Chương 379, Hàn Băng Địa Ngục Cự Long. Chương 379, Hàn Băng Địa Ngục Cự Long. Anh lại là một tiếng vang thật lớn, băng chảo cùng đôi rồng va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra năng lượng ba độ khủng bố. Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa bị đẩy lui mấy bước, mà David đôi rồng bên trên cũng lần nữa lưu lại một vết nứt. Nhưng mà lần này Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa cũng không dừng lại công kích. Hai chảo của nó đột nhiên cắm vào mặt đất, toàn bộ Hàn Băng Cung Điện mặt đất bắt đầu sụp đổ, vô số màu đen băng tinh từ lòng đất tuôn ra, hình thành một đạo to lớn tường băng, đem David giam ở trong đó. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta? David thanh âm từ tường băng bên trong truyền ra, mang theo một tia khinh thường. Sau một khắc, tường băng đột nhiên băng liệt, David thân rồng từ đó xung ra, long rực vô ở giữa, mang theo một hồi cuồng bạo hàn băng phong bạo. Trong gió lốc, vô số băng nhận hướng phía Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa bắn nhanh mà đi. Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa thấy thế, song chảo đột nhiên vung lên, màu đen băng tinh tại trước mặt nó hình thành một đạo nặng nề băng thuẫn, chặn lại những cái tia băng nhận công kích. David công kích cũng không đình chỉ, hắn miệng rồng bên trong lần nữa phun ra một đạo hỗn độn băng xương thổ tức bên trong ẩn chứa hỗn độn cùng hàn băng song trọng lực lượng, trong nháy mắt đánh nát Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa băng thuẫn. Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa bị thổ tức đánh trúng, thân hình đột nhiên bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào băng tinh trên vách tường. Nó băng giáp thượng xuất hiện vô số vết rách, tinh hồng trong con ngươi hiện lên một tia thống khổ cùng phẫn nộ. Lực lượng của ngươi, sát thực cường đại. Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa gầm nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia không cam lòng, nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta sao? David không có trả lời, long nhãn bên trong lộ ra băng lãnh quan mang. Hắn biết, Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa lực lượng còn chưa hoàn toàn bộc phát, chiến đấu kế tiếp đem càng thêm kịch liệt. Quả nhiên, Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa đột nhiên mở ra miệng lớn, phun ra một đạo màu đen hàn băng thổ tức. Thổ tức bên trong ẩn chứa vô tận hàn băng chi lực, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đông kết. David không dám kinh thường, long dực đột nhiên vỗ, thân hình cấp tốc né tránh, tránh đi cái kia đạo chí mạng thổ tức. David long dực vẽ ra trên không trung một đạo màu bạc trắng đường vòng cung, tránh đi Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa màu đen hàn băng thổ tức. Nhưng mà, thổ tức dư ba vẫn tại hắn trên lân phiến lưu lại mấy đạo băng xương vết tích, hàn ý thẩm thấu vào da của hắn, phảng phất muốn đông kết máu của hắn. Tốc độ của ngươi cũng là vượt quá dự liệu của ta. Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, dường như từ trong thâm viên truyền đến. Thân thể của nó chậm rãi từ băng tinh trên vách tường đứng lên, băng giáp thượng vết rách dưới sức mạnh của nó dần dần khép lại, tinh hồng trong con ngươi lóe ra càng thêm cuồng bạo quan mang. David không có trả lời, long trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Hắn biết, Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa năng lực khôi phục cực mạnh, bình thường công kích căn bản là không có cách đối với nó tạo thành chí mạng thương hại. Hắn nhất định phải tìm tới nhược điểm của nó, nếu không trận chiến đấu này đem không ngừng nghỉ tiếp tục kéo dài. Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa lần nữa phát động công kích, hai chảo của nó đột nhiên vung lên, trên mặt đất màu đen băng tinh trong nháy mắt ngưng tụ thành vô số bén nhọn băng thứ, như là như mưa to hướng David đánh tới. David long rực đột nhiên vỗ, thân hình trên không trung xoay tròn cấp tốc, tránh đi đa số băng thứ, nhưng vẫn có một ít đâm trúng hắn long rực, máu tươi theo lân phiến nhỏ xuống. Phòng ngự của ngươi cũng không phải là không có kẽ hở. Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa cười lạnh nói, thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng. David không để ý đến sự khiêu khích của nó, miệng rồng bên trong lần nữa ngưng tụ ra một đạo hỗn độn băng xương thổ tức. Lần này, thổ tức bên trong không chỉ có ẩn chứa hàn băng chi lực, còn kèm theo một tia ngọn lửa nóng bỏng, dường như băng cùng lửa xen lẫn. Thổ tức thẳng đến Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa mà đi, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ không cách nào tránh né. Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa hiển nhiên không ngờ rằng David công kích sẽ như thế tấn mãnh, thổ tức trong nháy mắt đánh trúng vào lồng ngực của nó. Băng cùng lửa va chạm tại nó băng giáp thượng bộc phát ra hào quang chói sáng, băng giáp bắt đầu băng liệt, lộ ra nó kia đen nhánh thân thể. Cái này, không có khả năng. Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể bị thổ tức lực lượng đẩy lui mấy bước, chỗ ngực xuất hiện một cái vết rách to lớn, máu đen từ vết rách bên trong chảy ra. David không có cho nó cơ hội thở dốc, long dực đột nhiên vỗ, thân hình giống như là một tia chớp phóng tới Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa. Hắn long chảo bên trên lóe ra hàn băng cùng hỏa diễm xen lẫn qua mang, đột nhiên chụp vào Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa ngực. Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa ý đồ dùng song chảo ngăn cản, nhưng David lực lượng viễn siêu nó mong muốn. Long chảo xuyên thấu phòng ngự của nó, trực tiếp đâm vào lồng ngực của nó. Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, băng giáp thượng vết rách cấp tốc lan tràn, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Ngươi dám! Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa thanh âm tràn ngập. David long nhãn bên trong không có một chút thương hại, long chảo đột nhiên một nắm, Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa ngực bị triệt để xé rách. Nhưng liền sau đó một khắc, Hàn Băng Địa Ngục khí tức trong lúc đó giáng lâm, máu đen phun ra ngoài, Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa thân thể tại David long chảo hạ vỡ vụn, nhưng khí tức của nó nhưng lại chưa tiêu tán, ngược lại trong không khí ngưng tụ thành một cỗ càng thêm âm lãnh lực lượng. David long trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, long rực đột nhiên vỗ, ý đồ kéo dài khoảng cách, nhưng mà đã chậm. Người cho rằng dạng này liền có thể giết chết ta? Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa thanh âm từ trong hư không truyền đến, trầm thấp mà băng lãnh, dường như tới từ địa ngục vực sâu. Thân thể của nó mặc dù vỡ nát, nhưng linh hồn của nó nhưng lại chưa tiêu vong, ngược lại trong không khí ngưng tụ thành một đạo đen nhánh hư ảnh. Hư ảnh dần dần ngưng thực, hóa thành một bộ to lớn hơn băng tinh thân thể, băng giáp thượng che kín quỷ dị phù văn, tản ra làm cho người hít thở không thông hàn ý. David long trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hắn biết Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa lực lượng cũng không yếu bớt, ngược lại tại kề cận cái chết được đến một loại nào đó quỷ dị thăng hoa. Khí tức của nó so trước đó càng khủng bố hơn, dường như toàn bộ Hàn Băng Cung Điện đều đang vì nó trùng sinh mà run rẩy. Lực lượng của ngươi sắp thực khiến ta kinh nha. Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa hư ảnh chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia trêu tức, nhưng bây giờ ta đã siêu việt sinh tử, ngươi còn có thể như thế nào cùng ta chống lại? Lời còn chưa dứt, Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa hư ảnh đột nhiên vung lên sóng chảo, trên mặt đất màu đen băng tinh trong nháy mắt ngưng tụ thành vô số bén nhọn băng mâu, như là như mưa to hướng David đánh tới. Băng mâu tốc độ cực nhanh, cơ hồ không cách nào tránh né, David long dự vỗ, thân hình trên không trung cấp tốc né tránh, nhưng vẫn bị mấy cây băng mâu đâm trúng, máu tươi theo lân phiến nhỏ xuống. Tốc độ của ngươi đã không đủ. Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa cười lạnh nói, hư ảnh đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại David sau lưng, băng chảo đột nhiên chụp vào hắn long dự. David phản ứng cực nhanh, đuôi rồng đột nhiên vung dậy, cùng Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa băng chảo đụng vào nhau, bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố. Nhưng mà, lần này, David lực lượng rõ ràng rơi xuống hạ phòng, đuôi rồng bên trên lân phiến bị băng chảo xé rách, máu tươi phun ra ngoài. Lực lượng của ngươi, ngay tại suy yếu. Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa thanh âm bên trong mang theo vẻ đắc ý, mà ta lại càng ngày càng mạnh. David long trong mắt lóe lên một tia thống khổ, nhưng hắn cũng không lùi bước. Hắn biết, giờ phút này Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa đã siêu việt sinh tử, bình thường công kích căn bản là không có cách đối với nó tạo thành chí mạng thương hại. Hắn nhất định phải tìm tới nhược điểm của nó, nếu không trận chiến đấu này đem không ngừng nghỉ tiếp tục kéo dài. Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa công kích cũng không đình chỉ, nó hư ảnh trên không trung cấp tốc lấp lóe, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang đến đòn công kích chí mạng. David long dược bên trên đã che kín vết thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn lân phiến, hàn ý thẩm thấu vào thân thể của hắn, phảng phất muốn đông kết linh hồn của hắn. Ngươi còn có thể chống bao lâu? Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng, lực lượng của ngươi ngay tại tiêu tán. David long trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn biết giờ phút này mình đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng hắn cũng không từ bỏ. Miệng rồng bên trong lần nữa ngưng tụ ra một đạo hỗn độn băng xương thổ tức bên trong ẩn chứa hàn băng cùng hỏa diễm song trọng lực lượng, thẳng đến Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa mà đi. Nhưng mà Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa hư ảnh chỉ là nhẹ nhàng vung lên, màu đen băng tinh tại trước mặt nó hình thành một đạo nặng nề băng thuẫn, nhẹ nhõm chặn lại David thổ tức. Công kích của ngươi đã đối ta vô hiệu. Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa cười lạnh nói. Hư ảnh đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại David trước mặt, băng chảo đột nhiên chụp vào lồng ngực của hắn. David ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Sau một khắc, hắn thôi động chính mình sau cùng át chủ bài, Hàn Băng Địa Ngục lực lượng. Theo Hàn Băng Địa Ngục lực lượng thôi động, băng xương cự long trên thân cũng bắt đầu xuất hiện hắc khí. David long trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn biết, giờ phút này mình đã không có lựa chọn nào khác. Hàn Băng Địa Ngục lực lượng trong cơ thể hắn phun trào, hắc khí từ hắn lân phiến khe hở bên trong chảy ra, dần dần bao trùm toàn thân của hắn. Nguyên bản màu bạc trắng vảy rồng tại hắc khí ăn mòn hạ biến thâm thúy mà quỷ dị, dường như từ trong thâm viên đi ra ác ma. Ngươi vậy mà cũng nắm giữ Hàn Băng Địa Ngục lực lượng. Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa hư ảnh có chút dừng lại, tinh hồng trong con ngươi hiện lên một tia chấn kinh. Nó hiển nhiên không ngờ rằng David lại có thể khống chế cỗ này thuộc về địa ngục lực lượng. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi khả năng trưởng khống Hàn Băng Địa Ngục lực lượng sao? David thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, mang theo một tia trào phúng. Hắn long dược đột nhiên triển khai, hắc khí tại hắn trên cánh ngưng tụ thành vô số bén nhọn băng thứ, mỗi một cây băng thứ đều tản ra làm cho người hít thở không thông hàn ý. Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa hư ảnh có chút lui về sau một bước, hiển nhiên đối David biến hóa cảm thấy kiêng kỵ, nhưng nó rất nhanh khôi phục tỉnh táo, cười lạnh nói, coi như ngươi nắm giữ Hàn Băng Địa Ngục lực lượng lại như thế nào, ngươi cuối cùng chỉ là một cái kẻ ngoại lai, căn bản là không có cách chân chính khống chế nó. Vậy thì thử một chút xem sao. David gầm nhẹ một tiếng, long dược đột nhiên vỗ, thân hình như là một đạo tia chớp màu đen giống như phóng tới Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa. Hắn long chảo bên trên quấn quanh lấy hắc khí cùng băng xương, đột nhiên chụp vào Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa ngực. Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa hư ảnh cấp tốc phản ứng, song chảo giao nhau ngăn khuất trước ngực, ý đồ ngăn cản David công kích. Nhưng mà David lực lượng viễn siêu nó mong muốn, long chảo xuyên thấu phòng ngự của nó, hắc khí cùng băng xương trong nháy mắt ăn mòn nó băng giáp, phát ra chói hai tiếng vỡ vụn. Cái này không có khả năng. Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa phát ra một tiếng thống khổ gào thét, hư ảnh trên không trung lay động, băng giáp thượng vết rách cấp tốc lan tràn, lực lượng của nó bắt đầu yếu bớt, hư ảnh cũng biến thành mơ hồ không rõ. David không có cho nó cơ hội thở dốc, miệng rồng bên trong lần nữa ngưng tụ ra một đạo hỗn độn băng xương thổ tức. Lần này, thổ tức bên trong không chỉ có ẩn chứa hàn băng cùng hỏa diễm lực lượng, còn kèm theo hắc khí ăn mòn chi lực. Thổ tức thẳng đến Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa mà đi, tốc độ nhanh chóng, Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa cực kỳ chật vật mới tránh thoát khỏi đi. Hàn Băng Địa Ngục xâm lấn, dừng ở đây. David thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm. Hắn chậm rãi rơi xuống mặt đất bên trên, long dược thu hồi, hắc khí chậm rãi từ trên người hắn rút đi. Hắn thân thể khôi phục nguyên bản màu trắng bạc, nhưng trên lân phiến như cũ lưu lại mấy đạo màu đen vết tích. Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa cảm nhận được David trên thân kia cố lực lượng không thể kháng cự, trong lòng rốt cục sinh ra một tia sợ hãi. Nhưng nó dù sao cũng là Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa, ngạo khí tận trong xương thủy chậm cùng điên cuồng để nó không muốn tùy tiện nhận thua. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta? Hàn Băng Địa Ngục lực lượng xa so với ngươi tưởng tượng càng cường đại. Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội màu đen băng tinh điên cuồng phun trào, thân thể của nó bắt đầu bành trướng, màu đen băng tinh tại nó bên ngoài thân tạo thành một tầng khôi giáp dày cộm nặng nề. Hàn Băng Địa Ngục vực sâu giáng lâm. Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa đột nhiên mở ra miệng lớn, một đạo đen nhánh hàn băng hồng lưu từ trong miệng của nó phun ra ngoài. Kia hồng lưu bên trong ẩn chứa vô tận hàn ý cùng tà ác, dường như liền linh hồn đều có thể đông kết. David ánh mắt ngưng tụ, long dược đột nhiên vỗ, thân hình cấp tốc lên không. Hắn tránh đi Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa công kích, sau đó miệng rồng bên trong phun ra một đạo càng cường đại hơn hỗn độn băng xương thổ tức. Hai cỗ lực lượng lần nữa trên không trung va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Hàn Băng Cung Điện băng tinh vách tường tại cỗ lực lượng này trùng kích vào hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ hàn băng thế giới đều đang run rẩy. David cảm nhận được Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa lực lượng ngay tại dần dần suy yếu, hắn biết đây là đánh bại nó thời cơ tốt nhất. Hắn đột nhiên thôi động thể nội hỗn độn huyết mạch, thân rồng bên trên quang mang biến càng thêm lóa mắt. Hỗn độn băng xương long hồn phản quyết. David gầm nhẹ một tiếng, thân rồng đột nhiên phóng tới Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa. Hắn long chảo bên trên ngưng tụ hỗn độn cùng Hàn Băng song trọng lực lượng, hướng phía Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa ngực mạnh mẽ bổ xuống. Không! Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, nó màu đen băng tinh áo giáp tại David long chảo hạ như là giấy giống như yếu ớt. Long chảo xuyên thấu lồng ngực của nó, hỗn độn cùng Hàn Băng lực lượng tại trong cơ thể của nó tứ ngược. Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa thân thể bắt đầu vỡ vụn, màu đen băng tinh mảnh vỡ trên không trung phiêu tán. Nó tinh hồng trong con ngươi hiện lên một tia không cam lòng, nhưng cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô. Đây chỉ là ta một cái bóng mờ, ta sẽ còn trở lại. Mong muốn ngăn cản Hàn Băng Địa Ngục xâm lấn, và ngươi còn chưa đủ, Hàn Băng thế giới cuối cùng rồi sẽ luân hãm. Theo Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa gào thét, Hàn Băng cung điện bên trong màu đen băng tinh cấp tốc biến mất, khôi phục nguyên bản tinh khiết cùng thần thánh. David hóa về hình người, rơi trên mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt, chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao hắn đại lượng lực lượng. Nhưng là nghe Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa gào thét, sắc mặt của hắn có chút nặng, dù sao coi như vu sư thế giới đều không thể ngăn cản Hàn Băng Địa Ngục xâm lấn. Chương 380, giải nạ thành công đột phá. Chương 380, giải nạ thành công đột phá. David đứng tại Hàn Băng cung điện phế tích bên trong, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương xa. Cứ việc Hàn Băng Địa Ngục Lãnh Chúa hư ảnh đã bị hắn đánh bại, nhưng này cỗ tới từ địa ngục hàn ý nhưng lại chưa tiêu tán. Trong không khí như cũng tràn ngập một loại làm cho người bất an băng lãnh, dường như có đồ vật gì ngay tại lặng yên ăn mòn mảnh này tinh khiết thế giới. Hàn Băng Địa Ngục lực lượng, quả nhiên không có dễ dàng như vậy tiêu trừ. David thấp giọng thì thào, cau mày. Hắn có thể cảm giác được Hàn Băng Địa Ngục lực lượng đang lấy một loại chậm chạp nhưng không thể ngăn cản tốc độ thẩm thấu vào Hàn Băng thế giới mỗi một cái góc. Xa xa băng nguyên bên trên, nguyên bản óng ánh sáng long lanh băng tinh bắt đầu dần dần biến đục ngầu, màu đen đường vân giống như mạng nhện tại trên mặt băng lan tràn. Hàn Băng thế giới các sinh linh dường như cũng đã nhận ra dị thường, nhao nhao phát ra bất an tiếng gầm. Một chút nhỏ yếu băng nguyên tố sinh vật thậm chí bắt đầu bị hắc khí ăn mòn, thân thể dần dần biến vào mèo, trong mắt lóe ra tinh hồng quang mang. Nhất định phải nhanh tìm tới Hàn Băng Địa Ngục đầu nguồn, nếu không mảnh thế giới này sẽ hoàn toàn luân hãm. David trong lòng thầm hạ quyết tâm. Hắn hít sâu một hơi, thể nội hỗn độn huyết mạch lần nữa phun trào, hào quang màu trắng bạc ở ngoài thân thể hắn lưu chuyển, xua tán đi một chút xâm nhập thể nội hàn ý, hắn cất bước đi hướng Hàn Băng cung điện chỗ sâu, nơi đó là Hàn Băng hoạch tâm của thế giới, cũng là Hàn Băng Địa Ngục lực lượng thẩm thấu đầu nguồn. Theo hắn xâm nhập, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng thấp, trong không khí tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Đột nhiên, David bước chân dừng lại. Ánh mắt của hắn rơi vào phía trước một mảnh băng bích bên trên, nơi đó có một đạo khe nước to lớn, trong cái khe không ngừng có màu đen băng tinh chảy ra, dường như một đầu thông hướng địa ngục thông đạo. Đây chính là Hàn Băng Địa Ngục lối vào sao? David thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Hắn có thể cảm giác được, trong cái khe truyền đến hàn ý so trước đó càng thêm nồng đậm, phảng phất có vô số ánh mắt trong bóng đêm nhìn chăm chú lên hắn. Đúng lúc này, trong cái khe bỗng nhiên truyền đến một hồi rít gào trầm trầm âm thanh, ngay sau đó, vô số màu đen băng tinh từ trong cái khe phun ra ngoài, hóa thành từng con dữ tợn băng tinh quái vật, hướng phía David đánh tới. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. David hừ lạnh một tiếng, thể nội hỗn độn huyết mạch trong nháy mắt bộc phát. Thân thể của hắn lần nữa hóa thành cự long hình thái, màu bạc trắng vảy rồng tại hắc khí làm nổi bật hạ lộ ra phá lệ lóa mắt. Hỗn độn băng xương long hồn phản quyết. David gầm nhẹ một tiếng, long trảo đột nhiên vung ra, hỗn độn cùng hàn băng lực lượng trên không trung xen lẫn, hình thành một đạo to lớn băng xương phong bạo, đem những cái kia băng tinh quái vật trong nháy mắt xé nát. Nhưng mà, trong cái khe hắc khí cũng không đình chỉ phun trào, ngược lại càng thêm cuồng bạo. David có thể cảm giác được, Hàn Băng Địa Ngục lực lượng ngay tại thông qua đạo này khe hở liên tục không ngừng tràn vào Hàn Băng thế giới. Nhất định phải phong ấn đạo này khe hở. David thầm nghĩ trong lòng. Hắn đột nhiên thôi động thể nội hỗn độn huyết mạch, miệng rồng bên trong phun ra một đạo nóng bỏng hỗn độn hỏa diễm, thẳng đến khe hở mà đi. Hỏa diễm cùng hắc khí trên không trung va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng. Trong cái khe hắc khí bắt đầu dần dần biến mất, nhưng David biết, đây chỉ là tạm thời. Hàn Băng Địa Ngục lực lượng quá mức cường đại, chỉ bằng vào lực lượng của hắn căn bản là không có cách hoàn toàn phong ấn đạo này khe hở. Xem ra, chỉ có thể mượn nhờ Hàn Băng thế giới lực lượng. David ánh mắt rơi vào Hàn Băng cung điện nơi trọng yếu, nơi đó có một khối to lớn băng tinh, tản ra tinh khiết Hàn Băng chi lực. Kia là Hàn Băng thế giới lực lượng nguồn suối, cũng là duy nhất có thể đối kháng Hàn Băng Địa Ngục lực lượng. David cấp tốc bay đến băng tinh trước, long chảo nhẹ nhàng đụng vào băng tinh mặt ngoài. Một cỗ tinh khiết Hàn Băng chi lực trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn, xua tán đi trong cơ thể hắn hàn ý, lấy Hàn Băng thế giới lực lượng, phong ấn Hàn Băng Địa Ngục xâm lấn. David gầm nhẹ một tiếng, thể nội hỗn độn huyết mạch cùng Hàn Băng thế giới lực lượng dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo to lớn phong ấn pháp trận. Pháp trận quang mang bao phủ toàn bộ Hàn Băng cung điện, trong cái khe hắc khí bắt đầu bị dần dần áp chế. David thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân rồng chậm rãi rơi xuống mặt đất bên trên. Hắn biết, trận chiến đấu này tạm thời có một kết thúc, nhưng Hàn Băng Địa Ngục uy hiếp cũng không hoàn toàn tiêu trừ. Chỉ cần Hàn Băng Địa Ngục lực lượng như cũ tồn tại, Hàn Băng thế giới liền vĩnh viễn không cách nào chân chính an toàn, đối phương tất nhiên sẽ xông phá trở ngại. Nhất định phải tìm tới hoàn toàn tiêu diệt Hàn Băng Địa Ngục phương pháp. David trong ánh mắt lóe lên một tia kiên định. Hàn Băng thế giới băng tinh dần dần khôi phục nguyên bản tinh khiết, nhưng David biết, đây chỉ là tạm thời bình tĩnh. Hàn Băng Địa Ngục lực lượng như cũ tại âm thầm ngo ngoe muốn động, chờ đợi lần tiếp theo xâm lấn. David đứng tại Hàn Băng cung điện phế tích bên trong, ánh mắt nhìn chăm chú cái tia đạo vừa mới bị phong ấn khe hở. Cứ việc khe hở tạm thời khép kín, nhưng hắn biết rõ Hàn Băng Địa Ngục lực lượng cũng không hoàn toàn tiêu tán, mà là tiềm phục tại Hàn Băng thế giới chỗ sâu, chờ đợi lần tiếp theo đột phát. Hắn nhất định phải tìm tới một loại hoàn toàn tiêu diệt Hàn Băng Địa Ngục phương pháp, nếu không mảnh thế giới này đem vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi bị ăn mòn vận mệnh. Nghĩ như vậy, trong tay của hắn xuất hiện một cái tinh thể. Cái này mai tinh thể bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, chính là thuộc về Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa cùng Hàn Băng Địa Ngục năng lượng. Giải Nạ chỉ cần hấp thu cái này mai tinh thể bên trong năng lượng ẩn chứa, hẳn là có thể đột phá cái kia đạo bình cảnh, nhờ Tuyết Yêu chi hồn tăng lên tới lục hoàn. David nhìn chăm chú trong tay tinh thể, cảm nhận được ẩn chứa trong đó cường đại mà băng lãnh năng lượng. Hắn biết, cái này mai tinh thể không chỉ có là Hàn Băng Địa Ngục lực lượng ngưng tụ, cũng là Giải Nạ đột phá mấu chốt. Hắn quay người đi hướng Hàn Băng cung điện chỗ sâu, nơi đó là Giải Nạ bế quan địa phương. Giải Nạ đang bàn ngồi chung một chỗ to lớn băng tinh phía trên, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt hàn vụ. Cặp mắt của nàng đóng chặt, lông mày cau lại, hiển nhiên đang ở tại đột phá thời khắc mấu chốt. David đi đến trước mặt nàng, nhẹ nói, "Giải Nạ, ta mang đến Hàn Băng Địa Ngục lãnh chúa tinh thể năng lượng, có lẽ có thể giúp ngươi một tay." Giải Nạ từ từ mở mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia mỏi mệt cùng kiên định. Nàng trông thấy David, trên mặt lộ ra vui vẻ, tiếp nhận David trong tay tinh thể, cảm nhận được trong đó mãnh liệt năng lượng ba động. Nàng hít sâu một hơi, đem tinh thể giữ tại lòng bàn tay, bắt đầu dẫn đạo năng lượng trong đó tiến vào thể nội. Theo năng lượng rót vào, Giải Nạ thân thể dần dần bị một tầng băng hào quang màu xanh lam bao khỏa. Nàng Tuyết Yêu chi hồn bắt đầu kịch liệt chấn động, thể nội hàn băng chi lực cùng tinh thể bên trong địa ngục năng lượng đụng vào nhau, dung hợp. Giải Nạ sắc mặt biến tái nhợt, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, nhưng nàng cắn chặt răng, kiên trì không cho năng lượng mất khống chế. "Chịu đựng, Giải Nạ." David đứng ở một bên, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn biết, loại này năng lượng dung hợp cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến Giải Nạ Tuyết Yêu chi hồn sụp đổ. Nhưng hắn cũng tin tưởng, Giải Nạ có đầy đủ ý chí lực đi khống chế cố lực lượng này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giải Nạ thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, năng lượng trong cơ thể chấn động càng ngày càng kịch liệt. Đột nhiên, cặp mắt của nàng đột nhiên mở ra, trong con mắt lóe ra băng hào quang màu xanh lam. Nàng khẽ quát một tiếng, thể nội hàn băng chi lực trong nháy mắt bộc phát, không khí chung quanh dường như đều bị đông cứng đồng dạng. Tuyết Yêu chi hồn lục hoàn đột phá. Giải Nạ thanh âm tại Hàn Băng cung điện bên trong quanh quẩn, thân thể của nàng chung quanh hiện ra lục đạo băng vầng sáng màu xanh lam, mỗi một vòng ánh sáng đều tản ra cường đại hàn băng chi lực. Khí tức của nàng tại thời khắc này đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, dường như toàn bộ hàn băng thế giới đều đang vì nàng reo hò. David trong mắt lóe lên một tia vui mừng, hắn biết Giải Nạ thành công. Nàng Tuyết Yêu chi hồn rốt cục đột phá đến lục hoàn, thực lực được đến bay vọt về chất. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa nàng cá nhân trưởng thành, cũng vì Hàn Băng thế giới đối kháng Hàn Băng địa ngục lực lượng tăng thêm một phần cường đại trợ lực. Giải Nạ chậm rãi đứng người lên, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Nàng nhìn về phía David, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kiên định, "Cảm ơn ngươi, David. Nếu như không có trợ giúp của ngươi, ta không cách nào hoàn thành lần này đột phá." David mỉm cười, lắc đầu, "Đây là ngươi cố gắng của mình, ta chỉ là cung cấp một chút trợ giúp." David cùng Giải Nạ đứng tại Hàn Băng cung điện phế tích bên trong, lẫn nhau ánh mắt giao hội, trong không khí tràn ngập một loại ăn ý cùng tín nhiệm. Cứ việc Hàn Băng địa ngục uy hiếp như cũ tồn tại, nhưng bọn hắn giờ phút này lại cảm nhận được một tia khó được bình tĩnh. Giải Nạ vừa mới hoàn thành Tuyết Yêu chi hồn đột phá, năng lượng trong cơ thể còn chưa hoàn toàn ổn định, mà David thì hy vọng thông qua một loại ôn hòa phương thức trợ giúp nàng củng cố lực lượng. "Giải Nạ," David nhẹ nói, "lực lượng của ngươi vừa mới đột phá, năng lượng trong cơ thể chấn động còn chưa hoàn toàn lắng lại. Có lẽ chúng ta có thể thông qua một chút đặc thù phương thức tu luyện đến giúp đỡ ngươi ổn định cảnh giới." Giải Nạ sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, lúc này gật đầu nói, "Tốt." David mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhu hòa. David đưa tay, nhẹ nhàng nắm chặt Giải Nạ tay, đưa nàng đưa đến Hàn Băng cung điện trung ương một mảnh trống trải chi địa. Trung quanh băng tinh tản ra hào quang nhỏ yếu, dường như vì bọn họ tu luyện tăng thêm một tia khí tức thần bí. Hai người mặt đối mặt đứng thẳng, David chậm rãi nâng lên hai tay, lòng bàn tay hướng lên. Giải Nạ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cảm thụ được David khí tức, sau đó chậm rãi nâng lên hai tay, cùng bàn tay của hắn nhẹ nhàng chạm nhau. Sau đó, thân thể nàng chậm rãi hướng về sau bốn lượn, David thì vững vàng đỡ lấy eo của nàng, trợ giúp nàng bảo trì cân bằng. Hai người động tác trôi chảy mà tự nhiên, dường như sớm đã ăn ý mười phần. Giải Nạ cảm nhận được David bàn tay truyền đến nhiệt độ, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, thể nội hàn băng chi lực dường như cũng biến thành càng thêm nhu hòa. David sau đó chậm rãi ngồi xuống, hai tay trống, ra hiệu Giải Nạ đem hai chân thả trên vai của hắn. Giải Nạ có chút do dự một chút, nhưng rất nhanh liền dựa theo David chỉ thị, nhẹ nhàng bật lên, hai chân vững vàng rơi trên vai của hắn. David chậm rãi đứng lên, hai người thân thể tạo thành một cái hoàn mỹ cân bằng. Giải Nạ nhắm mắt lại, cảm thụ được thể nội hàn băng chi lực tại David dẫn đạo hạ dần dần bình ổn xuống tới. Hô hấp của nàng biến thâm trầm mà đều đặn, năng lượng trong cơ thể dường như cùng David hỗn độn huyết mạch sinh ra cộng minh nào đó, lẫn nhau giao hòa, tạo thành một loại kỳ diệu cân bằng. Thời gian tại hai người ăn ý phối hợp bên trong lặng yên trôi qua, Hàn Băng cung điện bên trong hàn ý dường như cũng bị cỗ này ấm áp chôn xua tan. Làm David chậm rãi đem Giải Nạ buông xuống lúc, trên mặt của hai người đều mang một tia thỏa mãn mỉm cười. Tại trong những ngày kế tiếp, David cùng Giải Nạ bắt đầu cấp độ càng sâu song tu. Bọn hắn mỗi ngày đều sẽ ở Hàn Băng cung điện bên trong tu luyện, lẫn nhau năng lượng đang giao hòa bên trong không ngừng thăng hoa. David Tuyết Yêu chi hồn cũng tại Giải Nạ trợ giúp dưới dần dần tăng lên, đạt đến một cái độ cao mới. Một ngày, David cùng Giải Nạ ngồi tại Hàn Băng cung điện trung ương, tay của nhau chỉ tay sở, năng lượng trong cơ thể đang giao hòa bên trong tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. David cảm nhận được chính mình Tuyết Yêu chi hồn tại Giải Nạ trợ giúp dưới dần dần đột phá, đạt đến một cái cảnh giới mới. "Giải Nạ," David nhẹ nói, "ta cảm giác Tuyết Yêu chi hồn đã đạt đến một cái độ cao mới. Cảm ơn ngươi." Giải Nạ mỉm cười, trong mắt lóe ra ánh sáng ôn nhu, "Đây là chúng ta cùng một chỗ cố gắng kết quả. Bất luận tương lai có nhiều gian nan, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt." David nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, đúng vậy, chúng ta cùng một chỗ thủ hộ mảnh thế giới này. Hàn băng địa ngục lối vào chỗ, to lớn tường băng sừng sững đứng sừng sững, phong ấn lực lượng tại trong tầng băng lưu chuyển, tản mát ra nhàn nhạt lam sắc quang mang. A Mị cùng Giái Nạ đứng tại tường băng trước, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên kia bị phong ấn bực sâu hắc ám. Cứ việc Hàn băng địa ngục uy hiếp tạm thời bị áp chế, nhưng các nàng biết rõ, phong ấn lực lượng cũng không phải là vĩnh hằng, lúc nào cũng có thể bị đánh phá. Giái Nạ, A Mị nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Chúng ta không thể phớt lờ. Hàn băng địa ngục lực lượng mặc dù bị phong ấn, nhưng này chút hắc ám sinh vật tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Giái Nạ nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lóe ra lạnh lẽo qua mang, ta biết, chúng ta nhất định phải thủ tại chỗ này, bảo đảm phong ấn sẽ không bị phá hư. Chỉ cần chúng ta tại, Hàn băng địa ngục lối vào cũng sẽ không bị mở ra. A Mị mỉm cười, đưa tay vô vô Giái Nạ bả vai, có ngươi ở chỗ này, ta yên tâm nhiều. Bất quá, chúng ta đến chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Giái Nạ nắm chặt trong tay băng tinh trường mâu, ánh mắt kiên định, bất luận xảy ra cái gì, ta đều sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu. Hai người đứng tại tường băng trước, Hàn Phong gào thét mà qua, thổi lên mái tóc dài của các nàng cùng áo bào. Trung quanh băng nguyên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có phong thanh cùng trong tầng băng ngẫu nhiên truyền đến yếu ớt chấn động âm thanh. A Mị cùng Giái Nạ liếc nhìn nhau, ăn ý chia ra hành động, bắt đầu ở phong ấn trung quanh bố trí phòng ngự kết giới. A Mị hai tay kết ấn, trong miệng thấp giọng ngâm sướng cổ lão chú ngữ. Theo động tác của nàng, từng đạo phù văn màu vàng từ đầu ngón tay của nàng bay ra, dung nhập tường băng bên trong, ra cố lấy phong ấn lực lượng. Giái Nạ thì vung lên băng tinh trường mâu, tại tường băng trung quanh bạch ra từng đạo màu băng lam quang ngân, tạo thành một đạo kiên cố bình chướng. Thời gian tại trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua, A Mị cùng Giái Nạ phòng ngự kết giới dần dần thành hình. Trên tường băng phong ấn lực lượng biến càng thêm vững chắc, trung quanh băng nguyên cũng bị các nàng kết giới bao phủ, tạo thành một mảnh an toàn khu vực. Dạng này hẳn là có thể A Mị thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi chán, chỉ cần chúng ta không rời đi nơi này, phong ấn cũng sẽ không bị tùy tiện phá hư. Giái Nạ nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, nhưng chúng ta không thể buông lòng cảnh giác. Hàn băng địa ngục sinh vật lúc nào cũng có thể phát động công kích. A Mị mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia kiên định, yên tâm đi, có chúng ta tại, bọn hắn mơ tưởng đột phá phong ấn. Chương 381, khai thông ngân nguyệt chi thần. Chương 381, khai thông ngân nguyệt chi thần. David xác định hàn băng thế giới sau khi an toàn, tạm thời trở về quang minh đại lục. A Mị cùng Giái Nạ thì lưu tại nơi này tiếp tục xem hàn băng địa ngục nhập khẩu phong ấn. Lấy hai người đều là lục hoàn thực lực, coi như hàn băng địa ngục lãnh chúa đột kích, dựa vào phong ấn đều có thể trèo chống thật lâu. Có thời gian này, đầy đủ David chạy tới. Tại tạm thời giải trừ hàn băng thế giới sau khi an toàn, David tiếp tục bắt đầu thăm dò thất hoàn vu sư con đường. Hiện tại, trong tay của hắn đã nắm giữ nhiều loại thần linh chi lực. Lý Giang nghiên cứu huyết mạch chi nguyên lực lượng, hải tộc thì nghiên cứu hải thần chi lực, ngân nguyệt thế giới thì tại nghiên cứu ngân nguyệt chi lực lượng của thần. A Mị cùng Giái Nạ thì tại thăm dò hàn băng thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên lực lượng bản thân cũng là một loại có thể so sánh thần linh chi lực lực lượng. Nếu như hàn băng thế giới không phải có thế giới bản nguyên lực lượng tại, hàn băng địa ngục lực lượng tại hàn băng thế giới lại nhận thế giới bản nguyên lực lượng áp chế, hàn băng thế giới sớm đã bị nuốt sống. David trở lại quang minh đại lục sau, tiếp tục thăm dò thế giới khác thế giới tọa độ. Trừ cái đó ra, hắn cũng bắt đầu đối ngân nguyệt thế giới tiếp tục tiến hành tiến một bước thăm dò. Mượn nhờ hắn tại vu sư thế giới tìm kiếm những cái kia liên quan tới thần linh bí mật, tiếp tục thăm dò liên quan tới ngân nguyệt chi lực lượng của thần. David cùng Xin Thị ạ tại một mảnh tinh không sáng chói trong màn đêm, lần nữa bước lên thông hướng ngân nguyệt thế giới lữ trình. Phía trước môn hộ lóe ra ánh sáng màu bạc, phảng phất tại gọi về bọn hắn. Bọn hắn từng ở chỗ này thăm dò qua, cảm nhận được đến từ ngân nguyệt chi thần lực lượng thần bí, mà bây giờ, bọn hắn khát vọng càng thâm nhập lý giải cố lực lượng này bản chất. Chuẩn bị tốt sao? David quay đầu nhìn về phía Xin Thị ạ, trong mắt lóe ra kiên định cùng chờ mong. Đương nhiên. Xin Thị ạ mỉm cười, hai đầu lông mày lộ ra một cấu nghịch ngợm, ta đối mảnh đất này tràn ngập tò mò, cũng hy vọng có thể hiểu thêm một bậc ngân nguyệt chi thần. Theo bọn hắn đi vào ngân nguyệt thế giới, quen thuộc mà thần bí không khí bao vây bọn hắn. Bốn phía là cao vút trong mây, lộ ra nhàn nhạt lam quang cây cối, mà mặt đất thì là mềm mại như lông tơ bãi cỏ ngoại ô, để cho người ta dường như đặt mình vào một cảnh. Trên bầu trời, một vòng to lớn ngân sắc trăng sáng treo cao, tản ra dịu dàng mà cường đại quang mang, không ngừng tư dưỡng mảnh đất này. Sau đó, bọn hắn lúc trước hướng chính mình tạo dựng lên Mao bị tộc liên minh. Từ khi hắn trở lại vũ sư thế giới về sau, ngân nguyệt công chúa hệ lệ nạ liền trở thành ngân nguyệt nữ vương, mà hắn hậu cùng nhóm, tại hắn hệ thống phản hồi cùng tài nguyên trợ giúp dưới, hiện tại cũng đều trở thành các tộc người lãnh đạo. Hiện tại ngân nguyệt thế giới hoàn toàn thống nhất, đã tiến vào cao tốc phát triển giai đoạn, hết thảy tất cả đều vui vẻ phồn vinh. David cùng Xin Thị ạ xuyên qua ngân nguyệt thế giới kia phiến như mộng ảo bãi cỏ ngoại ô, hướng phía bọn hắn đã từng thành lập Mao bị tộc liên minh trung tâm đi đến. Trên đường đi, không khí thanh tân bên trong tràn ngập hương hoa, bốn phía cây cối khẽ đung đưa, dường như tại hoan nghênh bọn hắn trở về. Khi bọn hắn đến liên minh chỗ quảng trường lúc, một bức sinh cơ bừng bừng cảnh tượng đập vào mi mắt. Các tộc đại biểu tề tụ một đường, đang cử hành nhiệt liệt mà thân thiện giao lưu cùng chúc mừng hoạt động. Từ khi hệ lệ nạ trở thành ngân nguyệt nữ vương sau, nơi này biến càng thêm phồn bình cùng hài hòa, các tộc quan hệ trong đó cũng càng thêm thân mật. David, hệ lệ nạ nhìn thấy hắn lúc, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng ấm áp, nàng từ trong đám người chạy tới, ta một mực tại chờ mong ngươi trở về. Hệ lệ nạ nữ vương. David mỉm cười, tiến lên nên đón, ngươi quản lý rất tốt, nơi này hết thảy đều cho thấy mãnh liệt phát triển sức sống. Cảm ơn ngươi, ta đều là tại ngươi chỉ đạo hạ mới có thể làm tới những này. Hệ lệ nạ khiêm tốn nói, nàng ánh mắt nhìn về phía Cynthia, ngươi cũng trở về tới rồi. Chúng ta đang thảo luận như thế nào tiến một bước lợi dụng ngân nguyệt chi thần giao phó chúng ta lực lượng. Cynthia gật đầu biểu thị đồng ý, đúng vậy à, ta đối cái đề tài này cũng cảm thấy rất hứng thú, hy vọng có thể càng thâm nhập nghiên cứu thảo luận như thế nào đem những lực lượng này vận dụng đến trong thực tế. Lúc này, một chút các đại biểu xuống lại đi lên, đối David biểu đạt tình ý, cũng thảo luận lên riêng phần mình bộ lạc phát triển kế hoạch. Bao bị tộc, thú nhân, tinh linh từng cái chủng tộc tại hắn chỉ đạo hạ dần dần tạo thành hợp lực, cộng đồng tạo dựng lên một cái càng thêm tương lai tốt đẹp. Ta nghĩ các ngươi đã ý thức được, hiện tại là chúng ta tiến một bước thăm dò ngân nguyệt chi thần lực lượng thời điểm. David đứng dậy, hấp dẫn chú ý của mọi người. Chúng ta cần khai quật cố lực lượng này phía sau bí mật, để tốt hơn bảo hộ gia viên của chúng ta cùng nhân dân. Đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý David trở lại hậu cung, nhìn thấy hoàn toàn yên tĩnh không khí. Hậu cung đình viện bị tươi mát hương hoa cùng ánh mặt trời ấm áp vây quanh, mấy vị tú nhị nương đã ở một bên tu luyện. Các nàng theo thứ tự là đến từ khác biệt chủng tộc đồng bạn, mỗi người đều có chính mình đặc biệt đặc điểm cùng phong cách. Hoan nên trở về, David đại nhân. Ngươi đến rất đúng lúc, chúng ta đang muốn bắt đầu luyện tập. David mỉm cười gật đầu, hắn biết loại này luyện tập không chỉ có trợ ở bưng lòng thể xác tinh thần, còn có thể tăng cường lẫn nhau ở giữa liên hệ. Hắn đi đến các nàng bên người, cùng một chỗ tham dự trong đó. Tại cái này ấm áp mà yên tĩnh buổi chiều, bọn hắn bắt đầu luyện tập, mỗi cái tư thế đều cùng riêng phần mình chủng tộc đặc tính kêu gọi lẫn nhau. A Mỹ Lệ ưu nhã đứng thẳng, đem hai tay giơ lên cao cao, lòng bàn tay đối diện nhau, thân thể hướng một bên nghiêng về, như là mặt trăng ở trong trời đêm khuynh đảo xuống tới ánh sáng nhu hòa. Cái tư thế này nhấn mạnh ưu nhã cùng mềm dẻo, tại bảo trì thân thể cân bằng đồng thời, cũng thể hiện ra nàng như là ánh trăng giống như yên tĩnh một mặt. Kéo Na lấy một loại tràn ngập lực lượng cảm giác cùng sức sống 10 phần dáng vẻ quỳ xuống, đem hai tay chống tại trên đùi, bộ mặt biểu lộ kiên nghị mà tự tin. Sau đó nàng ngước đầu nhìn lên bầu trời, dùng sức hơi thở đồng phát ra trầm thấp mà kiên định như là như sư tử tiếng gầm gừ. Cái tư thế này không chỉ có hiện ra nàng dũng cảm không sợ một mặt, cũng thể hiện ra kim thai tộc cường đại nội tâm lực lượng. Tạ Lý linh hoạt ngồi xổm hạ xuống, đem phần lưng chắp lên, như là con mèo mở rộng thân thể như thế. Trong nháy mắt này, nàng dường như biến thành một cái đáng yêu hồ ly, để cho người ta cảm nhận được linh động cùng ưu nhã. Cái tư thế này trợ giúp tăng cường tính linh hoạt, nhường Tạ Lý tràn ngập nhanh nhẹn cùng nghịch ngợm khí tức, đồng thời cũng có thể cảm nhận được thiên nhiên mang tới thoải mái dễ chịu cảm giác. Nghi Cố Lệ thì đứng thẳng thành một cái kiên định mà cường đại chiến sĩ dáng vẻ, một cái chân hướng về phía trước mở ra, đồng thời hai tay triển khai, một cái hướng lên mở rộng, một cái chỉ hướng phía trước. Loại này kiên định tự tin, dũng cảm không sợ vị trí khiến người ta cảm thấy lang tộc bất khuất tinh thần, cũng tượng trưng lấy bảo hộ gia viên cùng bình quang truy cầu ở giữa vĩnh hằng bất biến trọng yếu lý niệm. Nghĩa thì ngồi xuống cũng đem hai chân trung điểm, đem chân đặt ở bên đùi, lấy một cái yên tĩnh, ấm áp như thỏ hình tượng triển khai. Giờ phút này, nàng nhắm mắt lại hít sâu, nhường tâm cảnh của mình trở về bình thản, cái tư thế này đại biểu cho hòa bình, an bình cùng nội tâm thế giới đối với ngoại giới hỗn loạn không lọt túi. Theo bọn hắn dần dần tiến vào trạng thái, riêng phần mình chuyên chú vào hô hấp của mình cùng thân thể, ngay cả chung quanh trong giới tự nhiên thanh âm cũng giống như biến càng thêm nhu hòa. Trong quá trình này, bọn hắn giữa lẫn nhau không đoạn giao đổi cảm ngộ, có khi sẽ chia sẻ một chút nhỏ trò cười, làm toàn bộ không khí càng thêm nhẹ nhõm vui vẻ. Nhìn chúng ta mỗi người đều tìm tới chính mình tiết tấu. David vui mừng nói rằng, hắn bắt đầu cùng mỗi vị đồng bạn tìm tới thoải mái dễ chịu và cân bằng, đồng thời tăng cường lẫn nhau ở giữa thâm hậu vô cùng tình nghĩa. Liên tại bọn hắn kết thúc một vòng luyện tập lúc, tất cả mọi người lộ ra vui vẻ mà thỏa mãn nụ cười, trao đổi lẫn nhau tâm đắc hô tương lẫn nhau cổ vũ, càng thêm chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ. Tiếp theo trong thời gian, David cùng Cynthia mang theo Mao bị tộc tiếp tục đối ngân nguyệt chi thần tiến hành thăm dò. Hiện nay, David đã là lục hoàn vũ sư, trọng yếu nhất hay là hắn đã nắm giữ thần linh chi đạo. Bởi vậy, lần nữa đi vào ngân nguyệt thế giới, dựa vào thần linh chi đạo, hắn rốt cục tìm được dấu ở thế giới chỗ sâu nhất ngân nguyệt chi lực lượng của thần. Đầu tiên, chúng ta cần tiến hành một cái nghi thức, lấy hướng ngân nguyệt chi thần bày ra kính cũng thỉnh cầu trợ giúp. Về sau, chúng ta có thể thông qua cổ lão phủ văn cùng tế đàn liên tiếp đến cấp độ càng sâu tin tức lưu, từ đó lý giải cỗ lực lượng này chân chính ẩn chứa cái gì. David trầm giọng mở miệng. Bản thân cái này cũng là ngân nguyệt chi thần lưu truyền đã lâu một loại cổ lão nghi thức. Có thể thông qua loại này nghi thức cùng ngân nguyệt chi thần ở giữa sinh ra liên hệ, đồng thời được đến ngân nguyệt chi thần chúc phúc. Nhưng theo thần linh rời đi, loại này nghi thức đã rất ít sinh ra tác dụng. Hiện tại, David lại lần nữa cảm nhận được ngân nguyệt chi lực lượng của thần, hoàn toàn có thể nhờ vào đó tiếp tục cùng ngân nguyệt chi thần sinh ra liên hệ. Vì thế, hắn tự mình mượn dùng trong cơ thể mình nhận chứa ngân nguyệt huyết mạch bắt đầu loại này cổ lão nghi thức, đồng thời lấy có được hóa thú lực lượng xỉn thì ạ mở ra nghi thức. David đứng tại chính giữa tế đàn, hai tay chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hướng lên, phản phất tại tiếp nhận từ trên trời giáng xuống ngân nguyệt quang huy. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, thể nội ngân nguyệt huyết mạch bắt đầu sôi trào, dường như cùng bầu trời bên trong to lớn ngân nguyệt sinh ra cộng minh nào đó. Cynthia đứng bên cạnh hắn, chắp tay trước ngực, nhắm mắt ngưng thần, thể nội hóa thú lực lượng dần dần phun trào, hóa thành từng đạo màu bạc vầng sáng vờn quanh tại nàng quanh thân. Tế đàn bốn phía, Mao bị tộc, thú nhân, tinh linh các loại tộc đại biểu nhao nhao quỳ rạp trên đất, thấp giọng ngâm sướng cổ lão đạo văn. Trong không khí tràn ngập một cỗ thần bí mà trang nghiêm khí tức, dường như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này dừng lại. Ngân nguyệt chi thần, cổ lão mà vĩ đại tồn tại, chúng ta ở đây kêu gọi tục danh của ngài, khẩn cầu ngài chỉ dẫn cùng chúc phúc. David thanh âm trầm thấp mà hữu lực, dường như xuyên thấu thời không cách trở, thẳng tới kia xa xôi thần linh chi cảnh. Theo lời của hắn rơi xuống, tế đàn bên trên phủ văn bắt đầu lóe lên hào quang nhỏ yếu, dần dần hội tụ thành một đạo màu bạc của sáng, xông thẳng tới chân trời. Trên bầu trời ngân nguyệt dường như đáp lại bọn hắn kêu gọi, ánh trăng biến càng thêm sáng tỏ, chiếu xuống tế đàn bên trên, dường như là toàn bộ nghi thức rót vào lực lượng vô tận. Xin thị ạ thân thể run nhẹ nhẹ, nàng hóa thú lực lượng tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Cặp mắt của nàng đột nhiên mở ra, trong con mắt lóe ra ngân sắc quang mang, dường như cùng ngân nguyệt chi lực lượng của thần sinh ra một loại nào đó trực tiếp liên hệ. Ta cảm nhận được. Xin thị ạ thấp giọng nói rằng, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, ngân nguyệt chi lực lượng của thần, nó tại đáp lại chúng ta. David nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy. Hắn biết, giờ phút này là bọn hắn cùng ngân nguyệt chi thần thành lập liên hệ thời khắc mấu chốt. Hắn tiếp tục dẫn dắt đến nghi thức, thể nội ngân nguyệt huyết mạch cùng tế đàn bên trên phủ văn hô ứng lẫn nhau, dần dần tạo thành một đạo năng lượng cường đại trận. Ngân nguyệt chi thần, xin ban cho chúng ta ngài trí tuệ cùng lực lượng, để chúng ta có thể lý giải ý chí của ngài, thủ hộ mảnh đất này. David thanh âm vang lên lần nữa, dường như mang theo một loại nào đó lực lượng không thể kháng cự. Theo lời của hắn rơi xuống, tế đàn bên trên cổ sáng đột nhiên bộc phát, hóa thành vô số đạo màu bạc quang lưu, hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Mỗi một đạo quang lưu đều dường như mang theo ngân nguyệt chi ý chí của thần, xuyên thấu mỗi một cái ở đây người tâm linh. David cảm giác được một cổ lực lượng cường đại tràn vào trong cơ thể của hắn, phản phất có vô số tin tức tại trong đầu của hắn hiện lên. Hắn thấy được ngân nguyệt chi thần quá khứ, thấy được nàng như thế nào sáng tạo ra mảnh thế giới này, như thế nào giao phó mảnh đất này sinh mệnh cùng lực lượng. Hắn cũng nhìn thấy ngân nguyệt chi thần tương lai, thấy được nàng như thế nào thủ hộ lấy mảnh đất này, như thế nào chỉ dẫn lấy mỗi một cái sinh linh. Đây chính là ngân nguyệt chi ý chí của thần. David thấp giọng thì thào, trong mắt lóe ra phức tạp và mang. Xin thị ạ cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, phản phất tại cùng ngân nguyệt chi lực lượng của thần tiến hành một loại nào đó cấp độ sâu giao lưu. Trong đầu của nàng nổi lên vô số hình ảnh, dường như thấy được ngân nguyệt chi thần mỗi một cái quyết định, mỗi một cái hành động. Chúng ta cần lý giải ý chí của nàng. Xin thị ạ thấp giọng nói rằng, thanh âm bên trong mang theo một tia kiên định. David nhẹ gật đầu, hắn biết bọn hắn đã cùng ngân nguyệt chi thần thành lập liên hệ nào đó. Tiếp xuống, bọn hắn cần phải làm là lý giải cỗ lực lượng này, cũng đem nó vận dụng đến trong thực tế. Nghi thức kết thúc sau, David cùng Xin thị ạ đứng tại tế đàn bên trên, ánh mắt đảo qua bốn phía các tộc đại biểu. David đứng tại tế đàn bên trên, ánh mắt thâm thúy mà ngưng trọng. Trong đầu của hắn vẫn như cũ quanh quẩn vừa rồi nghi thức bên trong tràn vào vô số tin tức, phản phất có vô số ngôi sao tại trước mắt hắn lấp lóe, mỗi một viên tinh thần đều đại biểu cho ngân nguyệt chi thần một bộ phận ý chí. Hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có lực lượng, đó là một loại siêu việt thế giới vật chất lực lượng, dường như kết nối lấy vũ trụ chỗ sâu. "Xin thị ạ, ngươi thấy được sao?" David thấp giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia rung động. Xin thị ạ nhẹ gật đầu, trong mắt của nàng đồng dạng lóe ra phức tạp và mang. "Ta thấy được, kia là một mảnh hư vô thế giới, dường như không có cuối cùng, nhưng lại tràn đầy vô tận tinh quang. Ngân nguyệt chi lực lượng của thần, dường như liền giấu ở vùng tinh không kia chỗ sâu." David hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, ý đồ lần nữa tiến vào loại kia cùng ngân nguyệt chi thần cộng minh trạng thái. Ý thức của hắn dần dần chìm vào ở sâu trong nội tâm, dường như xuyên qua vô số thời không, cuối cùng đi tới một mảnh hư vô thế giới. Nơi này không có đại địa, không có bầu trời, chỉ có vô tận sao trời lấp lóe trong bóng tối lấy. Mỗi một viên tinh thần đều tản ra hào quang nhỏ yếu, dường như nói một loại nào đó cổ lão bí mật, đây là thuộc về thần linh bí mật. David cảm giác được chính mình dường như đưa thân vào vũ trụ trung tâm, bốn phía hết thảy đều lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng lại như thế hùng vĩ. Chương 382, Ngân Nguyệt Chi Thần thực tập. Chương 382, Ngân Nguyệt Chi Thần thực tập. Đây chính là Ngân Nguyệt Chi Thần chỗ thế giới sao? David thấp giọng thì thào, trong lòng tràn đầy rung động cùng kính sợ. Hắn ý đồ tới gần những cái kia sao trời, lại phát hiện vô luận như thế nào đều không thể chân chính chạm đến bọn hắn. Mỗi một viên tinh thần đều phảng phất là một cái độc lập thế giới, ẩn chứa lực lượng vô tận cùng tri thức. David biết, những ngôi sao này chính là Ngân Nguyệt Chi lực lượng của thần nguồn suối, cũng là nàng ý chí thể hiện. Có lẽ, thần linh bí mật liền giấu ở những ngôi sao này bên trong. David trong lòng âm thầm suy đoán. Hắn ý đồ cùng những ngôi sao này thành lập liên hệ, lại phát hiện ý thức của mình dường như bị một loại nào đó lực lượng vô hình ngăn cản ở ngoài. Bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể chân chính lý giải những ngôi sao này ẩn chứa bí mật. Chẳng lẽ, ta còn chưa đủ mạnh? David trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Đúng lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra một bức tranh. Kia là Ngân Nguyệt Chi thần thân ảnh. Nàng đứng tại tinh không vô tận bên trong, ánh mắt thâm thúy mà xa xôi. David cảm giác được, Ngân Nguyệt Chi thần dường như đang nhìn chăm chú hắn, dường như đang đợi hắn đến. "David." Một cái trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm tại trong đầu của hắn vang lên, "Ngươi rốt cuộc đã đến." David chấn động trong lòng, hắn biết, đây là Ngân Nguyệt Chi thần thanh âm. Hắn ý đồ đáp lại, lại phát hiện thanh âm của mình dường như bị lực lượng nào đó áp chế, không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. "Ngươi không cần phải nói, ta đã cảm nhận được ngươi tồn tại." Ngân Nguyệt Chi thần thanh âm vang lên lần nữa. "Ngươi có thể đến nơi đây, giải thích rõ ngươi đã đụng chạm đến thần linh chi đạo biên giới. Nhưng muốn chân chính lý giải lực lượng của ta, ngươi còn cần càng nhiều lịch luyện cùng lĩnh ngộ." David trong lòng tràn đầy rung động cùng kính sợ. Hắn biết, Ngân Nguyệt Chi Thần ngay tại hướng hắn truyền đạt một loại nào đó trọng yếu tin tức. Thần linh bí mật cũng không phải là vẹn vẹn tồn tại ở trong sức mạnh. Ngân Nguyệt Chi Thần thanh âm chậm rãi vang lên. Nó tồn tại ở mỗi một cái sinh linh trong lòng, tồn tại ở mỗi một mảnh thổ địa trong linh hồn. Ngươi muốn làm, không phải đi truy tìm lực lượng đầu nguồn, mà là đi lý giải nó bản chất. David trong lòng đột nhiên rung động, phản phất có một đạo thiểm điện phá vỡ trong đầu của hắn. Hắn đột nhiên minh bạch cái gì, nhưng lại không cách nào hoàn toàn bắt lấy cái loại cảm giác này. "Đi thôi." Ngân Nguyệt Chi thần thanh âm từ từ đi xa, lời chúc phúc của ta giấu ở cái này vô tận tinh không bên trong. Theo David suy nghĩ đắm chìm trong tinh hải huyền tượng bên trong, tế đàn bên trên ánh trăng đột nhiên biến dị thường sáng ngời, tựa như thể lỏng tinh huy, bắt đầu ở không trung ngưng kết, dần dần hình thành một cái sáng chói chói mắt thông đạo. Lối đi này dường như kết nối lấy hiện thực cùng tinh hải huyễn cảnh, tản ra mê người quan mang, dẫn lĩnh bọn hắn đạp vào ngân nguyệt chi thần thí luyện hành trình. David cùng Cynthia lướt nhau, không cần nhiều lời, bọn họ cũng đều biết giờ phút này đã đi đến. Hai người hít sâu một hơi, dứt khoát quyết nhiên bước vào cái kia từ ánh trăng bệnh thông đạo, trong nháy mắt bị bóng ánh khắp nơi tình quang trô vây quanh. Khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện mình đã thân ở khác biệt sân thí luyện cảnh bên trong. David phát hiện chính mình đứng tại một tháng cùng nhau mê cung lối vào, chung quanh là không ngừng biến ảo nguyệt tương đồ án, mỗi một mặt vách tường đều phảng phất là một cái thông hướng không biết cánh cửa. Nguyệt tương mê cung, một cái từ cổ lão ma pháp cùng tinh thần chi lực xen lẫn mà thành thần bí chi địa, nó lặng lặng đứng sừng sững ở vô tận tinh không chỗ sâu, chờ đợi mỗi một cái người dũng cảm kiêu chiến. David xem như ngân nguyện huyết mạch người thừa kế, giờ phút này đang đứng tại mê cung lối vào. Mê cung từ vô số mặt vách tường tạo thành, mỗi một mặt vách tường đều điêu khắc phức tạp nguyệt tương đồ án, bọn hắn theo sao trời lưu chuyển mà không ngừng biến hóa, dường như nói vũ trụ ở giữa cổ lão bí mật. David nhìn chăm chú những này đồ án, ý đồ từ đó tìm tới tiến vào mê cung manh mối, nhưng tất cả tựa hồ cũng không có quy luật chút nào mà theo. Đúng lúc này, trong mê cung đống nhiên hiện ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, đem David chấn động đến lui lại mấy bước. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một vòng ngân nguyệt treo cao, nhưng giờ phút này ngân nguyệt lại có vẻ phá lệ ảm đạm, dường như đã mất đi ngày xưa quang huy. Ngay sau đó, trung quanh sao trời cũng bắt đầu biến hỗn loạn vô tự, có ảm đạm vô quang, có thì đống nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, toàn bộ vũ trụ dường như lâm vào trong hỗn loạn. David trong lòng căng thẳng, hắn ý thức được đây chính là ngân nguyệt chi thần nói tới ngân nguyệt tàn lụi, quần tinh mất tự tận thế cảnh tượng. Đối mặt biến cố bất thình lình, hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có cùng sợ hãi, nhưng hắn cũng minh bạch, đây chính là thí luyện bắt đầu. Đúng lúc này, một mặt bụi sao chi kính xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái gương này từ vô số nhỏ bé mảnh vỡ ngôi sao tạo thành, tản ra hào quang nhỏ yếu, trong kính chiếu ra không phải tương lai, mà là bọn hắn ngân nguyệt huyết mạch tiên tổ tràng đổ sát cảnh. Những cái kia các vị tổ tiên cầm trong tay lưới dao, trong mắt tràn đầy tham lam cùng dục vọng, bọn hắn vì tranh đoạt lực lượng, không tiếc gà nhà bôi mặt đá nhau, máu chảy thành sông. Từng cảnh tượng ấy máu tanh hình tượng nhường David cảm giác rung động sâu sắc cùng bi thống, hắn ý thức được ngân nguyệt trong huyết mạch không chỉ ẩn chứa lực lượng, còn ẩn giấu đi nguyên tội cùng hắc ám. Nhưng mà, David cũng không có bị những này tâm tình tiêu cực thôn phệ. Tương phản, hắn từ đó hấp thu lực lượng cùng dũng khí. Hắn hiểu được, muốn giải khai mê cung bí mật, nhất định phải trực diện nội tâm của mình, lý giải cũng tiếp nhận ngân nguyệt trong huyết mạch tất cả. Thế là, hắn bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình cùng tâm tính, ý đồ nhường nội tâm của mình bình tĩnh trở lại. Theo David hô hấp dần dần biến bình ổn, hắn cảm thấy mình cùng cảnh vật xung quanh liên hệ cũng biến thành càng thêm chặt chẽ. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát nguyệt tương đồ án biến hóa quy luật, phát hiện bọn hắn cùng ngày đêm chi lực cân bằng có quan hệ mật thiết. Mỗi khi nguyệt tương từ doanh tới thua thiệt hoặc từ thua thiệt tới doanh lúc, trong mê cung năng lượng ba động liền sẽ xảy ra biến hóa, trên vách tường đồ án cũng sẽ tùy theo cải biến. David linh cơ khẽ động, hắn nghĩ tới một cái giải khai mê cung phương pháp. Hắn bắt đầu nếm thử điều chỉnh chính mình ngày đêm chi lực, nhường thân thể của mình cùng mê cung năng lượng ba động sinh ra cộng minh. Theo cố gắng của hắn cảm thấy mình dường như cùng mê cung hòa thành một thể, có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một mặt vách tường sau lối đi bí mật. Tại David tiên chỉ hạ, trong mê cung vách tường bắt đầu dần dần biến hóa, vì hắn mở rộng một đầu thông hướng con đường thắng lợi. Hắn dọc theo con đường này tiến lên, xuyên qua vô số cái tràn ngập khiêu chiến cùng nguy hiểm gian phòng, cuối cùng đi tới mê cung trung ương. Ở nơi đó, hắn thấy được một cái từ tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành bảo tọa, phía trên đặt vào một cái sáng chói sao trời khắc ấn. David biết, đây chính là ngân nguyệt chi thần đối công nhận của hắn cùng chúc phúc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống sao trời khắc ấn, đem nó đeo tại trên trán. Lập tức, một cổ lực lượng cường đại tràn vào thân thể của hắn, nhường hắn cảm thấy trước nay chưa từng có phong phú cùng tự tin. Hắn rõ ràng chính mình đã thông qua được ngân nguyệt chi thần thí luyện, thu được tinh thần chi lực tán thành. Đi ra mê cung sau, David cảm thấy mình phảng phất đã trải qua một lần trùng sinh. Hắn không chỉ có thu được lực lượng cường đại, càng quan trọng hơn là hắn học xong như thế nào đối mặt nội tâm của mình cùng ngân nguyệt trong huyết mạch nguyên tội. Lực lượng chân chính không phải dùng để chinh phục cùng phá hư, mà là dùng để thủ hộ cùng sáng tạo. Hắn đem lấy càng thêm kiên định tín niệm cùng dũng khí, tiếp tục tiến lên tại ngân nguyệt chi thần con đường bên trên. Lần luyện tập này nhường David khắc sâu hiểu được ngân nguyệt chi ý chí của thần cùng trí tuệ. Hắn ý thức được, thần linh bí mật cũng không phải là vẹn vẹn tồn tại ở trong sức mạnh, càng tồn tại ở mỗi một cái sinh linh trong lòng, mỗi một mảnh thổ địa trong linh hồn. Chỉ có chân chính lý giải cũng tiếp nhận nội tâm của mình cùng chung quanh thế giới, khả năng chân chính thu hoạch được thần linh lực lượng cùng chúc phúc. David ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, chỉ thấy ngân nguyệt đã khôi phục ngày xưa quang huy, sao trời cũng biến thành có thứ tự mà sáng tỏ. Đây hết thảy đều là ngân nguyệt chi thần đối với hắn cổ vũ cùng khẳng định. Hắn đem mang theo phần này lực lượng cùng tín niệm, tiếp tục thăm dò vũ trụ huyền bí, thủ hộ ngân nguyệt huyết mạch truyền thừa. Tại ngân nguyệt chi thần thí luyện chi địa, Cynthia đối mặt chính là một đầu tên là thú hồn hành lang thí luyện con đường. Đầu này hành lang thâm thúy mà ưu ám, phản phất là một cái thông hướng cổ lao thú giới môn hộ, bốn phía quanh quẩn các loại dã thú tiếng gầm gừ, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, để cho người ta không rét mà run. Cynthia bước vào nơi này, lập tức cảm nhận được một loại kiểm chế cùng hơi thở nguy hiểm, cái này sẽ là trong đời của nàng gian nan nhất một trận thí luyện. Xem như ngân nguyệt huyết mạch người thừa kế, nàng biết rõ lần luyện tập này tầm quan trọng. Thú hồn hành lang chính là kiểm nghiệm nàng phải chăng có cái này một tư cách thí luyện con đường. Thú hồn hành lang thâm thúy mà ưu ám, phản phất là một cái thông hướng cổ lao thú giới môn hộ. Hành lang hai bên là pha tạp vết đá, phía trên khắc đầy cổ lao đồ đằng cùng ký hiệu, để lộ ra một loại thần bí mà khí tức cổ xưa. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, kia là quá khứ thí luyện giả dấu vết lưu lại, cũng là thú hồn hành lang bên trong giã thú cùng tiên tổ hồn linh khí tức. Xin thì ạ hít sâu một hơi, ý đồ bình phục nội tâm chấn động, sau đó dứt khoát bước vào hành lang. Một bước vào hành lang, xin thì ạ lập tức cảm nhận được một loại kiểm chế cùng hơi thở nguy hiểm. Bốn phía hắc ám phảng phất có thực thể, áp bách lấy thân thể của nàng cùng tinh thần. Nàng có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập, cùng nơi xa truyền đến giã thú tiếng gầm gừ. Những âm thanh này tại hành lang bên trong quanh quẩn, tạo thành một loại quỷ dị hòa âm, nhường xin thì ạ cảm thấy không rét mà run. Xin thì ạ có được hiếm thấy thú hóa thiên phú, tại cái này thú hồn hành lang bên trong, nàng thú hóa thiên phú bắt đầu mất khống chế. Theo nàng từng bước một xâm nhập hành lang, nàng cảm thấy mình ý chí dần dần bị một loại nguyên thủy, giã tính lực lượng thôn phệ. Loại lực lượng này nguồn gốc từ nàng sâu trong nội tâm giã tính bản năng, là ngân nguyệt trong huyết mạch nguyên thủy nhất cùng lực lượng cường đại. Mới đầu, xin thì ạ còn ý đồ chống cự cố lực lượng này, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện chính mình càng ngày càng khó lấy khống chế. Cặp mắt của nàng bắt đầu biến xích hồng, dường như thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, răng biến bén nhọn, như là dã thú, thân thể cũng dần dần bị một tầng nồng đậm lông tóc nơi bao bọc. Cuối cùng, nàng hoàn toàn mất đi lý trí, biến thành một cái hung mãnh người sói. Biến thành người sói sau xin thị ạ, lực lượng được đến tăng lên cực lớn. Nàng có thể cảm nhận được không khí chung quanh bên trong lưu động năng lượng, cùng lũ dã thú cảm xúc cùng ý đồ. Nhưng mà, loại lực lượng này cũng mang đến cực lớn tác dụng phụ. Nàng đã mất đi lý trí, chỉ còn lại có dã thú bản năng cùng xúc động. Nàng bắt đầu điên cuồng công kích chung quanh vách đá cùng dã thú. Phản phất muốn đem trong nội tâm kiềm chế cùng phẫn nộ toàn bộ phát tiết ra ngoài. Cynthia biến thành một cái hung manh người sói, đã mất đi lý trí. Nhưng mà, cái này cũng không để cho nàng từ bỏ thí luyện ý niệm. Tương phản, nàng sâu trong nội tâm giá tính bị triệt để kích phát ra đến, nhường nàng càng thêm kiên định mà đối diện khiêu chiến. Bốn phía tiên tổ hồn linh dường như ngửi được khí tức của nàng, nhao nhao từ trong bóng tối tuôn ra, san bắn mà đến. Những này hồn linh đều là ngân nguyện huyết mạch tiên tổ bên trong cường đại chiến sĩ, bọn hắn tại sau khi chết hóa thành thủ hộ thú hồn hành lang thủ hộ giả. Đối diện với mấy cái này cường đại hồn linh, Cynthia mặc dù đã mất đi lý trí, nhưng nàng giã tính bản năng lại để cho nàng biết nhất định phải chiến đấu tiếp. Chiến đấu ngay từ đầu, Cynthia liền cho thấy tốc độ kinh người cùng lực lượng. Nàng như là một cái nhanh nhẹn báo săn, tại hồn linh ở giữa xuyên thẳng qua, lợi dụng tốc độ của mình cùng nhanh nhẹn tránh né công kích, đồng thời tìm kiếm cơ hội phản kích. Nàng mỗi một lần công kích đều tràn đầy giã tính lực lượng, nhường hồn linh nhóm khó mà ngăn cản. Nhưng mà, tiên tổ hồn linh cũng không phải hạng người bình thường. Bọn hắn có được lực lượng cường đại cùng trí tuệ, có thể nhìn rõ Cynthia công kích hình thức, cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Trong chiến đấu, Cynthia dần dần phát hiện, chỉ dựa vào dã thú bản năng là không cách nào chiến thắng những này hồn linh. Nàng nhất định phải học được khống chế chính mình hóa thú trạng thái, đem dã tính lực lượng chuyển hóa làm lực chiến đấu của mình. Thế là, Cynthia bắt đầu nếm thử khống chế ý chí của mình, cố gắng khôi phục một tia lý trí. Nàng nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp, nhờ nội tâm của mình bình tĩnh trở lại. Tại trong bình tĩnh, nàng cảm nhận được dã tính lực lượng bản chất. Đó là một loại không nhận trói buộc, tự do không bị cản trở lực lượng, nó nguồn gốc từ sinh mệnh chỗ sâu nhất khát vọng cùng xúc động. Cynthia bắt đầu nếm thử củng cố lực lượng này khai thông, lý giải nó bản chất cùng ý đồ. Nàng học xong như thế nào tại hóa thú trạng thái dưới bảo trì đầu óc thanh tỉnh, như thế nào lợi dụng dã thú bản năng đến cảm giác hoàn cảnh chung quanh cùng động tĩnh của địch nhân. Nàng thậm chí có thể cùng chung quanh dã thú thành lập liên hệ, mượn nhờ lực lượng của bọn chúng đến đối kháng tiên tổ hồn linh. Theo chiến đấu xâm nhập, Cynthia dần dần nắm giữ không chế hóa thú trạng thái phương pháp. Nàng không còn bị dã tính lực lượng thôn phệ, mà là có thể tự nhiên vận dụng cố lực lượng này đến tăng cường lực chiến đấu của mình. Công kích của nàng biến càng thêm tinh chuẩn cùng hữu lực, nhường tiên tổ hồn linh nhóm khó mà chống đỡ. Trải qua một phen kịch liệt vật lộn, Cynthia rốt cục đánh bại tất cả tiên tổ hồn linh. Trên người nàng che kín vết thương, nhưng ánh mắt của nàng lại biến càng thêm kiên định cùng tự tin. Nàng thành công thông qua được thú hồn hành lang thí luyện, chứng minh chính mình không chỉ có nắm giữ cường đại thú hóa thiên phú, càng nắm giữ khống chế cố lực lượng này trí tuệ cùng dũng khí. Thí luyện thu hoạch làm Cynthia đi ra thú hồn hành lang lúc, nàng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có dễ dàng cùng thoải mái. Mặc dù thí luyện quá trình tràn đầy gian khổ và nguy hiểm, nhưng nàng cuối cùng vẫn là gắng gượng vượt qua, thu hoạch kinh nghiệm quý báu cùng lực lượng. Một cái tinh xảo nguyệt nha mặt dây chuyền xuất hiện tại cần cổ của nàng, kia là ngân nguyệt chi thần ban cho lực lượng của nàng biểu tượng. Cái này mai mặt dây chuyền tản ra nhu hòa ngân quang, dường như ẩn chứa ngân nguyệt chi lực lượng của thần cùng chúc phúc. Cynthia nhẹ khẽ vuốt vuốt mặt dây chuyền, cảm nhận được ẩn chứa trong đó ấm áp cùng lực lượng. Đây là ngân nguyệt chi thần đối nàng thí luyện thành quả tán thành cùng ban thưởng. Thông qua lần luyện tập này, Cynthia không chỉ có thu được lực chiến đấu mạnh mẽ, càng quan trọng hơn là nàng học xong như thế nào đối mặt chính mình nội tâm gia tính, như thế nào khống chế cố lực lượng này cho mình sử dụng. Nàng ý thức được, giá tính lực lượng cũng không phải là hoàn toàn không thể khống, chỉ cần có thể lý giải cùng nắm giữ nó bản chất, liền có thể đem nó chuyển hóa làm lực chiến đấu của mình. Đồng thời, Cynthia cũng khắc sâu cảm nhận được ngân nguyệt chi thần giao phó nàng sứ mệnh cùng trách nhiệm. Mà viên kia nguyệt nha mặt dây chuyền sẽ thành nàng vĩnh viễn tín ngưỡng cùng lực lượng nguồn suối, chỉ dẫn lấy nàng không ngừng tiến lên, không ngừng vượt qua bản thân. Chương 383, Cynthia đột phá lục hoàn. Chương 383, Cynthia đột phá lục hoàn. David từ từ mở mắt, phát hiện chính mình vẫn như cũ đứng tại tòa kia cổ lão mà trang nghiêm trên tế đàn. Bốn phía còn cuốn đến từ khác biệt chủng tộc đại biểu, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối không biết khát vọng cùng đối David sâu sắc chờ mong. Helena nhẹ nhàng xuyên qua đám người, đôi mắt như là trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời, lóe ra hiếu kỳ cùng mong đợi quan mang. David đại nhân, ngài nhìn thấy cái gì? David hít sâu một hơi, nhường suy nghĩ của mình từ kia phiến trong vũ trụ mênh mông rút ra, trở về tới trước mắt hiện thực. Hắn trầm mặc một lát, dường như tại chỉnh lý những cái kia khó phân phức tạp suy nghĩ. Sau đó, thanh âm của hắn tại tế đàn trên không quanh quần ra, trầm ổn mà hữu lực, ta thấy được ngân nguyệt chi thần chỗ thế giới, kia là một mảnh siêu việt chúng ta tưởng tượng vô tận tinh không. Mỗi một viên tinh thần đều ẩn chứa lực lượng vô tận cùng thâm thúy bí mật. Nhưng trọng yếu nhất là, ta ở nơi đó lĩnh ngộ được một cái chân lý, thần linh lực lượng cũng không phải là vẹn vẹn tồn tại ở lực lượng đầu nguồn. Nó càng giống là một loại ở khắp mọi nơi nhịp đập, thật sâu cắm rễ tại mỗi một cái sinh linh trong lòng. Cynthia trong ánh mắt lóe ra đồng ý cùng suy nghĩ sâu xa. Nàng khẽ gật đầu một cái, phản phất tại im lặng đáp lại David lời nói. Trong lòng của nàng dũng động một cố lực lượng mới, kia là đối ngân nguyệt chi thần lực lượng toàn bộ mới lý giải, cũng là đối tương lai khả năng vô hạn ước mơ. Đúng vậy Cynthia nói, chúng ta cũng cảm nhận được, ngân nguyệt chi lực lượng của thần, dường như cùng mảnh đất này linh hồn chặt chẽ tương liên, nó không chỉ là bên ngoài ban cho, càng là sâu trong nội tâm thức tỉnh. David ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị đại biểu, trong ánh mắt của bọn hắn đã có kính sợ cũng có quyết tâm. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, tiếp xuống, chúng ta cần làm, không phải mù quáng mà đi truy tầm lực lượng đầu nguồn, dường như kia là một loại nào đó bên ngoài bảo tàng. Tương phản, chúng ta hẳn là xâm nhập thăm dò cũng lý giải cố lực lượng này bản chất, học được như thế nào đưa nó dung nhập sinh mạng của chúng ta. Các tộc đại biểu nghe vậy, nhao nhao gật đầu, trong mắt của bọn hắn lóe ra trước nay chưa từng có kiên định cùng chờ mong. Bọn hắn ý thức được, David lời nói không chỉ có vì bọn họ công bố ngân nguyệt chi thần lực lượng hàm nghĩa chân chính, càng vì bọn hắn hơn chỉ rõ một đầu thông hướng tương lai quang minh con đường. Chúng ta sẽ đi theo ngài chỉ dẫn, David đại nhân. Helena mở miệng lần nữa, chúng ta sẽ cùng một chỗ thủ hộ mảnh đất này, thủ hộ ngân nguyệt chi ý chí của thần. David mỉm cười, giờ phút này, bọn hắn đã bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Tiếp xuống, bọn hắn đem dắt tay song vai, dẫn theo các tộc nhân dân, cộng đồng thăm dò ngân nguyệt chi lực lượng của thần, nhường ngân nguyệt chi quang vĩnh viễn chiếu rọi tại mảnh này tràn ngập hy vọng thổ địa bên trên. Theo David lời nói rơi xuống, toàn bộ tế đàn không khí chung quanh biến càng thêm nhiệt liệt mà trang trọng. Mao bị tộc các đại biểu nhao nhao xuống lại tới, trên mặt của bọn hắn tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. David đại nhân, xin ngài gia nhập chúng ta khánh điện a. Một vị Mao bị tộc trưởng, có được nồng đậm màu nâu da lông cùng lóe ra trí tuệ quang mang ánh mắt, thành khẩn mới nói. David vui vẻ đáp ứng. Theo vui sướng nhịp trống vang lên, Mao bị tộc khánh điện chính thức bắt đầu. Đầu tiên, một vị tuổi trẻ Mao bị tộc nữ tử nhẹ nhàng đi vào trung ương, động tác của nàng như là trong rừng nhảy bọt hiệu, tràn đầy linh động cùng ưu nhã. Nàng người mặc từ các loại động vật da lông bệnh mà thành hoa lệ phục sức, theo âm nhạc tiết tấu bắt đầu múa. Nàng dáng múa đã hiện ra Mao bị tộc giá tính vẻ đẹp, lại không mất tinh tế tỉ mỉ cùng dịu dàng, phản phất tại cùng tự nhiên vạn vật đối thoại. David bị loại này đặc biệt vũ đạo thật sâu hấp dẫn, hắn không tự chủ được đi theo tiết tấu nhẹ nhàng đong đưa thân thể. Rất nhanh, hắn liền được thỉnh mời gia nhập vũ đạo hàng ngũ. Theo vũ đạo tiến hành, càng ngày càng nhiều Mao bị tộc thành viên gia nhập vào, bọn hắn vây quanh David, tạo thành một cái vui sướng vòng tròn. Bọn hắn vũ bộ đã có thống nhất tiết tấu, lại riêng phần mình thể hiện ra đặc biệt cá tính cùng phong thái. Tiệc tối còn đang tiếp tục, David mang theo lòng tràn đầy vui sướng cùng linh cảm về tới hậu cung. Trong hậu cung, đèn đuốc sáng trưng, ấm áp mà thoải mái dễ chịu, Mao bị tộc thê tử nhóm đang chờ đợi hắn trở về, trên mặt của các nàng tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ thân sắc. David vừa vào cửa, liền bị thê tử nhóm bao bọc vây quanh, các nàng nhao nhao hỏi thăm hắn tại khánh điện bên trên kinh lịch, đặc biệt là liên quan tới loại kia dung hợp yoga nguyên tố vũ đạo. David mỉm cười, đem vừa rồi phấn khích trong nháy mắt từng cái miêu tả cho các nàng nghe, thê tử nhóm trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, dường như các nàng cũng có thể cảm nhận được loại kia thể xác tinh thần hài hòa cùng vui vẻ. Nhận không khí hiện trường lây nhiễm, David đề nghị, để chúng ta bắt đầu tu luyện a. Thê tử nhóm nghe vậy đều đỏ mặt, vẫn là Cynthia nhất chủ động, trực tiếp hóa thân thành hồ nữ tiến lên đón. Theo nhu hòa âm nhạc vang lên, bọn hắn bắt đầu chậm rãi múa thân thể. Ở trong quá trình này, David cùng thê tử nhóm lẫn nhau chú ý, lẫn nhau duy trì. Bọn hắn khi thì tay trong tay, cộng đồng hoàn thành một cái phức tạp kiểu chữ. Khi thì mặt đối mặt, thông qua ánh mắt giao lưu truyền lại lẫn nhau tình cảm. Không chỉ có nhường thân thể của bọn hắn được đến rèn luyện, càng làm cho tâm linh của bọn hắn được đến trước nay chưa từng có giao lưu cùng dung hợp. Theo thời gian trôi qua, trong hậu cung bầu không khí biến càng ngày càng nhiệt liệt. Cái khác cung đình thành viên cũng bị cái này đặc biệt vũ đạo hấp dẫn, nhao nhao gia nhập vào. Bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc đi theo âm nhạc nhẹ nhàng lắc lư, hoặc lặng lặng thưởng thức trận này thị giác cùng tâm linh thể yến. Theo tiệc tối không khí dần dần ấm lên, David cùng mỗi một vị Mao bị tộc thê tử tiến hành thân mật tu luyện, dùng cái này xem như giữa bọn hắn thâm hậu tình cảm đặc biệt phương thức biểu đạt. Thê tử nhóm nhiệt liệt hưởng ứng, các nàng trong mắt lóe ra chờ mong cùng vẻ hưng phấn. Đầu tiên, David lựa chọn dịu dàng mà mẫn cảm thỏ nữ lang xem như hắn cái thứ nhất cộng tác. Tại nhu hòa âm nhạc bên trong, bọn hắn chậm rãi tiến vào trạng thái, bắt đầu một đoạn lấy tín nhiệm làm chủ đề hai người tu luyện. David nhẹ nhàng ôm lấy thỏ nữ lang vòng eo, giữa hai người tràn đầy ăn ý cùng hài hòa. Ở trong quá trình này, ánh mắt của bọn hắn giao lưu thường xuyên, dường như có thể đọc hiểu đối phương nội tâm mỗi một cái nhỏ bé chấn động. Tiếp lấy, David cùng lực lượng cùng nhanh nhẹn cùng tồn tại báo nữ triển khai hợp tác. Bọn hắn lựa chọn một bộ lấy lực lượng cùng cân bằng làm hạch tâm hai người danh sách. Hai người tại nâng đỡ lẫn nhau cùng khiêu chiến bên trong, cảm nhận được lẫn nhau ở giữa thâm hậu tình nghĩa. Sau đó, David lại cùng ưu nhã mà thần bí miêu nữ cộng tác, tiến hành một đoạn lấy mềm dẻo cùng lưu động là đặc sắc hai người tu luyện. Động tác của bọn hắn trôi chảy mà giàu có vận luật cảm giác, dường như hai cái ưu nhã mèo ở dưới ánh trăng nhẹ nhàng nhảy múa. Ở trong quá trình này, tâm linh của bọn hắn cũng đạt tới trước nay chưa từng có phù hợp. Cuối cùng, David cùng dịu dàng quan tâm hiệu nữ cùng một chỗ, hoàn thành một đoạn lấy yên tĩnh cùng vung lỏng làm chủ đề hai người tu luyện. Tại yên tĩnh bầu không khí bên trong, bọn hắn lặng lặng hưởng thụ lấy lẫn nhau làm bạn cùng ấm áp. Thông qua cái này một loạt thân mật hai người tu luyện, David cùng khác biệt thú nữ ở giữa tình cảm được đến tiến một bước làm sâu thêm cùng thăng hoa. Thời gian từng giờ trôi qua, Cynthia đứng ở dưới ánh trăng, nhắm mắt ngưng thần, toàn thân tắm rửa tại ngân huy bên trong. Theo nàng chậm rãi mở hai mắt ra, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng tại trong cơ thể nàng phụ trào, phản phất có vô tận năng lượng ngay tại trong huyết mạch của nàng lao nhanh. Nàng hít sâu một hơi, cảm thụ được cỗ lực lượng này phụ trào, trong lòng tràn đầy rung động cùng vui sướng. Ta thành công. Cynthia nói nhỏ, thanh âm bên trong khó nén kích động. Nàng thành công hấp thu ngân nguyệt chi lực lượng của thần sau, thực lực thành công từ ngũ hoàn đột phá đến lục hoàn. Ý vị này thực lực của nàng đạp lên một cái giai đoạn mới, đối ngân nguyệt chi thần lực lượng lý giải cũng đạt tới một cái cao độ toàn mới. David đứng ở một bên, mắt thấy đây hết thảy, trong mắt của hắn lóe ra kiêu ngạo cùng vui mừng. Cynthia, ngươi làm được phi thường tốt. David đi lên trước, nhẹ nhàng nắm chặt Cynthia tay, cố gắng của ngươi cùng kiên trì là tất cả chúng ta tấm gương. Cynthia mỉm cười, trong mắt lóe ra cảm kích và mang. Cái này đều muốn cảm tạ David đại nhân cùng sự ủng hộ của mọi người, không có các ngươi, ta không có khả năng đi đến một bước này. Theo Cynthia đột phá, toàn bộ hậu cung thậm chí cả tộc quần đều đắm chìm trong một mảnh vui mừng bên trong. Tại trong những ngày kế tiếp, Cynthia bắt đầu càng xâm nhập thêm thăm dò lục hoàn lực lượng. Nàng phát hiện, lục hoàn lực lượng không chỉ có nhường thân thể của nàng trở nên càng thêm cường đại cùng nhanh nhẹn, càng làm cho tâm linh của nàng được đến trước nay chưa từng có thăng hoa. Nàng bắt đầu càng thêm bén nhạy cảm giác được chung quanh thế giới, dường như có thể nghe được thiên nhiên thanh âm, cảm nhận được mỗi một cái sinh linh nhịp đập. Cynthia thú hóa thiên phú đang hấp thu ngân nguyệt chi lực lượng của thần sau, đã xảy ra làm cho người sợ hãi than thuế biến. Vốn chỉ là nhường nàng có thể ở đặc biệt dưới tình huống tạm thời hóa thành hình thú, thu hoạch được một chút giá thú đặc tính thiên phú. Bây giờ lại biến càng cường đại hơn cùng đa dạng hóa, thậm chí cùng ngân nguyệt chi lực lượng của thần sinh ra kỳ diệu cộng minh. Đầu tiên, nàng hóa thú hình thái biến càng thêm hoàn mỹ cùng cường đại. Không còn là đơn giản hình thái biến hóa, mà là có thể tại hình thú cùng hình người ở giữa tự do chuyển đổi, lại mỗi lần chuyển đổi đều có thể mang đến lực lượng tăng cường. Tại hình thú trạng thái dưới, tốc độ của nàng, lực lượng cùng nhanh nhẹn độ đều đạt đến trình độ kinh người, dường như chân chính giã thú chi vương. Mà tại hình người trạng thái hạ, nàng thì có thể càng thêm tinh tế khống chế cố lực lượng này, đem nó dung nhập vào mỗi một chiêu mỗi một thức bên trong, khiến nàng kỹ xảo chiến đấu càng thêm xuất thần nhập hóa. Thần kỳ hơn là, Cynthia thú hóa thiên phú bắt đầu thể hiện ra cùng ngân nguyệt chi thần tương tự lực lượng thần bí. Nàng có thể ở dưới ánh trăng cấp tốc khôi phục thể lực, thậm chí chữa trị một chút rất nhỏ thương thế. Tại trăng tròn đêm, lực lượng của nàng càng là sẽ đạt tới trạng thái đỉnh phong, dường như cùng ngân nguyệt chi thần sinh ra một loại nào đó liên hệ thần bí. Ngoài ra, nàng còn có thể mượn nhờ cố lực lượng này cảm giác được xa xa nguy hiểm cùng kinh ngộ, là tộc quần cung cấp càng thêm tinh chuẩn dự cảnh cùng chỉ dẫn. Cynthia những biến hóa này không chỉ có nhường chính nàng trở nên càng thêm cường đại, cũng bị cả tộc quần mang đến sâu xa ảnh hưởng. Nàng trở thành tộc quần bên trong thủ hộ thần, dẫn lĩnh đại gia cộng đồng chống cự ngoại địch, tham dò không biết thế giới. Theo thời gian trôi qua, Cynthia thú hóa thiên phú cùng ngân nguyệt chi lực lượng của thần dung hợp đến càng ngày càng hoàn mỹ. Cynthia lực lượng mới không chỉ có nhường nàng tại tộc quần bên trong địa vị càng thêm cao thượng, cũng làm cho toàn bộ ma bị thú tộc nên đón trước nay chưa từng có cơ hội phát triển. Nàng phát hiện, chính mình đối ngân nguyệt chi lực năng lực trưởng khống ngày càng tăng cường, có thể dẫn đạo cố lực lượng này giúp tiến tộc quần sinh vật tiến hóa. Tại Cynthia dẫn đạo dưới, một chút tuổi trẻ tộc viên bắt đầu thể hiện ra khác hẳn với thường nhân thiên phú và tiềm lực. Thân thể của bọn hắn tại ngân nguyệt chi lực chiếu rọi xuống dần dần xảy ra biến hóa, lực lượng, tốc độ cùng trí tuệ đều chiếm được rõ rệt tăng lên. Thậm chí, ngân nguyệt chi lực còn có thể giúp tiến sinh vật tiến hóa. Cynthia đối những biến hóa này cảm thấy đã hưng phấn lại trách nhiệm trọng đại. Nàng ý thức được, xem như ngân nguyệt chi lực người thừa kế, nàng không chỉ có muốn lợi dụng cố lực lượng này bảo hộ tộc quần, càng phải dẫn đạo nó đi hướng càng thêm phồn vinh tương lai. Thế là, Cynthia bắt đầu chế định một hệ liệt kế hoạch, chỉ đang lợi dụng ngân nguyệt chi lực xúc tiến tộc quần toàn diện tiến hóa. Nàng đầu tiên chọn lựa một nhóm có tiềm lực tuổi trẻ tộc viên, tự mình chỉ đạo bọn hắn như thế nào hấp thu cùng lợi dụng ngân nguyệt chi lực. Tại nàng dốc lòng dạy bảo hạ, cái này tuổi trẻ tộc viên dần dần nắm giữ khống chế ngân nguyệt chi lực phương pháp, thực lực của bọn hắn cũng đã nhận được phi tốc tăng lên. Đồng thời, Cynthia còn cổ vũ tộc viên môn thăm dò không biết thế giới, tìm kiếm càng nhiều cùng ngân nguyệt chi lực sinh ra cộng minh nguyên tố tự nhiên cùng sinh vật. Nàng tin tưởng, thông qua cùng khác biệt nguyên tố dung hợp, ngân nguyệt chi lực có thể thể hiện ra càng nhiều hơn dạng hóa hình thái cùng lực lượng. Tại Cynthia dẫn đầu dưới, ma bị thú tộc dần dần thoát khỏi quá khứ trói buộc, bắt đầu bước về phía một cái thời đại hoàn toàn mới. Bọn hắn không chỉ có nắm giữ lực lượng cường đại cùng trí tuệ, càng nắm giữ thăm dò không biết dũng khí cùng quyết tâm. David trong khoảng thời gian này cũng đang không ngừng cùng Cynthia tiến hành tu luyện. Theo thời gian từng giờ trôi qua, David lục hoàn hóa thú ấn ký cũng đang không ngừng cường hóa lấy. Sau đó tại David dẫn dắt hạ, các tộc các đại biểu tụ tập cùng một chỗ, cộng đồng gây dựng một cái tên là Tinh Huy Nghị Hội tổ chức. Chỉ tại xâm nhập nghiên cứu ngân nguyệt chi lực lượng của thần, cũng thăm dò như thế nào đem nó ứng dụng tại bảo hộ mảnh đất này cùng tăng tiến các tộc ở giữa hài hòa chung sống. David cùng Cynthia, xem như nghị hội bên trong hoạch tâm thành viên, càng là gánh vác lên lãnh đạo cái này nhất trọng mặt cho. Bọn hắn bắt đầu hệ thống thu thập liên quan tới ngân nguyệt chi thần truyền thuyết, cổ tịch cùng bất kỳ khả năng cùng ngân nguyệt lực lượng tương quan manh mối. David lợi dụng chính mình thâm hậu học thức cùng đối thần bí học lý giải, đem những mảnh vỡ này hóa tin tức chỉnh lý thành một bộ hoàn chỉnh lý luận hệ thống. Mà Cynthia thì bằng vào trực giác bén nhạy cùng cường đại thực tiễn năng lực, không ngừng nếm thử đem những lý luận này ứng dụng tại thực tế, tham dò ngân nguyệt lực lượng tại trong hiện thực ứng dụng phương pháp. Tại trong quá trình nghiên cứu, bọn hắn phát hiện ngân nguyệt chi lực lượng của thần cùng nguyệt tương có mật thiết liên hệ. Tại trong những ngày kế tiếp, David cùng Cynthia tiếp tục dẫn theo Tinh Huy Nghị Hội xâm nhập nghiên cứu ngân nguyệt chi lực lượng của thần. Bọn hắn không chỉ có truyền thụ cho các tộc các đại biểu tu luyện ngân nguyệt chi lực phương pháp, còn cổ vũ bọn hắn đem cố lực lượng này dùng cho xúc tiến các tộc ở giữa giao lưu cùng lý giải, cộng đồng tạo dựng một cái càng thêm hài hòa thế giới. Chương 384, cùng đám nữ vu tu luyện. Chương 384, cùng đám nữ vu tu luyện. Thời gian từng giờ trôi qua. David một mực đối ngân nguyệt chi thần truyền thừa tiến hành nghiên cứu. Hắn thông qua đối với mình lấy được thần linh truyền thừa tổng kết, đầu tiên, xác định thần linh bí mật hạch tâm. Một thần lực bắt nguồn từ nguyên thủy mối quan hệ, kết nối vạn vật. Hai thần cách là chúng sinh ý chí cộng minh thể, không phải đơn nhất tồn tại. Ba thần tính tồn tại ở vạn vật, mà không những thuộc về thần linh. Sau đó người bình thường thành thần con đường bao quát năm bước. Một bản thân nhận biết, thông qua linh hồn tẩy lễ, trực diện bản tâm. Hai liên kết vạn vật, tinh thần mạng lưới cùng sinh thái hệ thống cộng minh. Ba nghiệp lực bảo toàn, cân bằng cứu tế cho chịu, thành lập song hướng khế ước. Bốn chúng sinh là neo, tín đồ mạng lưới vững chắc thần cách. Năm rút đi hình người, năng lượng hóa thân thể, duy trì nhân cách hạch tâm. Cái này khiến David nghĩ đến Quang Minh Đại Lục giáo hội. Chẳng lẽ lúc trước thành lập giáo hội đời thứ nhất giáo hoàng mục đích cuối cùng nhất chính là thành thần sao? David trong lòng tràn đầy đối Cynthia tín nhiệm cùng chờ mong, hắn biết rõ Cynthia trí tuệ cùng cứng cỏi, là tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu ngân nguyệt chi thần lực lượng không có chỗ thứ hai. Thế là tại một tháng quang trong sáng ban đêm, David cùng Cynthia tiến hành một lần nói chuyện lâu. Cynthia, tài hoa của ngươi cùng đối ngân nguyệt chi lực khắc sâu lý giải, để cho ta cảm giác sâu sắc kính nể. David trong ánh mắt tràn đầy chân thành, ta quyết định trở về Quang Minh Đại Lục, nơi đó có rất nhiều chuyện cần ta đi xử lý, hơn nữa ta cũng cần đem nơi này tri thức mang về, cùng đám nữ vu chia sẻ. Cynthia nghe vậy, hơi sững sờ, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. Nàng lý giải David quyết định, cũng rõ ràng chính mình gánh vác trách nhiệm. David đại nhân, ta minh bạch ý của ngươi. Nơi này nghiên cứu vừa mới bắt đầu, ta sẽ lưu tại nơi này, tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò ngân nguyện chi lực lượng của thần. Đồng thời, ta cũng biết chú ý Quang Minh Đại Lục tình huống, tùy thời chuẩn bị cho ngươi duy trì. David nhẹ gật đầu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn buông tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Cynthia bả vai. Cynthia, cảm ơn ngươi. Có ngươi ở chỗ này, ta yên tâm. Chờ ta tại Quang Minh Đại Lục xử lý tốt tất cả, ta sẽ trở lại. Cáo biệt Cynthia sau, David bước lên trở về Quang Minh Đại Lục lữ trình. Đám nữ vu sớm đã tại tòa thành địa điểm chờ đợi hắn, trong ánh mắt của các nàng tràn đầy chờ mong cùng lo lắng. Làm David xuất hiện tại trong tầm mắt của các nàng lúc, đám nữ vu nhao nhao xuống tới, một năm miệng mười hỏi đến kinh nghiệm của hắn cùng thu hoạch. David mỉm cười, đem chính mình tại ngân nguyệt thế giới chứng kiến hết thảy cùng liên quan tới thần linh lực lượng mới lý giải, từng cái chia sẻ cho đám nữ vu. Đám nữ vu nghe được say sưa ngon lành, thỉnh thoảng phát ra sợ hãi thán phục cùng cảm khái. Các nàng chưa hề nghĩ tới, thần linh lực lượng vậy mà như thế thâm thúy mà phức tạp, cũng chưa từng ý thức được, người bình thường vậy mà cũng có khả năng đạp vào con đường thành thần. Nghe xong David giảng thuật sau, đám nữ vu rơi vào trầm tư. Các nàng bắt đầu một lần nữa xem kỹ chính mình đối thần linh lực lượng lý giải, cùng chính mình tại Quang Minh Đại Lục bên trên nhân vật cùng sứ mệnh. David thì cổ vũ các nàng dũng cảm đi thăm dò, đi nếm thử, đem ngân nguyệt chi lực chi thức ứng dụng tại thực tế, là Quang Minh Đại Lục mang đến càng nhiều hy vọng cùng quang minh. Tại trong những ngày kế tiếp, David cùng đám nữ vu chặt chẽ hợp tác, cộng đồng nghiên cứu ngân nguyệt chi lực ứng dụng phương pháp. Tại cộng đồng nghiên cứu ngân nguyệt chi lực quá trình bên trong, David cùng đám nữ vu quan hệ ngày càng chặt chẽ. Hắn không chỉ có truyền thụ cho các nàng liên quan tới thần linh lực lượng lý luận tri thức, càng tại trong quá trình tu luyện tay nắm tay chỉ đạo các nàng, trợ giúp các nàng tốt hơn nắm giữ cùng vận dụng cố này lực lượng thần bí. Mỗi khi màn đêm buông xuống, ngân nguyệt treo cao thời điểm, David liền sẽ dẫn đầu đám nữ vu đi vào tòa thành lộ tiên trên bình đài, bắt đầu các nàng tu luyện hành trình. Hắn sẽ trước là đám nữ vu giảng giải tu luyện yếu lĩnh cùng chú ý hạng mục, bảo đảm các nàng có thể chính xác lý giải cũng hấp thu những kiến thức này. Sau đó, hắn sẽ đích thân làm mẫu phương pháp tu luyện, nhường đám nữ vu cẩn thận quan sát cũng mô phỏng. Tại trong quá trình tu luyện, David sẽ thời khắc chú ý đám nữ vu trạng thái, bảo đảm an toàn của các nàng. Nếu như đám nữ vu gặp phải nan đề hoặc hoang mang, hắn sẽ kiên nhẫn giải đáp cùng chỉ đạo, trợ giúp các nàng vượt qua nan quan. Có khi, hắn sẽ còn vận dụng thần lực của mình, là đám nữ vu cung cấp ngoài định mức ủng hộ và trợ lực, khiến các nàng tu luyện càng thêm thuận lợi. Theo thời gian trôi qua, đám nữ vu tại David chỉ đạo hạ dần dần nắm giữ ngân nguyệt chi lực phương pháp tu luyện. Càng quan trọng hơn là, các nàng đối thần linh lực lượng lý giải biến càng thêm khắc sâu, bắt đầu có thể cảm giác được chung quanh thế giới biến hóa vi diệu, thậm chí cùng tự nhiên sinh ra một loại nào đó thần bí cộng minh. Ánh trăng phá lệ dịu dàng ban đêm, David sẽ cùng đám nữ vu cộng đồng cử hành một trận chúc mừng tiệc tối, để bày tỏ rõ các nàng tại tu luyện ngân nguyệt chi lực bên trên lấy được tiến bộ, đồng thời cũng vì làm sâu thêm lẫn nhau ở giữa hữu nghị cùng ăn ý. Tiệc tối tại tòa thành trong đình viện cử hành, bốn phía bị sáng chói đèn đuốc cùng lấp lóe tinh quang tô điểm đến tựa như ảo mộng. Trong đình viện xây dựng lên một cái giản dị sân khấu, phía trên bày khắp mềm mại màu trắng bạc thảm, tượng trưng cho thuần khiết cùng thần bí. Đám nữ vu thân mang các thước hoa lệ trường bào, phía trên treo lên đại biểu mặt trăng cùng sao trời đồ án, trên mặt của các nàng tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Tiệc tối lúc bắt đầu, David đầu tiên lên đài đọc lời chào mừng, hắn cảm tạ đám nữ vu vất vả cần cù nỗ lực cùng không ngừng cố gắng, đồng thời cũng đối với nàng nhóm tại trong quá trình tu luyện chỗ cho thấy dũng khí cùng trí tuệ biểu thị tán thưởng. Lời nói của hắn chân thành tha thiết mà cảm động, thắng được đám nữ vu nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Sau đó, tiệc tối tiến vào vũ đạo câu. David mời một vị nữ vu xem như hắn bạn nhảy, hai người tay trong tay đi vào trong sàn nhảy. Theo du dương âm nhạc vang lên, bọn hắn bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. David dáng múa ưu nhã mà hữu lực, nữ vu thì nhẹ nhàng như yến, hai người phối hợp đến kín không kẽ hở, dường như một đôi ăn ý mười phần bạn nhảy. Tại David dẫn đầu dưới, cái khác nữ vu cũng nhao nhao gia nhập sân nhảy, các nàng hoặc hai hai thành đôi, hoặc làm thành vòng tròn, nhảy lên các loại vui sướng vũ đạo. Những này vũ đạo không chỉ có hiện ra đám nữ vu dịu dàng dáng người, càng thể hiện các nàng đối ngân nguyệt chi lực khắc sâu lý giải cùng vận dụng. Tại vũ đạo quá trình bên trong, thân thể của các nàng dường như cùng chung quanh nguyên tố tự nhiên sinh ra cộng minh. Ánh trăng, tinh quang, phong thanh, lá cây tiếng xào xạc đều cùng các nàng vũ bộ hòa làm một thể, tạo thành một vài bức động nhân hình tượng. Theo thời gian trôi qua, tiệc tối không khí càng thêm nhiệt liệt. Đám nữ vu không chỉ có nhảy lên vũ đạo, còn hát lên vui sướng ca khúc, các nàng tiếng ca thanh thúy êm tai, tràn đầy đối với sinh mạng yêu quý cùng đối tương lai ước mơ. David cũng bị loại này vui thích bầu không khí lây nhiễm, hắn buông xuống bình thường nghiêm túc cùng câu nệ, cùng đám nữ vu cùng một chỗ vui cười, cùng một chỗ vũ đạo, thưởng thụ lấy cái này mỹ hảo ban đêm. Tiệc tối cuối cùng, David cùng đám nữ vu ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, chia sẻ lấy lẫn nhau cố sự cùng mộng tưởng. Bọn hắn đàm luận ngân nguyệt chi lực huyền bí, tu luyện tâm đắc, cùng đối tương lai kỳ vọng. Tại cái này ấm áp mà hài hòa bầu không khí bên trong, David cùng đám nữ vu ở giữa yêu thương được đến tiến một bước làm sâu thêm cùng củng cố. Trong khoảng thời gian này, David cũng đang điều tra giáo hội. Mấy ngày thời gian sau, David cùng Lucia đứng tại sụp đổ thánh bạch thành phế tích phía trên, ánh trăng xuyên thấu qua vỡ vụn thải sắc thủy tinh, tung xuống sặc sỡ quang ảnh. David nhìn chăm chú mảnh này đã từng huy hoàng bây giờ lại cảnh hoang tàn khắp nơi thổ địa, trong lòng dũng động phức tạp tình cảm. Hắn quay đầu nhìn về phía Lucia, trong ánh mắt của nàng đã có đối quá khứ hoài niệm, cũng có đối tương lai mê mang. Lucia, ngươi đã từng là giáo hội thánh nữ, đối giáo hội hiểu rõ hơn xa tại ta. David chậm rãi mở miệng, ngươi cảm thấy đời thứ nhất giáo hoàng thành lập giáo hội mục đích thực sự là cái gì? Lucia trầm mặc một lát, dường như đang nhớ lại những cái kia bị phủ bụi ký ức. Giáo hội tôn chỉ là truyền bá quan minh, dẫn đạo mọi người đi hướng cứu rỗi con đường. Nàng nhẹ giọng, nhưng theo thời gian trôi qua, ta dần dần cảm nhận được giáo hội nội bộ một chút không chỗ tầm thường. Đặc biệt là liên quan tới sơ đại giáo hoàng truyền thuyết, luôn luôn tràn đầy thần bí cùng mâu thuẫn. David nhẹ gật đầu, đem chính mình liên quan tới thần linh truyền thừa lý giải nói cho Lucia. Căn cứ ta đạt được truyền thừa, thần linh lực lượng cũng không phải là độc thuộc vu mô cái cá thể, mà là bắt nguồn từ vạn vật ở giữa nguyên thủy mối quan hệ. Thần cách là chúng sinh ý chí cộng minh thể, mà không phải đơn nhất tồn tại. Người bình thường mong muốn thành thần, cần đi qua năm bước, bản thân nhận biết, liên kết vạn vật, nghiệp lực bảo toàn, chúng sinh là neo cùng rút đi hình người. Ý của ngươi là? Lucia trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, sơ đại giáo hoàng khả năng ý đồ thông qua giáo hội đến thực hiện chính mình con đường thành thần. Rất có thể. David trầm giọng nói, giáo hội khả năng không chỉ là một cái truyền bá tín ngưỡng tổ chức, càng là một cái thiết kế tỉ mỉ thực nghiệm tràng. Bọn hắn thông qua giáo nghĩa, nghi thức cùng tín đồ mạng lưới, từng bước một hướng lấy thành thần mục tiêu bước vào. Lucia hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. David, chúng ta nhất định phải để lộ bí mật này. Bất luận sơ đại giáo hoàng ý đồ là cái gì, chúng ta cũng không thể nhường kế hoạch của hắn tiếp tục nữa. David cùng Lucia quyết định lập tức lên đường tiến về giáo hội tổng bộ. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy quyết tâm cùng cảm giác cấp bách. Trải qua mấy ngày bôn ba, bọn hắn rốt cục đi tới tòa kia ẩn giấu tại trong núi sâu cổ lao trước giáo đường. Giáo đường vẻ ngoài mặc dù đã hơi có vẻ tàn thương, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra huy hoàng của ngày xưa cùng trang nghiêm. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra nặng nghề đại môn, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt. Giáo đường nội bộ trống trải mà u ám, chỉ có mấy sợi ánh trăng xuyên thấu qua vỡ vụn thải sắc cửa sổ thủy tinh, tung xuống pha tạp quang ảnh. Bọn hắn dọc theo trung ương hành lang chậm rãi tiến lên, mỗi một bước đều lộ ra phá lệ cẩn thận. Đột nhiên, Lucia dừng bước, nàng chỉ về đằng trước một bức tường nói, "David, ngươi nhìn nơi đó." David theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên tường khắc lấy một hệ liệt phức tạp đồ án cùng ký hiệu. Những này đồ án dường như cùng bọn hắn tại ngân nguyệt thế giới thấy thần linh truyền thừa có một loại nào đó vi diệu liên hệ. Hắn đến gần cẩn thận quan sát, phát hiện những này đồ án dường như nói một cái cổ lão mà thần bí cố sự. Những này đồ án, bọn hắn dường như tại miêu tả một cái to lớn tế đàn. David tự lẩm bẩm. Lucia nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của nàng lóe ra vẻ hưng phấn. Nếu như chúng ta có thể tìm tới cái tế đàn này, có lẽ liền có thể để lộ giáo hội chân chính bí mật. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò, xuyên qua từng đạo hành lang cùng mật thất, cuối cùng đi tới một cái to lớn không gian dưới đất. Làm ánh mắt của bọn hắn rơi vào cảnh tượng trước mắt bên trên lúc, đều không tự chủ được nín thở. Trước mắt là một cái to lớn hình tròn tế đàn, đường kính có ít nhất mấy chục mét, từ không biết hắc thạch xây thành, tản ra nhàn nhạt u quang. Tế đàn chung quanh khắp đầy phức tạp phù văn cùng đồ án, cùng bọn hắn ở trên tường nhìn thấy không có sai biệt. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, tế đàn trung tâm dường như có một cái lõm, phản phất là dùng để cất đặt một loại nào đó vật phẩm trọng yếu hoặc sinh vật. Cái này, đây chính là cái kia to lớn tế đàn. Lucia thành âm khẽ run. David đi lên trước, cẩn thận quan sát lấy tế đàn bên trên mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn phát hiện tế đàn nào đó chút phù văn dường như cùng ngân nguyệt chi thần truyền thừa có liên hệ nào đó, cái này khiến hắn càng thêm vững tin chính mình suy đoán. Xem ra, suy đoán của chúng ta là đúng. David trầm giọng nói, giáo hội tổng bộ trên thực tế chính là một cái to lớn tế đàn, mà sơ đại giáo hoàng rất có thể chính là ở chỗ này tiến hành hắn thành thần thí nghiệm. Lucia sắc mặt biến ngưng trọng lên. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Nếu như sơ đại giáo hoàng kế hoạch thật thành công, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. David suy tư một lát, sau đó kiên định nói, có lẽ chúng ta có thể nếm thử chữa trị cái này tổn hại tế đàn. Bọn hắn bắt đầu ở tế đàn chung quanh tìm tòi tỉ mỉ, hy vọng có thể tìm tới một chút tin tức hữu dụng hoặc vật phẩm. David cùng Lucia đứng tại sụp đổ thánh bạch thành phế tích phía trên, ánh trăng xuyên thấu qua vỡ vụn thải sắc thủy tinh, tung xuống sặc sỡ quang ảnh, là mảnh này phế tích tăng thêm mấy phần thần bí cùng thê lương. Thánh bạch thành, tòa này đã từng huy hoàng nhất thời tông giáo thánh địa, bây giờ lại chỉ còn lại có tường đổ, dường như nói một đoạn bị lãng quên lịch sử. David nhìn chăm chú mảnh này phế tích, trong lòng dũng động phức tạp tình cảm. Hắn biết rõ, muốn để lộ giáo hội chân chính bí mật, nhất định phải trước hiểu tòa thành thị này quá khứ. Mà muốn làm tới điểm này, phương thức trực tiếp nhất chính là dựng lại tòa này thánh thành, khôi phục nó ngày xưa huy hoàng. Lucia, chúng ta cần một lần nữa giải tỏa kết cấu tòa kiến trúc này nhóm. David trầm giọng nói, chỉ có dạng này, chúng ta khả năng tốt hơn lý giải sơ đại giáo hoàng ý đồ, cùng giáo hội phía sau bí mật. Lucia nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Ta đồng ý, David. Bất luận gặp phải khó khăn gì, chúng ta đều muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Bọn hắn bắt đầu cẩn thận quan sát phế tích bên trong mỗi một chi tiết nhỏ, ý đồ từ đó tìm tới liên quan tới thánh thành kết cấu manh mối. Đổ sụp đỉnh nhọn xé toang mái vòm minh họa, lộ ra pha tạp màu lót. Vỡ vụn thải sắc thủy tinh ở dưới ánh trăng chiết xạ ra quỷ dị quang phổ, giống như ưu linh tại phế tích bên trong phiêu đãng. David đi đến một chỗ bức tường đổ trước, dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt phía trên điêu khắc. Những này điêu khắc mặc dù đã phong hóa nghiêm trọng, nhưng vẫn đó có thể thấy được bọn hắn đã từng tình mỹ cùng hoa lệ. Hắn nhắm mắt lại, thử nghiệm thông qua chạm đến cảm thụ những này điêu khắc gần chứa tin tức. Đột nhiên, trong đầu của hắn hiện lên một đạo linh quang. Hắn dường như thấy được tòa này thánh thành huy hoàng của ngày xưa cảnh tượng. Cao ngất tháp nhọn xuyên thẳng trời cao, to lớn giáo đường dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, các tín đồ thành kính cầu nguyện, toàn bộ thành thị tràn đầy thần thánh cùng tường hóa khí tức. Chương 385, tín ngưỡng hành lang chương 385, tín ngưỡng hành lang Lucia, ta tìm tới. David hưng phấn hô, những này điêu khắc bên trong ẩn giấu đi thánh thành kết cấu đồ. Lucia nghe vậy lập tức đi đến David bên người, cẩn thận quan sát lấy những cái kia điêu khắc. Quả nhiên, nàng phát hiện trong đó một chút điêu khắc sắp xếp cùng tổ hợp phương thức dường như hàm ẩn lấy một loại nào đó quy luật, rất có thể chính là thánh thành kết cấu đồ. Bọn hắn bắt đầu căn cứ những này điêu khắc đến suy đoán thánh thành kết cấu. Trải qua mấy ngày cố gắng, bọn hắn rốt cục vẽ ra một phần kỹ càng thánh thành kết cấu đồ. Phần này kết cấu đồ không chỉ có phô bày thánh thành chỉnh thể bố cục cùng lối kiến trúc, còn công bố cất giấu trong đó thần bí tế đàn cùng nghi thức thất. Có phần này kết cấu đồ, bọn hắn liền có thể bắt đầu dựng lại thánh thành. Nhưng mà, đây là một hạng gian khổ mà phức tạp nhiệm vụ. Bọn hắn cần tìm tới đầy đủ vật liệu cùng nhân lực tới chữa trị phế tích bên trong kiến trúc, đồng thời còn cần bảo đảm chữa trị quá trình bên trong sẽ không phá hư bất kỳ có giá trị manh mối hoặc chứng cứ. David cùng Lucia bắt đầu bốn phía bốn ba, tìm kiếm bằng lòng trợ giúp bọn hắn công tượng cùng người tình nguyện. Bọn hắn hướng mọi người giảng thuật thánh thành lịch sử cùng tầm quan trọng, cùng bọn hắn dựng lại thánh thành kế hoạch cùng mục đích. Trải qua không ngừng cố gắng, bọn hắn rốt cục thành lập nên một chi từ công tượng, kiến trúc sư cùng người tình nguyện tạo thành đoàn đội. Tại đoàn đội cộng đồng cố gắng phía dưới, thánh thành chữa trị công tác dần dần triển khai. Bọn hắn đầu tiên dọn dẹp phế tích bên trong tạp vật cùng đá vụn, là chữa trị công tác đưa ra không gian. Sau đó, bọn hắn bắt đầu dựa theo kết cấu đồ bên trên chỉ thị tới chữa trị mỗi tòa nhà. Chữa trị quá trình bên trong, bọn hắn gặp rất nhiều khó khăn cùng tiêu chiến. Có chút kiến trúc kết cấu đã nghiêm trọng hư hao, không cách nào trực tiếp chữa trị. Có chút vật liệu đã khó mà tìm tới, cần một lần nữa tìm kiếm vật thay thế. Nhưng là, bọn hắn cũng không hề từ bỏ, mà là không ngừng màn đếm thử phương pháp mới cùng mạch suy nghĩ đến vượt qua những này khó khăn. Theo thời gian trôi qua, thánh thành diện mạo dần dần phát sinh biến hóa. Từng tòa kiến trúc tại phế tích bên trong một lần nữa sừng sững lên, mặc dù bề ngoài của bọn nó còn có vẻ hơi thô ráp cùng đơn sơ, nhưng đã có thể nhìn ra ngày xưa hình dáng cùng phong cách. Mái vòm bích họa bị một lần nữa vẽ, thải sắc thủy tinh cũng bị thay đổi đổi mới hoàn toàn, toàn bộ thành thị bắt đầu tỏa ra mới sinh cơ cùng sức sống. Tại chữa trị quá trình bên trong, David cùng Lucia còn phát hiện rất nhiều có giá trị manh mối cùng chứng cứ. Bọn hắn tại một chút kiến trúc bên trong phát hiện ẩn dấu mật thất cùng thông đạo, bên trong giữ liên quan tới sơ đại giáo hoàng cùng giáo hội bí mật văn hiến cùng vật phẩm. Những này phát hiện vì bọn họ để lộ giáo hội bí mật cung cấp trọng yếu manh mối cùng căn cứ. Trải qua mấy tháng cố gắng, thánh thành rốt cục bị hoàn toàn chữa trị cùng dựng lại. Nó không còn là cái kia phế tích đầy đất thê lương chi địa, phản phất tại một lần nữa tỏa ra huy hoàng của ngày xưa cùng thần thánh. Theo thánh thành dựng lại dần dần hoàn thành, David cùng Lucia đem nghiên cứu trọng tâm chuyển hướng cái kia giấu ở giáo hội tổng bộ to lớn không gian dưới đất bên trong tế đàn. Cái tế đàn này không chỉ có là bọn hắn để lộ giáo hội bí mật mấu chốt, cũng là lý giải sơ đại giáo hoàng thành thần kế hoạch hoạch tâm chỗ. Bọn hắn quyết định trước từ tế đàn cấu tạo vào tay, ý đồ giải khai phía sau bí mật. David cùng Lucia đứng tại tế đàn trước, cẩn thận quan sát lấy những cái kia phức tạp phù văn cùng đồ án. Những phù văn này dường như ẩn chứa một loại nào đó cổ lão ma pháp hoặc nghi thức, cùng bọn hắn tại ngân nguyệt thế giới thấy thần linh truyền thừa có kinh người chỗ tương tự. Lucia, ngươi nhìn những phù văn này, bọn hắn dường như cùng ngân nguyệt chi thần truyền thừa có liên hệ nào đó. David chỉ vào tế đàn bên trên một chỗ phù văn nói rằng, này sẽ không sẽ mang ý nghĩa sơ đại giáo hoàng thành thần kế hoạch cùng ngân nguyệt chi thần có quan hệ. Lucia nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra suy nghĩ quan mang. Rất có thể, ngân nguyệt chi thần là truyền thuyết cổ xưa bên trong thần linh, nắm giữ lực lượng cường đại. Nếu như sơ đại giáo hoàng thật ý đồ thông qua giáo hội đến thực hiện con đường thành thần, như vậy hắn rất có thể sẽ tìm kiếm ngân nguyệt chi thần trợ giúp hoặc lực lượng. Bọn hắn bắt đầu thử đọc những phù văn này, hy vọng có thể tìm tới liên quan tới tế đàn công năng cùng thành thần kế hoạch manh mối. Nhưng mà những phù văn này vô cùng phức tạp lại cổ lão, giải đọc lên dị thường khó khăn. Bọn hắn không thể không mượn nhờ thánh thành bên trong bảo tồn cổ lão văn hiến cùng tư liệu, cùng Lucia xem như thánh nữ lúc sở học tập giáo hội tri thức đến phụ trợ giải đọc. Trải qua mấy ngày cố gắng, bọn hắn rốt cục có một chút tiến triển. Bọn hắn phát hiện những phù văn này miêu tả một loại nghi thức cổ xưa, nên nghi thức chỉ tại đem tín đồ tín ngưỡng lực hội tụ đến tế đàn bên trên, cũng thông qua phương thức nào đó đem nó chuyển hóa làm thần cách lực lượng. Mà chính giữa tế đàn cái kia lõm, rất có thể chính là dùng để cất đặt mấu chốt nào đó vật phẩm hoặc sinh vật, để làm nghi thức hạch tâm. David, chúng ta tìm tới. Lucia hưng phấn hô, cái tế đàn này là dùng đến hội tụ tín ngưỡng lực, cũng thông qua phương thức nào đó đem nó chuyển hóa làm thần cách lực lượng. David cũng lộ ra vẻ mặt kích động. Ý vị này, sơ đại giáo hoàng thành thần kế hoạch rất có thể chính là thông qua cái tế đàn này đến thực hiện. Hắn ý đồ thông qua hội tụ tín đồ tín ngưỡng lực đến tăng cường lực lượng của mình, cũng cuối cùng đạt tới thành thần mục đích. Nhưng mà bọn hắn cũng biết đây chỉ là một bắt đầu. Muốn chân chính để lộ giáo hội bí mật, bọn hắn còn cần tìm tới càng nhiều liên quan tới cái này nghi thức chi tiết cùng chứng cứ. Thế là bọn hắn bắt đầu ở thánh thành cùng giáo hội tổng bộ bên trong tiếp tục lục soát, hy vọng có thể tìm tới cùng cái này nghi thức tương quan nhiều đầu mối hơn. Tại trong những ngày kế tiếp, David cùng Lucia cơ hồ đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều đầu nhập vào trong nghiên cứu. Bọn hắn cẩn thận nghiên cứu tế đàn bên trên mỗi một cái phù văn cùng đồ án, tra duyệt thánh thành cùng giáo hội tổng bộ bên trong bảo tồn cổ lao văn hiến cùng tư liệu, còn hướng những cái kia bằng lòng trợ giúp bọn hắn công tượng cùng người tình nguyện thỉnh giáo liên quan tới kiến trúc cùng nghi thức chi thức. Trải qua mấy tháng cố gắng, bọn hắn rốt cục đối cái tế đàn này cùng sơ đại giáo hoàng thành thần kế hoạch có càng thâm nhập hiểu rõ. Bọn hắn phát hiện cái này nghi thức không chỉ cần phải hội tụ tín đồ tín ngưỡng lực, còn cần một loại đặc thù môi giới đến đem tín ngưỡng lực chuyển hóa làm thần cách lực lượng. Vì tìm tới cái này môi giới, David cùng Lucia quyết định lần nữa xâm nhập giáo hội tổng bộ cùng thánh thành tiến hành lục soát. Tại xâm nhập lục soát quá trình bên trong, David cùng Lucia ngoài ý muốn tại một chỗ bí ẩn tầng hầm bên trong phát hiện một cái cổ lao cửa đá. Trên cửa khắc đầy cùng tế đàn ăn ảnh dường như phù văn, dường như ẩn giấu đi thông hướng không biết thế giới bí mật. Lucia, ngươi nhìn cánh cửa này, nó dường như cùng tế đàn có liên hệ nào đó. David chỉ vào cửa đá nói rằng. Lucia đi lên trước, cẩn thận chu đáo lấy trên cửa đá phù văn, nàng nhắm mắt lại, thử nghiệm dùng tâm linh đi cảm ứng những phù văn này hàm nghĩa. Sau một lát, nàng mở tròn mắt, trong mắt lóe ra kinh ngạc quan mang. David, cánh cửa này rất có thể là thông hướng sơ đại giáo hoàng tiến hành thành thần nghi thức chân chính nơi trốn lôi bảo. David nghe vậy, trong lòng trở nên kích động. Bọn hắn rốt cuộc tìm được để lộ giáo hội bí mật nơi mấu chốt. Hai người hợp lực đẩy ra nặng nề cửa đá, chỉ thấy một đầu u ám mà thần bí thông đạo dương hiện tại bọn hắn trước mặt. Bọn hắn tiến vào thông đạo sau, liền bị truyền tống tới mặt khác một vùng không gian. Chỉ thấy một tòa nguy nga thánh sơn đứng sừng sững ở phía trước, đỉnh núi bị một tầng nhàn nhạt thánh quang bao phủ, lộ ra thần thánh mà không thể xâm phạm. David bước ra một bước, đột nhiên hám đang phát sáng đất cắt bên trong, thánh sơn mặt ngoài bao trùm tinh thể hạt tròn như cùng sống vật giống như lưu chuyển, tản ra yếu ớt mà thần bí quang mang. Hắn cảm thấy một hồi rung động, loại kia trực kích tâm linh cảm giác nhường hắn ý thức được, nơi này tuyệt không phải bình thường chi địa. Lucia đột nhiên bắt lấy cánh tay của hắn, con ngươi của nàng bên trong lóe ra hưng phấn cùng kính sợ, phản chiếu ra trên bầu trời du động quang chi cự tình. Kia thân ảnh khổng lồ tại trên thánh sơn không chậm rãi tới lui, dường như đang bảo vệ cái gì vĩ đại bí mật. Đây là tín ngưỡng hành lang. Lucia thấp giọng nói rằng, trong thanh âm lộ ra một loại khó mà ức chế kích động. Tiếng nói của nàng chưa rơi, từng đạo sáng chói như ngân hà quang mang từ ngọn núi bắn ra mà ra, tựa như thần hy bên trong ngọn nến đồng dạng lấp loé không yên. Tại 300 mét không trung, những này hình dạng xoắn ốc cổ sáng sen lẫn thành một cái xoay tròn kinh quyển, trên đó hiện ra vô số kim sắc văn tự, như là cổ lao thần dụ đồng dạng. David nhìn chăm chú kia xoay tròn thành quyển trục trạng tin tức lưu, hắn cảm nhận được một loại kỳ dị mà lực lượng khổng lồ hướng bọn hắn vọt tới. Lời của hắn bị đè nén tại trong cổ họng, mà hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện mình có thể lý giải đây hết thảy. Theo kim sắc văn tự chút xuống, tại trước mặt hai người lắt thành một đầu huyền không bậc thang, từng bước một kéo dài hướng kia thần bí mà không thể biết chỗ cao. Hắn hít sâu một hơi, đặt vào bậc thứ nhất bậc thang lúc, một hồi ấm áp cùng trang nghiêm cảm giác lập tức bao khỏa toàn thân của hắn. Đúng lúc này, hắn bên tai bỗng nhiên vang lên trăm vạn người cầu nguyện âm thanh, giống như thủy triều ập tới. Thanh âm này hỗn tạp hy vọng, tuyệt vọng, mê mang cùng tín ngưỡng, nhường hắn không khỏi cảm xúc bành trướng. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới chân thềm đá dần dần hóa thành trong suốt lưu ly, tại bước chân hạ lóe ra như mộng ảo hào quang. Chúng ta thật có thể làm được sao? Lucia cầm thật chặt tay của hắn, nàng run nhẹ nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra kiên định. Đây chính là chúng ta một mực truy tìm tất cả. Vâng, chúng ta nhất định phải tiếp tục hướng phía trước. David nhìn lại nàng nói rằng, hắn lập tức đưa ánh mắt về phía trước, những cái kia dần dần rõ ràng, tựa như tinh thần giống như sáng chói mới con đường làm bọn hắn tràn ngập hy vọng. Tại đầu này thông hướng không biết lĩnh vực trên đường, bọn hắn gánh vác không chỉ là người sứ mệnh, càng là đối với giáo hội bí mật để lộ trách nhiệm. Theo bọn hắn tiếp tục leo lên, kia bên tai chuyển đến thanh âm càng thêm rõ ràng, như là hồng lưu đồng dạng. Ở đằng kia chút tiếng vọng bên trong, hắn nghe thấy được sơ đại giáo hoàng cao thượng mà kiên định lời nói, kẻ tin ta đến vĩnh sinh. Làm David lại một lần nữa nhìn về phía không trung huyễn ảnh lúc, hắn thấy được sơ đại giáo hoàng đang đứng đang lửa giấu thời đại một cái trong bộ lạc, khắp chung quanh là một đám thành kính không sợ đám người. Cái kia song bao hàm trí tuệ cùng lực lượng, tràn đầy nếp nhăn cùng ấn ký đại thủ nhẹ nhàng đặt tại một cái mắc bệnh khoai hà thiếu nữ trên trán. Thiếu nữ hoảng sợ lại mong đợi ngước nhìn hắn, mà giáo hoàng trên mặt bình tĩnh dường như truyền đạt ra một loại không thể nghi ngờ tin tức, chỉ cần ngươi tín ngưỡng ta, ngươi liền có thể thu hoạch được cứu rỗi. Một màn này nhường David chấn động trong lòng, không khỏi suy nghĩ lên phía sau ý nghĩa. Cái này không hề chỉ là riêng lẻ vài người cố sự, mà là toàn lịch sử loài người một bộ phận, cũng là một loại đối tín ngưỡng cùng quyền lực ở giữa quan hệ khắc sâu nghĩ lại tin tức trong yếu. Sơ đại giáo hoàng đến tột cùng vì cái gì? Vì mình thành thần, vẫn là vì những cái kia khao khát cứu rỗi đám người. David không nghĩ ra, nhưng lại không thể không đối diện với mấy cái này vấn đề. Lại hướng lên đi, bọn hắn dần dần tiến vào một mảnh càng thêm rộng lớn, khí tức càng thêm ngưng trọng bình đài. Đây là một mảnh to lớn tế đàn, phía trên trải chính là trong suốt như thủy tinh khối lớn phiến đá, phía trên treo phát ra nhu hòa vận luật chấn động tạm âm cỡ lớn thủy tinh. Bọn hắn đang ca hát cũng ngâm tụng cổ lao chú ngữ. Những này thủy tinh chưa hề có người đụng vào qua. nhưng bây giờ bọn hắn lại bởi vì hai người trước mắt tới gần lộ ra phá lệ hưng phấn, không ngừng lập loè đáp lại, giống như chờ mong bị tỉnh lại như thế. Đây đều là tế đàn bên trên linh hồn. Lucia tự lẩm bẩm, bọn hắn muốn cho chúng ta biết càng thâm hậu, rộng lớn hơn tin tức. Đang lúc bọn hắn quan sát thời điểm, cỡ lớn thủy tinh bắt đầu lưu động lên, như là bốn lượn dòng suối nhỏ, từ trong đó tản ra ấm áp khí tức bao vây hai người. Người cảm thấy sao? Lucia hỏi. Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm những cái kia hoa lệ biến ảo, sóng nước nộn nhạo tin tức hình thái, nơi này tích chứa không vẹn vẹn chỉ là lực lượng, càng có một loại nào đó trí tuệ. Có lẽ những này chính là sơ đại giáo hoàng ý đồ trưởng khống cùng tụ lại tất cả. David chăm chú suy tư nói, loại lực lượng này rất có thể liên tiếp đến toàn bộ thế giới, bất luận đối với tín đồ vẫn là đối với quyền lực người đều mang ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. Theo thời gian chuyển rời, bọn hắn không ngừng thăm dò cái này không gian kỳ dị, mỗi một bước đều giống như đang tiến hành một lần mới nghi thức. Là ký ức tàn ảnh. Lucia thanh âm êm dịu mà kiên định, đầu ngón tay sáng lên tinh mang, ánh mắt của nàng xuyên thấu qua lớp lóe quang ảnh, dần dần tập trung ở đằng kia không ngừng biến ảo trên bậc thang. Nàng thấp giọng giải thích nói, thang trời tại sàng chọn hành hương giả thành kính độ, chỉ có chân thật nhất cùng thành kính người mới có thể bước qua những này đùi gai cùng huyễn cảnh. David trong lòng căng thẳng, hắn ý thức được quá trình này không chỉ là vật lý bên trên leo lên, càng là một trận linh hồn cùng tín ngưỡng, thống khổ cùng cứu rỗi ở giữa đọ sức. Ngay tại hắn ý đồ lấy lại tinh thần, cấp thứ hai bậc thang đống nhiên hóa thành thiêu đốt bụi gai, cảm giác nhói nhói trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Hắn cảm thấy mình linh thể bị thất trọng huyễn cảnh đồng thời xé rách, các loại xuất hiện ở trong đầu hắn xen lẫn như mộng. Hắn trông thấy mẫu thân tại băng lạnh yên tĩnh tuyết dạ bên trong nuốt xuống một ngụm cuối cùng khí, kia tuyệt vọng mà bất lực thần sắc in dấu thật sâu khắc ở đáy lòng của hắn. Lại trông thấy Lucia bị thẩm phán đỉnh bấy khốn, nàng kia tái nhợt bất lực lại kiên định không thay đổi gương mặt, tại sỉ nhục trụ bên trên bặm bẹo lên. Tiếp lấy, hắn trông thấy chính mình tự tay chặt đứt thế giới thụ bộ rễ, một phút này dường như toàn bộ thế giới đều vì đó run rẩy, vạn vật gào thét. David, tập trung tinh thần. Lucia bỗng nhiên hô, nàng dùng tinh mang chỉ dẫn lấy hắn từ những cái kia trong hồi ức rút ra đi ra. Hắn liều mạng giãy giụa, cố gắng đem lực chú ý tập trung nàng trên thân. Theo ý thức của hắn dần dần khôi phục, hắn rõ ràng chính mình không thể lại đắm chìm ở những này huyễn tượng bên trong, nếu không sẽ bị quá khứ của mình thôn phệ. Rốt cục, làm hai người bọn họ cộng đồng bước qua cấp thứ 7 bình đài lúc, một hồi kịch liệt rung động vừa tới. Thánh Sơn dường như bởi vì bọn hắn đặt chân mà tức giận lay động, toàn bộ không gian tràn đầy bất an cùng rung chuyển. Chương 386, nhận biết ô nhiễm chương 386, nhận biết ô nhiễm Lucia bị mạnh mẽ năng lượng cuốn lên, mái tóc dài màu bạc của nàng không gió mà bay, như là như giật điện tản mát ra tia sáng chói mắt. Ở đằng kia tràn ngập thành mây mù giống như mờ mịt quang trần gian, nàng đột nhiên đụng chạm đến nào đó đoạn bị xóa đi nhưng lại chân thực tồn tại ở trong trí nhớ hình tượng. Sơ đại giáo hoàng đang đứng tại lúc này bọn hắn vị trí, dùng xương sườn điêu thành một cái chìa khóa cắm vào hư không, một sát na kia. Bức tranh này tựa như ảo mộng, nhưng lại chu tức giống như rõ ràng xâm nhập nàng đáy lòng. Đây chính là chìa khóa. Lucia hoảng sợ nói. Đây là mở ra một loại khác tồn tại trạng thái phương pháp, cũng là sơ đại giáo hoàng đã từng dùng để mở ra cái nào đó cánh cửa, truyền lại lực lượng cùng tri thức trọng yếu công cụ. Nhưng mà, đây hết thể cũng không có đơn giản như vậy. Tại hai người nhìn chăm chú thanh này trong hư không chìa khóa lúc, bọn hắn cũng cảm nhận được không gian xung quanh năng lượng kịch liệt chấn động, một loại khó nói lên lời bất an truyền khắp toàn thân. Chúng ta nhất định phải tìm tới loại lực lượng này, nguồn suối David nắm chặt nắm đấm, nếu không chúng ta sẽ không cách nào tiếp tục đi tới, cũng không cách nào để lộ sơ đại giáo hoàng ý đồ chân chính. Có lẽ cái chìa khóa này còn có một cái khác ý nghĩa, Lucia bổ sung nói rằng, nếu như nó dẫn đạo chúng ta đến một cái tầng thứ cao hơn, như vậy có lẽ cuối cùng sẽ công bố ra càng nhiều liên quan tới giáo hội cùng tín ngưỡng chân chính bản chất tin tức. Hai người lần nữa ngưng thần nhìn về phía cái kia thanh trong hư không chìa khóa, cũng ý đồ tìm kiếm tới kết nối phương pháp. Nhưng mà thiên biến vạn hóa ở giữa, bọn hắn cảm giác giống như là đứng thẳng ở sóng lớn trước đó, mà tương lai hết thảy đều quyết định bởi như thế nào thăm dò xuống dưới. Để chúng ta tập trung tinh thần, dùng tín niệm đi cộng minh cái không gian này. David thấp giọng nói rằng, hắn buông tay, cùng Lucia lẫn nhau nắm chặt đối phương. Đây là một loại siêu việt nhục thể kết nối tin tức lưu, mỗi một lần nhịp tim đều đem lẫn nhau càng thêm chặt chẽ trói buộc cùng một chỗ. Trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác được bốn phía khí thế biến hóa, đã không còn sợ hãi, mà là một loại hướng lên lực hấp dẫn đem bọn hắn kéo hướng cái kia đang lóng lánh yếu ớt kim quang vị trí. Bọn hắn nhắm mắt lại, toàn lực ứng phó đầu nhập ở sâu trong nội tâm, tại bóng đêm vô tận chất chứa ra hy vọng bên trong tìm kiếm không biết chân lý. Theo thời gian chuyển rời, bọn hắn dần dần nghe thấy được một loại trầm thấp nhưng dễ nghe êm tai mới giai điệu, kia giai điệu giống tia nước nhỏ, lại như cái nào đó văn minh cổ xưa tiếng vọng, dẫn đạo bọn hắn không ngừng thăng hoa. Lúc này, một bức mới hình tượng nổi lên, những cái kia đã từng hành hương giả nhóm hội tụ tín ngưỡng hình thành bất hủ ký ức, tại không ngừng đan xen, va chạm, làm cho cả vũ trụ dường như vì đó rung động một cái. Đây là lịch sử. Một nháy mắt này, hai người ý thức như là như dòng điện tương liên, vô số lịch sử đoạn ngắn hiện hiện trước mắt. Từ cổ lão nhân loại văn minh, tới nguyên thủy nhất thần bí tế tự, lại đến xã hội hiện nay đối tín ngưỡng lý giải phía sau dãy rủa. Mỗi cái đoạn ngắn đều là đối với sinh mạng, tử vong, cứu rỗi cùng hy vọng ở giữa vĩnh hằng đấu tranh một lần trọng yếu gõ hỏi. Nhưng vào lúc này, hai người tại một loại không thể tưởng tượng nổi tin tức phun trào hạng, toàn thân toát ra xinh đẹp kim sắc huy hoàng, như là thần hy ấm áp đại địa. Một hồi năng lượng cường đại từ nơi bí ẩn tràn vào lồng ngực, dẫn dắt hai người xông phá trở ngại, đến lúc cuối cùng một đạo phong ấn sụp đổ sau, bọn hắn rốt cục thấy được một đạo to lớn cánh cửa chậm rãi mở ra. Nơi này có mật thất. Lucia thanh âm mang theo vẻ kích động, nàng đem thánh huy đặt tại hiện hiện trên lỗ khóa, vách tường như dòng nước tối lui, lộ ra một gian thần bí mật thất. Mật thất trung ương lơ lửng một cái thanh đồng tinh bản mặt ngoài lóe ra cổ lão mà phù văn thần bí, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. David cùng Lucia đến gần lúc, lại phát hiện 12 chòm sao vị trí đều bị thay thế thành chịu khổ thân thể phù điêu, những cái kia vặn vẹo mà tuyệt vọng nhân thể biểu hiện ra các loại thống khổ cùng dãy rủa, làm cho người không rét mà run. David cảm thấy trong lòng căng thẳng, hắn bỗng nhiên ý thức được khả năng này cùng giáo hội đối tín đồ chỗ thực hiện thống khổ có quan hệ. Những người này, bọn hắn là bị hy sinh sao? Hắn thấp giọng hỏi. Nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy trên người mình ngân nguyệt ấn ký bỗng nhiên phỏng, một loại mãnh liệt cảm giác khó chịu đánh tới. Cùng lúc đó, kia thanh đồng tinh bản bắn ra chướng mắt cực quang, tại quang mang bên trong hiện ra sơ đại giáo hoàng hư ảnh. Kia là một cái giữ lại hỏa diễm sợi râu, khuôn mặt nghiêm trọng mà bi thương nam nhân. Hắn ngay tại bóc ra thần kinh của mình mạch lạc. Một cỗ màu đỏ tươi, thải sát đan vào một chỗ ý thức lưu dường như từ trong cơ thể hắn tuôn ra, bị rót vào quỷ gối chân hắn bên cạnh, mặt mũi tràn đầy cung kính nhưng lại thống khổ không chịu nổi quỷ 12 môn đồ sọ đỉnh. Hắn dùng thống khổ truyền lại thần dụ. Lucia thấp giọng nói rằng, nàng nắm chặt trong tay ánh trăng dao găm, ánh mắt kiên định nhìn về phía tinh bản hải tâm. Đây chính là sơ đại giáo hoàng ý đồ thông qua nhục thể cùng linh hồn đối tín đồ thực hiện ảnh hưởng phương pháp. Hắn đem chính mình đau đớn hóa thành lực lượng, để bọn hắn tiếp nhận ý chí của hắn. Nàng không chút do dự đem dao găm đâm vào tinh bản hải tâm. Một phút này, một hồi đinh thai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Theo dao găm xâm nhập, mật thất mái vòm lập tức hiện ra sáng chói vô cùng, trời sao mênh mông vô ngần đổ, trong đó cho mỏ dị ẩn ba viên chủ tinh vị trí thình lình đối ứng giáo hội tam đại thánh điện chỗ tọa độ. Những tọa độ này, David ý thức được chuyện tầm quan trọng. Hắn ngửa đầu nhìn về phía những cái kia lấp lóe như kim cương thạch giống như sáng tỏ điểm nhỏ, nếu như chúng ta tìm tới cái này tam đại thánh điện, cũng có thể hoàn toàn để lộ sơ đại giáo hoàng cùng giáo hội ẩn giấu tất cả bí mật. Nhưng mà, vào thời khắc này, toàn bộ thánh sơn dường như cũng bởi vì phát hiện này mà phát ra một tiếng rên rỉ, hai người dưới chân đại địa chấn động kịch liệt, như là chiều dâng tiến đến đồng dạng rung chuyển bốn phía. Theo rung động tăng lên, dưới chân bọn hắn xuất hiện một đầu vực sâu khe hở, như hắc cá miệng giống như mở ra, đem bọn hắn cùng mật thất một mực ngăn cách. Nhanh, bắt lấy ta! David cấp tốc phản ứng, hắn đưa tay bắt lấy Lucia, sau đó dùng hết toàn lực vọt hướng vực sâu bờ bên kia. Đang bay vọt quá trình bên trong, bọn hắn song song ghé mắt, trông thấy vực sâu dưới đáy chồng chất đến giống như núi cao đến hàng vạn mà tính bằng bạc mặt nạ. Những cái kia mặt nạ tất cả đều là Lucia quen thuộc lại sợ hai gương mặt kia. Đây là mặt của ta. Nàng hoảng sợ kêu lên, kia mơ hồ lại vặn bẹo lại vô cùng quen thuộc một màn làm nàng trong lòng phát lên một loại không cách nào nói rõ bất an. Đây là quá khứ của ta sao? Tất cả tín đồ đều từng vì ta hiến tế sao? Không cần phải sợ, chúng ta nhất định có thể để lộ đây hết thảy. David nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước, dùng sức nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, đem ấm áp truyền lại cho nàng. Bọn hắn cuối cùng thành công rơi xuống bờ bên kia, nhưng trong lòng cảm giác nguy cơ lại càng thêm dày đặc. Đây hết thể dường như biểu thị càng lớn âm mưu ngay tại dần dần triển khai, mà bọn hắn cần nhanh chóng tìm tới đáp án, lấy ngăn cản càng lớn tai nạn giáng lâm. Hai người điều chỉnh hô hấp sau, lần nữa quay đầu lại nhìn chăm chú kia treo lơ lửng giữa trời thanh đồng tinh bản, phía trên đang tản ra chói lóa mắt ánh sáng màu vàng nóng. Mà hư ảnh bên trong sơ đại giáo hoàng vẫn ở nơi đó, lấy một loại gần như cuồng nhiệt lại bi thương chi tư tiếp tục tiến hành hắn nghi thức. Lần này, bọn hắn không thể lại lùi bước, cũng không cách nào trốn tránh, cái này không chỉ có là giải khai lịch sử bí ẩn, càng là cứu vớt tương lai vận mệnh trọng yếu sứ mệnh. Chúng ta nhất định phải ngăn cản đây hết thảy. Lucia kiên định gật đầu nói, nếu để cho dạng này nghi thức tiếp tục nữa, như vậy hậu quả sẽ là không thể tưởng tượng. Nàng nhìn chăm chú phía trước nặng nề trên tường đá những cái kia mịt mở phù văn, càng thêm mãnh liệt tin tức từ trong đó chạy xuôi mà đến, có lẽ, những phù văn này chính là đánh vỡ trước mắt cục diện nơi mấu chốt. Thế là, hai người quyết định xâm nhập thăm dò cái này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm mới không gian. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí vòng qua thanh đồng tinh bản, lần nữa tiếp xúc những cái kia lấp lóe một hệ liệt phù văn, hy vọng có thể tìm tới phương pháp phá giải. Nhưng mà, ở trong quá trình này, bọn hắn lại mơ hồ cảm giác được một loại lực lượng ngay tại chậm chậm tụ tập, cũng hướng bọn hắn đánh tới, bất an cùng ý hiếp lặng yên sinh sôi. Nhưng vào lúc này, những cái kia ẩn giấu tại chỗ tối bất an cảm xúc hóa thành tính thực chất áp bách tập kích, nhường tinh thần của hai người lần chịu dày vò. Bọn hắn mong muốn thôn vệ chúng ta. David cắn chặt răng, hét lớn, tập trung tinh thần, đừng cho bọn hắn ảnh hưởng ý chí của chúng ta. Theo hắn la lên, linh hồn hai người dường như sinh ra cộng mình, vô hình ở giữa tạo thành một loại ngăn cản hắc ám lực lượng xâm nhập mới tín niệm. Nhận biết ô nhiễm, Lucia gấp rút hô, nàng dùng sức kéo xuống máy, dùng nó che lại ánh mắt của mình. Đừng với xem những cái kia mặt nạ, bọn hắn sẽ ảnh hưởng tâm trí của chúng ta, khiến cho chúng ta lâm vào vô tận sợ hãi cùng trong tuyệt vọng. David gật gật đầu, cứ việc ở sâu trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc, nhưng hắn biết trước mắt tình huống cấp bách. Lucia ánh trăng dao găm tại trên vách đá vạch ra một đạo lóe sáng quy tích, thiêu đốt ra một đầu thông hướng chạy trốn con đường. Bọn hắn cấp tốc xuyên qua đầu kia thông đạo, cơ hồ là ngã tiến vào sôi trào quang chi suối bên trong. Một hồi ấm áp mà kỳ dị khí tức bao quanh bọn hắn. Khi bọn hắn đắm chìm trong suối nước lúc, David bên tai vang lên như là thế giới căn nguyên giống như trầm thấp mà xa xăm nói mớ. Loại kia thanh âm bao hàm cổ lão trí tuệ cùng lâu đời lịch sử, nhường hắn cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Chúng ta trong này nghe được cái gì? David suy tư nói. Hắn ý đồ dùng ý thức đi bắt giữ những cái kia mơ hồ không rõ tin tức lưu, lại chỉ có thể cảm nhận được một mảnh mê vụ. Theo bọn hắn dần dần nổi lên mặt nước, ánh mắt trở lên rõ ràng. Bọn hắn phát hiện nước suối trôi sâu nổi lơ lửng mấy cỗ hoa mỹ mà kỳ dị quan tài kiến quách. Tại lưu động quang ảnh bên trong, hắn mắt thấy một cái cùng Lucia dung mạo giống nhau lại có vẻ càng thêm tái nhợt vô lực nữ tử lặng lặng ngủ say tại trong quan tài. Gương mặt kia là quen thuộc như thế, nhưng lại lộ ra yếu ớt như là sắp vỡ vụn một mảnh cánh hoa, làm cho lòng người đau nhức. Đây là ta. Lucia khó có thể tin nói, nàng toàn thân run rẩy, không phản bắt được. Nàng là ai? Nắp quan tài trên có khắc cổ thần văn, vật chứa không số 784, ý thức tiếp nhận hoàn thành suất 99.7. Chữ này tựa như trọng truy đồng dạng đập nện tại nàng trong lòng, không để cho nàng cấm nhớ tới giáo hội lưu truyền đã lâu lại bị che giấu một đoạn lịch sử. Có quan hệ sinh mệnh, ý thức cùng quyền lực ở giữa quan hệ phức tạp tất cả đã từng bị xóa đi tin tức. Đây là sơ đại giáo hoàng tiến hành sở thí nghiệm sáng tạo ra thực thể. David tự lẩm bẩm, hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có bất an đánh tới, cái này không chỉ là cá thể, mà có thể là toàn bộ giáo hội thí nghiệm kế hoạch một bộ phận. Hắn quay người hướng Lucia nói, chúng ta nhất định phải đem chân tướng để lộ. Khả năng này liên quan đến ngươi, liên quan đến toàn bộ thế giới. Nhưng vào lúc này, hắn linh cơ khẽ động, đưa ánh mắt về phía quan tài kiếm quách bên trên cổ thần văn. Có lẽ, chúng ta có thể dùng ngân nguyệt kiếm đâm phá cái này quan tài, từ đó phóng thích hoặc nặng khải trong đó phong ấn tin tức. Nhưng mà, khi hắn tay cầm ngân nguyệt kiếm, chuẩn bị đâm rách thủy tinh bao trùm một cái mắt, một loại bất an mãnh liệt xông lên đầu. Hắn hồi tưởng lại trước đó vực sâu dưới đáy chất đống đến hàng vạn mà tính bằng bạc mặt nạ lúc kia rung động cảnh tượng. Nếu như đây đều là đã từng tín đồ biến thành hư vô tồn tại sau kỷ niệm, như vậy bất kỳ một cái nào sai lầm quyết định đều có thể dẫn đến không thể nghịch chuyển kết quả. Nhưng làm như vậy có thể hay không phóng xuất ra một loại nào đó không cách nào khống chế lực lượng? Lucia lo âu hỏi, nàng mặc dù nội tâm khát vọng để lộ chân tướng, nhưng cũng minh bạch quyết định này tầm quan trọng cùng tiềm ẩn phong hiểm. Ngay tại hai người do dự thời điểm, những cái kia thần bí lại trầm thấp xa xăm thanh âm vang lên lần nữa, giống như thủy triều bạc tới, đem hai người bao khỏa trong đó. Bọn hắn dường như ý đồ dẫn đạo, cảnh cáo, hay là ức chế lực lượng nào đó, bọn hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Cuối cùng, đang do dự khoảng cách, chỉ thấy David quyết định giống như trực chỉ phía trước, vì lý giải đây hết thảy, ta nhất định phải mạo hiểm như vậy. Theo động tác của hắn hoàn thành, cái kia thanh ngân nguyệt kiếm lạnh lẽo lấp lóe, đem ý chí của mình rót vào trong đó. Lưỡi dao xẹt qua thủy tinh trong nháy mắt phát ra mạnh mẽ bắn ngược khiến cho chấn vỡ, một hồi ngũ thải ban lan chi quang phóng lên tận trời. Mà liền trong một sát na này, cả tòa thánh sơn bỗng nhiên phát ra chói tai âm thanh bén nhọn, như là trăm ngàn năm qua phong ấn cuối cùng rồi sẽ vỡ tan. Cho dù là tại bốn phía có thể thấy được mờ mịt huyễn ảnh giao thoa cực kỳ nguy hiểm, nhưng giờ phút này duy nhất có thể làm là đối mặt. Theo bao lại nữ tử khuôn mặt nhàn nhạt thủy tinh tầng tuyết lở giống như rơi xuống, cái kia kẻ ngủ say chậm rãi mở hai mắt ra, mà những này đã hóa thành hiện thực trôi nổi tại bị ngạn. Nàng kinh ngạc nhìn về phía hai người, vô số tin tức lưu lại từ khác nhau góc độ hội tụ tiến trong óc của ta, một vài bức hình tượng cùng nhiệt giao thoa, như thủy triều xung kích não hải, đem bọn hắn ba người chăm chú liên kết. Mà cỗ lực lượng này dường như đến từ xa xôi sâu trong vũ trụ, lại tựa hồ đến từ mỗi cái tín đồ sâu trong linh hồn nguyên thủy nhất, chân thật nhất lại tràn ngập thống khổ cùng chờ đợi ý niệm đến nay chưa giải sau hò hét. Sơ đại giáo hoàng hư ảnh từ bốn phía khuyết tán ra đến, không ngừng quấy nhiễu hiện trường, mà lúc này tất cả bị khóa lại linh hồn dường như cũng dần dần thức tỉnh. Trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên sáu đôi tinh hồng mắt kép như là trong thâm viên sao trời, nhìn chăm chú lên David cùng Lucia, tản mát ra làm cho người sợn hết cả gai ốc trầm thấp khí tức. Sơ đại giáo hoàng thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, như là cổ lao chú ngữ vang vọng trên không trung, các ngươi không nên đụng vào thời gian của rốn. David cảm thấy một hồi băng lãnh xúc tu đâm vào phần gáy, cái loại cảm giác này phảng phất là một loại nào đó sinh vật tại tìm lấy linh hồn của hắn. Thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy, ngân nguyệt ấn ký tùy theo bộc phát ra mạnh mẽ quang mang, đem hắn từ kia trong sự sợ hãi kéo về hiện thực. Nhưng mà, cỗ lực lượng này cũng không có xua tan hắn ở sâu trong nội tâm phun trào khủng hoảng. Theo quang mang lấp lóe, hắn thấy được rung động tâm linh chân tướng, thánh sơn căn bản không phải bọn hắn trong tưởng tượng sân phong, mà là chiếm cứ tại thời không kẽ nước bên trong tái nhật cự thú. Những cái kia nhìn như to lớn, phát sáng ngọn núi trên thực tế là thần vô số thần kinh thiết, mỗi một chỗ đều kết nối lấy thế giới này cùng một cái thế giới khác ở giữa không cách nào nói rõ mà phức tạp dây dưa chi lực. Giáo hội ngàn năm qua đối thánh sơn chút xuống tất cả cầu nguyện âm thanh, vậy mà hóa thành trói buộc cái này cự thú bất hủ xiềng xích. Chương 387, tam trọng gông xiềng chương 387, tam trọng gông xiềng cái này sao có thể? David ngây ngẩn, trong lòng tràn ngập chấn kinh cùng hoang mang. Hắn trước kia hiểu tất cả, bây giờ tại cái này chân tướng trước mặt biến nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Lucia lúc này đã quỳ xuống đất, nàng che khuôn mặt, khóe mắt chảy ra tỏa ra ánh sáng lung linh, còn như ngôi sao lấp lóe huyết dịch. Kia đỏ tươi cùng kim sắc sen lẫn dường như nói nàng sâu trong nội tâm thống khổ cùng tuyệt vọng, nguyên lai chúng ta đều là người thủ mộ, nàng tự lẩm bẩm, kia âm thanh run rẩy mà trầm thấp, như là mất đi hy vọng mai con quay đầu nhìn về phía bóng đêm vô tận. Chúng ta cho tới nay đều bị che đậy, bị giáo hội chỗ quán thâu tin tức che giấu chân thực. David chậm rãi đi hướng Lucia. Hắn cảm nhận được kia cố lực lượng vô hình ý đồ đem bọn hắn kéo vào cấp độ càng sâu bất an bên trong. Sự hiện hữu của chúng ta chính là vì thủ hộ bí mật này không bị ngoại giới quấy nhiễu, lấy ngăn cản càng lớn tai nạn giáng lâm. Sơ đại giáo hoàng dường như cảm nhận được bọn hắn ý thức bên trên xung đột, cái kia âm lãnh mà hùng vị thanh âm vang lên lần nữa, các ngươi như tiếp tục tìm kiếm sẽ bị cuốn vào không cách nào chạy trốn trong luân hồi. Thời gian vốn nên là cố định mà không thể nghịch chuyển, các ngươi chỉ là nho nhỏ quân cờ, đừng vọng tưởng khiêu chiến vận mệnh. Chúng ta không còn là quân cờ. Lucia cố nén thống khổ, nàng đứng dậy, dùng kiên định ánh mắt nhìn về phía những cái kia tinh hồng mắt ép, chúng ta lựa chọn vận mệnh của mình. Cho dù muốn đối mặt tất cả không biết, cũng sẽ không lại làm kẻ ngủ say. Lời của nàng như ngọn lửa đốt lên David ở sâu trong nội tâm tiềm ẩn đã lâu ý chí bất khuất. Hắn nắm chặt ngân nguyệt kiếm, dùng sức hướng phía trước một bước, cùng Lucia sóng vai đứng thẳng, cộng đồng nhìn chăm chú những cái kia mắt ép. Nếu như đây là chúng ta số mệnh, như vậy thì để nó trở thành chúng ta phản kháng hắc ám, truy tìm chân lý khởi điểm mới. Vào thời khắc này, những cái kia mắt kép bỗng nhiên co rút lại thành điểm, sau đó lại đột nhiên khuyết tán ra đến, một hồi không thể tưởng tượng nổi, xé rách không gian giống như lực lượng khổng lồ ầm vang mà tới. Không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ, đại địa chấn động kịch liệt, một loại đến từ vực sâu kêu gọi giống như tin tức tuôn hướng hai người, chuẩn bị đối mặt chân chính khảo nghiệm. Sơ đại giáo hoàng lạnh lùng nói rằng, câu nói này giống băng lãnh lưỡi dao xẹt qua bọn hắn linh hồn, đem hai người đẩy vào nồng hậu dày đặc lại không biết cảnh giới mới. David nhắm mắt lại, hắn cảm giác được thời gian đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ trôi qua, các loại tin tức không ngừng thiêu đốt linh hồn của hắn. Nhưng mà, tại loại này hủy diệt tính trùng kích vào, bọn hắn lại phát hiện chính mình dần dần trở lên rõ ràng. Quang minh vòng xoáy tại David trước mặt dần dần thể hiện ra chân thực hình thái, dường như một cái thông hướng một cái thế giới khác đại môn, chói lọi mà thần bí. Kia vô số lấp lóe điểm sáng giống như là trong tinh hà khiêu động tinh linh, hội tụ thành một cổ lực lượng cường đại, tựa như bàn tay vô hình đang triệu hoán hắn. David vòng xoáy trung ương truyền đến một cái trầm thấp mà cường đại thanh âm, ngươi cần kế thừa cỗ lực lượng này, mà đối kháng sắp đến hắc ám. Ta nên như thế nào tiếp nhận cỗ lực lượng này? David cảm thấy một hồi tim đập nhanh, hắn biết điều này có ý vị gì. Quang minh chi lực không chỉ có là cứu rỗi, càng là một loại trách nhiệm cùng gánh vác. Mà lúc này, Lucia ánh mắt lại bị những cái kia xoay tròn lấy, lóng lánh phủ văn thần bí cảnh tượng hấp dẫn, nàng đột nhiên lĩnh ngộ được sơ đại giáo hoàng ẩn giấu cấp độ càng sâu bí mật. Những cái kia phủ văn miêu tả không chỉ là thời gian cùng không gian, còn có kinh khủng hơn trận tướng, giáo hoàng dùng những lực lượng này sáng tạo ra thánh bạch lồng giam, lấy cầm tù thần minh. Nàng kinh ngạc thốt lên, toàn bộ giáo hội đều là ý thức lò luyện. Cái gì? David lấy lại tinh thần, hắn dùng sức nắm chặt Lucia bả vai, ngươi đang nói cái gì? Lucia cắn chặt môi dưới, cố gắng tổ chức ngôn ngữ, sơ đại giáo hoàng cũng không phải là đơn thuần truy cầu tín ngưỡng, mà là lợi dụng các tín đồ đối chân lý cùng sâu trong linh hồn khát vọng, thông qua không ngừng mà hấp thu bọn hắn trong ý thức thống khổ cùng khát vọng, đem những năng lượng này chuyển hóa làm khống chế thánh bạch trong lồng giam vị kia bị cầm tù thần minh cần thiết chi lực. Hắn hy vọng lợi dụng loại lực lượng này đến thực hiện chính mình vĩnh hằng bất diệt, thống trị tất cả dục vọng. Theo lời của nàng, những cái kia lóe ra ánh sáng nhạt phù văn chiếu rọi ra hình tượng dần dần rõ ràng. Tại một cái cổ lão mà to lớn trong đại điện, vô số tín đồ thành kính cầu nguyện, trên người bọn họ linh hồn dần dần sói mòn, bị rút lấy thành vô hình năng lượng hội tụ tiến tòa kia to lớn thánh bạch trong lồng giam. Cái này lồng giam như là to lớn thủy tinh thể giống như chiếc xạ ra tinh tế tỉ mỉ nhưng lại lãnh khốc chẳng lành khí tức, vô số cầm tù ở bên trong hình ảnh dường như đang hô hoán, lại không cách nào tránh thoát. Chúng ta cho tới nay đều sinh hoạt tại cái này hư ảo tạo dựng hạ. Lucia trong mắt sợ hãi cùng phẫn nộ xen lẫn, trong nội tâm nàng đầy cõi lòng không cam lòng, của chúng ta tín ngưỡng bị bóp méo thành trói buộc mình công xiềng, mà chúng ta lại không biết trong đó chân tướng. Đúng lúc này, kia vòng xoáy bên trong thanh âm vang lên lần nữa, lựa chọn A. Hoặc là kế thừa lực lượng của ta, đem nó dùng cho giải phóng tất cả bị kẻ áp bách. Hoặc là cự tuyệt nó, nhường hắc ám tiếp tục thôn vệ tất cả. David cảm thấy tim đập loạn, hắn biết mình đứng trước đời người bên trong trọng đại nhất lựa chọn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía những cái kia dẹp mà thành chân thực cùng hư ảo giao thoa bất an cảnh tượng, lại một lần nữa nhìn về phía Lucia, nàng kiên định nhưng lại yếu ớt một mặt làm hắn sinh lòng kính ý ta không thể từ bỏ. Vì tương lai của mình, vì tất cả nhận chèn ép người, ta sẽ tiếp nhận tiêu chiến. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, cùng kia quang minh vòng xoáy sinh ra cộng minh. Một hồi ấm áp chảy vào toàn thân của hắn, đem mỗi cái tế bào đều rửa sạch. Hắn cảm nhận được một loại chưa hề thể nghiệm qua mới mẻ cảm giác, đó là một loại vượt qua bản thân giải thoát, cũng là một loại vô thượng trách nhiệm. Theo trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng thật lớn chấn động, chói mắt kim sắc kiếm mang từ trong tay của hắn bắn ra mà ra, cùng không gian xung quanh sinh ra cộng hưởng, làm cho cả trận vực đều lóe lên. Liên tiếp không ngừng tin tức, tự thân đi qua hết thảy đều hóa thành nồng đậm khí tức, hóa thành một vách tường giống như ngăn cản hắc ám xâm nhập. Cùng lúc đó, xuyên thấu qua giữ dàn xoay tròn không gian, lại một lần nữa chiếu rọi ra rõ ràng hình tượng. Thánh bạch lồng giam bên trên xiềng xích đang bị xé rách, từng đạo lóa mắt khe hở xuất hiện. Trong đó dường như có cổ lão lại tồn tại cường đại ngay tại thức tỉnh, bọn hắn phát ra than nhẹ dần dần hiện ra một loại tiệm hy vọng mới. Mà giờ khắc này đang lúc bọn hắn nên đón cái này mới tinh thế cục thời điểm, lại có đến từ không biết vực sâu kêu gọi tiếng vọng, chưa bao giờ thấy qua lại tràn ngập tiềm ẩn sợ hai pháp tắc sẽ lần nữa đánh tới. Nhanh, chúng ta muốn ngăn cản đây hết thảy. Lucia lo lắng nói. Tại nội tâm của nàng dâng lên một loại khó nói lên lời nhưng kiên định dũng cảm mới hòa diễm, nàng lại lần nữa nắm chặt ánh trăng dao găm, cùng David sóng vai đối mặt lại sắp tới tất cả khiêu chiến. David tại quang minh vòng xoáy mạnh mẽ lực hấp dẫn bên trong, đột nhiên ý thức được cố lực lượng này cũng không phải là như nhìn bề ngoài như vậy thuần túy. Tại hắn ở sâu trong nội tâm, một loại cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, dường như vòng xoáy không hề chỉ là tại cho hắn lực lượng, mà là tại ý đồ cướp đoạt thân thể của hắn cùng linh hồn. Hắn ngân nguyệt tấn ký trong nháy mắt này lóng lánh trước nay chưa từng có quang huy, dường như cảm ứng được trong lòng của hắn nguy cơ. Lucia. David lớn tiếng la lên, ta không thể để cho cố lực lượng này khống chế ta. Chúng ta nhất định phải chặt đứt nó cùng ta kết nối. Nhanh, dùng ngân nguyện tấn ký. Lucia khích lệ nói, thanh âm của nàng tràn ngập kiên định. Nàng lý giải David gặp phải nguy hiểm, cũng biết chỉ có thông qua ý chí cùng tín niệm khả năng phản kháng. David hít sâu một hơi, đem lực chú ý tập trung ở ngân nguyện tấn ký bên trên. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, nội tâm dấy lên một cỗ không thể khuất phục quyết tâm. Theo ý niệm truyền, hắn đem mũi kiếm chỉ hướng kia xoay tròn không thôi, lòng lánh mê người quang huy vòng xoáy, một đạo sáng chói ngân quang như ngân hà đột nhiên nở rộ mà ra. Phá! Hắn thấp giọng quát nói. Trong nháy mắt, cái kia đạo ngân nguyệt chi quang giống như lưỡi dao vạch phá bầu trời đêm, thẳng đến vòng xoáy hạch tâm. Theo một tiếng biết hai nhức góc nổ đùng, năng lượng kết nối bị chặt đứt, loại kia trói buộc cảm giác tiêu tán theo. Hắn cảm thấy thân thể dễ dàng rất nhiều, mà những cái kia xoay quanh mà lên năng lượng ba động cũng theo đó sụp đổ. Nhưng mà, tại cái này to lớn lực bắn ngược hạng, Lucia lại đột nhiên sắc mặt đại biến, chú ý. Dù vậy, nó như cũng sẽ phản kích. Nàng ý thức được, dù cho cắt đứt kết nối, cái này bị sơ đại giáo hoàng trùng điệp phong ấn, vặn vẹo thành bóng ma hình thái bất minh tồn tại vẫn sẽ lấy một loại phương thức khác tiến hành trả thù. Nhưng vào lúc này, những cái kia tinh hồng mắt kép bắt đầu vặn vẹo thành càng thêm hung ác mà giữ tợn hình dạng, bọn hắn như là trong đêm tối thợ săn, bị khốn ở trong lồng giam thần minh cũng bắt đầu phát ra yếu ớt lại phẫn nộ than nhẹ. Theo bọn hắn cộng minh chập trùng, vô hình gông xiềng rơi xuống, như là bóng đen giống như bao phủ ở bên cạnh hai người, để cho người ta ngạt thở. Mau nhìn, Lucia chỉ hướng phía trước, nàng kích động nói, quang minh vòng xoáy đã bị sơ đại giáo hoàng mặc lên tam trọng gông xiềng. Cái gì? David hoang mang nhìn về phía nàng chỉ phương hướng, chỉ thấy những cái kia xoắn xuýt hỗn loạn, xen lẫn thành vô số xiềng xích cùng phù văn ngưng tụ thành một cái to lớn hình lập phương. Mỗi một cái ký hiệu đều tản ra khó mà ngăn cản lại làm cho người hít thở không thông cấm chế khí tức. Những này gông xiềng dường như không chỉ là vật lý bên trên trói buộc, càng là đối với linh hồn cùng ý thức chỗ sâu tiến hành điều khiển cùng bắt mẹo. Nhất trọng là đối thời gian lưu chuyển năng lực suy yếu, khiến cho không cách nào thoát đi. Nhị trọng là đối tín đồ ý thức thu hoạch sau hình thành vô tận tuần hoàn. Tam trọng thì là đem cầm tù thần minh chi lực rót vào giáo hoàng trên thân, nhường trường sinh bất tử, thực hiện trưởng khống toàn bộ giáo hội cũng lợi dụng các tín đồ sáng tạo vĩnh hằng lò luyện. Lucia gấp rút giải thích, nếu như chúng ta không thể đánh phá những cấm chế này, cái này tồn tại sẽ vĩnh viễn trầm luân tại trong bóng tối, mà sơ đại giáo hoàng thì sẽ lợi dụng cố lực lượng này tiến một bước trưởng khống thế giới. David trong mắt dày lên đấu trí, hắn biết, không đánh vỡ những này gông xiềng, liền không cách nào chân chính giải phóng những cái kia bị kẻ áp bách, cũng không cách nào cứu vớt thế giới này. Hắn ngắm nhìn bốn phía, bị kia khó có thể tưởng tượng nhưng lại có thể thấy rõ ràng phía sau màn âm mưu sợ ngây người. Chúng ta nhất định phải tìm tới biện pháp, một cái tiếp một cái giải khai những cấm chế này. Thế là, bọn hắn cộng đồng đứng thẳng, lần nữa đối mặt cái kia khổng lồ vòng xoáy cùng tầng tầng lớp lớp, giáp rối phức tạp lại bằng lãnh vô tình phong ấn. Tại hai người ăn ý phối hợp xuống, chấm dứt không thỏa hiệp thái độ bắt đầu lần lượt khiêu chiến, đem bọn hắn cộng đồng lắng đọng xuống cảm xúc ngưng tụ làm ý chí chiến đấu, mỗi một lần xung kích đều nương theo lấy không thể tưởng tượng nổi mới năng lượng không ngừng hướng phía cự hình phong bế thể phong thích. Liên tại bọn hắn hết sức chăm chú lúc, một hồi rung động mạnh mẽ bất ngờ đánh tới, những cái kia tà ác phù văn dường như cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu kịch liệt phản kháng. Nhưng mà, giờ phút này hai người khí thế lại càng thêm cao, bọn hắn mượn nhờ giữa lẫn nhau không nói gì ăn ý, đem tất cả cảm xúc hóa thành một đạo trùng thiên kiếm mang, lại một lần nữa thẳng bức tầng thứ nhất công xưởng. Theo David cùng Lucia lực lượng không ngừng hội tụ, tầng thứ nhất cấm chế như là băng tuyết dưới ánh mặt trời tan rã, phát ra chói tai đôm đốt âm thanh. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu, càng lớn khiêu chiến đang chờ đợi bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Lucia trong lòng hiện lên một tia linh quang, nàng ý thức được sơ đại giáo hoàng thiết lập xuống âm mưu xa so với nàng tưởng tượng phức tạp hơn. "David, nghe ta nói." Nàng đội bằng nói. Sơ đại giáo hoàng cũng không phải là đơn giản cầm tù thần mình, mà là thông qua giả tạo thần dụ thành lập toàn bộ tín ngưỡng hệ thống, nhường các tín đồ tự nguyện đi vào cái bẫy này. Trong thanh âm của nàng lộ ra phẫn nộ cùng lo nghĩ. Hắn lợi dụng mọi người đối thần mình cùng chân lý khát vọng, đem vị kia chân chính tồn tại cường đại dẫn vào lồng giam, như đồ trưởng không tất cả. David chấn động trong lòng, hắn dường như minh bạch cái gì, cho nên, chúng ta cho tới nay hàm dưỡng ở giáo hội bên trong những cái kia tín ngưỡng cùng nghi thức, kỳ thật đều là bị điều khiển, bị bóp méo qua sao. Không sai. Lucia gật đầu, chân thực thần minh cũng không cần ý lại ngụy tạo thần dụ để dẫn dắt nhân loại, mà là hy vọng nhân loại có thể thông qua ý chí của mình cùng linh hồn đi truy tầm chân lý. Nhưng mà sơ đại giáo hoàng vừa vặn lợi dụng loại này khát vọng, đem các tín đồ tất cả tình cảm, nguyện vọng đều chuyển hóa làm hắn khống chế lực lượng một bộ phận. Đây chính là hắn song trọng chân tướng. Lúc này, kia quang minh vòng xoáy dường như cảm ứng được bọn hắn nhận biết bên trên thăng hoa, nó phát ra ánh sáng bắt đầu bất an lấp lóe, nhưng bởi vì tơ vàng chim pháp tắc, nó không cách nào tự hành đột phá linh hồn giam cầm. Tơ vàng chim pháp tắc là cổ lão mà phức tạp một loại trói buộc cơ chế, nó thông qua đem một cái linh hồn cùng nó bên trong chỗ sâu nhất dục vọng tương liên, khiến cho cá thể không cách nào tùy tiện đào thoát hoặc phản kháng. Mà bây giờ, cái này cơ chế đang đem hai người ý chí một mực khóa lại. Chúng ta nhất định phải tìm tới đánh vỡ cái này pháp tắc phương pháp. David trầm tư nói, hắn bắt lấy ngân nguyệt kiếm, dùng sức hướng không trung chém tới. Chúng ta không thể để cho sơ đại giáo hoàng tiếp tục điều khiển đây hết thảy, chúng ta muốn giải phóng chính mình, cũng muốn giải phóng vị kia bị cầm tù Vu Thánh Bạch trong lồng giam chân chính tồn tại. Có chút truyền thuyết cổ xưa đề cập tới loại này pháp tắc. Lucia nhắc nhở, chỉ cần có thể tìm tới nội tâm chân thật nhất, thuần túy nhất dục vọng, liền có thể đánh vỡ tơ vàng chim pháp tắc, từ đó tự do xuất nhập tinh thần lĩnh vực. Trong nháy mắt, hai người ánh mắt giao hội, bọn hắn tựa hồ cũng ý thức được tìm kiếm chân thực tự tầm quan trọng của ta. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là đánh vỡ trói buộc, càng là tìm về chính chúng ta. Bọn hắn cùng kêu lên nói rằng. Thế là, hai người tại vòng xoáy trung tâm nhắm mắt lại, ý đồ xâm nhập nội tâm của mình. Tại bóng đêm vô tận bên trong, bọn hắn bắt đầu hồi tưởng lại riêng phần mình đời người kinh nghiệm cùng chân thực tình cảm. David nhớ tới khi còn bé đối với mình từ bay lượn trời xanh thời khắc hướng tới, cùng vì bảo hộ những cái kia quý trọng người mà không ngừng phấn đấu. Lucia nhớ lại nàng đối chính nghĩa bất khuất truy cầu, đối cường quyền không thỏa hiệp, cùng hy vọng cứu vớt thế giới tương lai tiền cảnh mỹ hảo hướng tới. Theo những này tình cảm không ngừng hiện lên, một đạo chướng mắt lại ấm áp ngân sắc lưu quang từ trên thân hai người bộc phát ra. Bọn hắn cảm nhận được lẫn nhau ở giữa vô hình lại sâu dày ràng buộc, loại lực lượng kia nhường mỗi cái tế bào đều tràn ngập sinh cơ. Ngay trong nháy mắt này, bọn hắn ý thức được, phần này kết nối chính là đánh vỡ kim ti điệu pháp tắc trọng yếu chìa khóa. Chương 388, lần nữa thu hoạch được thần linh truyền thừa. Chương 388, lần nữa thu hoạch được thần linh truyền thừa. Hai người tại tinh thần lĩnh vực sen lẫn thành một đạo chói lọi chi quang. Đạo tia sáng này như là thần hy giống như vẩy xuống không gian xung quanh, dần dần bao phủ lại cái kia khổng lồ gông xiềng. Một cỗ vô hình năng lượng giống như thủy triều của tới, đem tất cả phong ấn xé rách, từng tầng gông xiềng nhao nhao vỡ vụn. Nhưng mà, ngay tại cỗ lực lượng này sắp đột phá cuối cùng một đạo cấm chế thời điểm, một cái âm lãnh mà thanh âm tức giận từ vòng xoáy chỗ sâu truyền đến, các ngươi coi là dạng này liền có thể thoát đi ta trưởng không sao? Ta mới thật sự là người điều khiển. Hắc ám xoay tròn lấy hình thành một loại vòng xoáy khổng lồ, ở trong đó lóe ra dọa người màu đỏ ánh mắt, kia là sơ đại giáo hoàng hóa thân thành một loại cổ lão tồn tại. Hắn vung tay, trong đó chảy ra tà ác năng lượng giống như rắn độc đánh út về phía hai người, ý đồ vặn vẹo bọn hắn vừa mới lấy được tân sinh cơ. Không, chúng ta sẽ không lùi bước. Lucia kiên định đáp lại, nàng nắm chặt dao găm trong tay, cùng David cộng đồng ngưng tụ tân sinh chi lực. Cho dù đối mặt với ngươi dạng này tà ác, chúng ta cũng sẽ bảo vệ tự do của chúng ta cùng tương lai. Theo kiên định quyết tâm lại lần nữa hiện hiện, kia cấu ngân sắc lưu quang càng thêm lóa mắt, trong không gian tạo thành một đạo bảo hộ bình chướng, như là người dũng cảm chi thuẫn đồng dạng chặn lại đến từ hắc ám thế lực không ngừng xung kích. Mặt đối mặt trước trùng điệp khốn cảnh, hai người tại trong tuyệt cảnh tìm đến cuối cùng một tia hy vọng, mà cái này một hy vọng vừa vặn bắt nguồn từ giữa lẫn nhau không sợ dũng khí cùng đoàn kết nhất trí lại đúc tân sinh. David đứng tại quang minh vòng xoáy hạch tâm, cảm nhận được từ bốn phương tám hướng vọt tới năng lượng ba động. Cảnh tượng trước mắt, thánh sơn tại dưới chân của bọn hắn bắt đầu chấn động kịch liệt, ngọn núi sụp đổ thanh âm như là lôi minh giống như linh thai nhức óc. Lucia nắm thật chặt tay của hắn, trên mặt lo nghĩ cùng tuyệt vọng xen lẫn thành phức tạp cảm xúc. David, thời gian không nhiều lắm. Lucia gấp rút nói, nếu như chúng ta không lập tức làm ra lựa chọn, thế giới này sẽ hoàn toàn hủy diệt. Trong mắt nàng lóe ra lệ quang, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Ngươi nhất định phải quyết định, là phá hủy cái này lồng giam phong thích thần minh, vẫn là kế thừa cố lực lượng này đến trưởng khống tất cả. David hít sâu một hơi, trong lòng của hắn tràn đầy dãy rủa cùng mâu thuẫn. Phá hủy lồng giam mang ý nghĩa phong thích vị kia bị cầm tù thần minh, nhưng hắn biết, vị này thần minh có thể sẽ mang đến hậu quả khó có thể dự liệu, một khi mất đi khống chế, nó có thể sẽ dẫn phát càng lớn tai nạn. Mà lựa chọn kế thừa lực lượng thì mang ý nghĩa hắn sẽ thành mới trưởng khống giả, nhưng phần này lực lượng đồng dạng khả năng ăn mòn linh hồn của hắn, nhường hắn đi đến sơ đại giáo hoàng đầu kia hắc ám con đường. Ta không biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Hắn thấp giọng nói một mình, ta không muốn dẫm lên vết xe đổ, càng không muốn trở thành mới bạo quân. Ngươi có thể lựa chọn tín nhiệm chính mình, cũng tín nhiệm những cái kia đã từng nhận chèn ép người. Lucia kiên quyết nói, bọn hắn cần tự do, mà không phải bị một cái mới kẻ thống trị khống chế. Thanh âm của nàng như là kêu gọi đồng dạng, đem David từ ở sâu trong nội tâm chân thật nhất khát vọng tỉnh lại. Cảnh vật chung quanh càng thêm rung chuyển, sụp đổ âm thanh càng ngày càng gần, những cái kia đã từng biểu tượng vinh quang cùng quyền lực đá cẩm thạch mặt tường bắt đầu vỡ vụn, như là mộng cảnh giống như phá hủy. Thời gian tại gia tốc trôi qua, mỗi một giây đều phảng phất là đối bọn hắn ý chí cùng dũng khí một lần khảo nghiệm. Ta không thể con bắt trách nhiệm này. David lần nữa nhắm mắt lại, hắn cảm thấy sâu trong linh hồn truyền lại tới gánh vác giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Nếu quả thật muốn làm ra cái này lựa chọn, ta nhất định phải bảo đảm quyết định của ta là vì tất cả mọi người, mà không chỉ là vì dục vọng của mình. Đúng lúc này, tại vòng xoáy trung tâm, chói mắt mà cường đại quang mang tùy theo thoáng hiện, kia là bị cầm tù thần minh yếu ớt lại kiên định kêu gọi. Nó dường như cảm nhận được hai người ở sâu trong nội tâm đối với tự do khát vọng chỗ cho thấy tín niệm. Quang mang kia nhìn qua tầng tầng phong ấn, nhường David thấy được một cái hoàn toàn mới tầm mắt, sáng tạo một cái không có áp bách, không có hoang ngôn thế giới mới. Ta quyết định mượn nhờ nội tâm dần dần kiên định, hắn chuyển hướng Lucia, dùng sức nắm chặt tay của nàng. Chúng ta muốn phá hủy những này gông xiềng, làm cho tất cả mọi người đều có thể có truy cầu chân lý cùng hạnh phúc cuộc sống tự do quyền lợi. Lucia vui mừng gật đầu, nàng biết, đây chính là đối tương lai chính xác nhất, cũng là dũng cảm nhất một bước. Bọn hắn cộng đồng ngưng tụ lại một điểm cuối cùng lực lượng, cùng cái kia đạo tia sáng chói mắt kết nối. Ở trong ý thức từng bước hình thành một loại vô hình sóng xung kích, đem lúc trước hình thành đại lượng năng lượng hội tụ thành một đạo ngân sắc hồng lưu, như thủy triều hướng phía lồng giam chút xuống mà đi. Liên tại bọn hắn toàn lực xung kích lúc, kia to lớn hắc ám vòng xoáy điên cuồng phun trào, như cự thú gào thét ngăn cản. Cố này cường đại tồn tại cảm nhận được uy hiếp, nó ý đồ đem hai người quyết tâm xé rách, nhưng lại bị không ngừng kéo lên lan tràn mà đến mua bán mới trí chói buộc. Nương theo một đạo chói hai lại lộng lẫy chói mắt âm bạo thanh vang lên, những cái kia tà ác gông xiềng nhao nhao sụp đổ, từng tầng bận bẹo phù văn tùy theo tản mát thành cho tàn. Theo cuối cùng một đạo phong ấn vỡ vụn, một đạo khe nứt to lớn xé mở không gian, vô hình mà mênh mông tân sinh lực lượng phá không mà ra, đem toàn bộ thánh sơn đẩy hướng bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Làm lóa mắt ánh sáng màu vàng nóng chiếu sáng cả lĩnh vực lúc, bị cầm tù nhiều năm thần minh rốt cục thức tỉnh. David ở đằng kia nói ánh sáng chói mắt bên trong cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại tràn vào linh hồn của mình chỗ sâu. Phản phất có vô số cổ lão thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, giảng thuật vũ trụ bí mật, sinh mệnh chân lý, cùng nhân loại chỗ chưa từng chạm đến trí tuệ. Hắn hiểu được, đây là một loại thần linh truyền thừa, có thể giao phó hắn cực lớn lực lượng cùng trách nhiệm. Quang huy bên trong, thần linh hiện ra một loại vô hình nhưng lại chân thực tồn tại. Nó là quang minh cùng trí tuệ hóa thân, từ ái mà uy nghiêm nhìn xuống David, người trẻ tuổi, ngươi đã từng lựa chọn dũng khí cùng tự do, phần này tín niệm khiến cho ngươi trở thành mới người dẫn đạo. Ta sẽ khắc trong tâm khảm. David kiên định đáp lại. Hắn cảm thấy một cỗ ấm áp gột rửa lấy linh hồn của hắn, những cái kia cổ lao tri thức cùng trí tuệ dần dần dung hợp tiến ý thức của hắn bên trong. Hắn có thể thấy rõ tương lai khả năng phát sinh tất cả, bất luận là hy vọng vẫn là hắc ám, đều tại trong tâm hải của hắn lưu động. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Lucia cũng bị quang huy vây quanh. Nàng cảm nhận được thánh quang bản nguyên giống như nước thủy triều tràn vào thân thể nàng, mỗi một tấc da thịt đều bị ấm áp tràn đầy. Cái loại cảm giác này như là trùng sinh đồng dạng, nàng nhắm mắt lại, toàn tâm tiếp nhận phần này tẩy lễ. Một đạo ngân sắc lưu quang tự không trung sẽ qua, đem Lucia vây quanh trong đó, nàng cảm thấy tự thân bị tỉnh hóa, thăng hoa, những cái kia quá khứ kinh lịch tất cả thống khổ cùng dãy rủa đều theo cố lực lượng này tiêu tán vô hình. Tại thời khắc này, nàng trở nên càng thêm cường đại, càng thêm thuần túy, bẩm sinh sứ mệnh ý thức bắt đầu thức tỉnh. Ngay tại hai người biến hóa sắp hoàn thành lúc, một hồi chấn động lần nữa quét sạch toàn bộ Thánh Sơn, dường như toàn bộ thế giới đều đang vì bọn hắn tân sinh gieo họ. Mà khi bọn hắn đi ra vòng xoáy trung tâm lúc, đại địa đã rực rỡ hẳn lên. Từ sụp đổ bên trong phế tích dâng lên ánh sáng hy vọng, vô số người chết chỉ dẫn mê muội mất đám người đi hướng mới tương lai. Dương quang vẩy xuống đại địa, gió lớn thổi lất phất mỗi một cái góc, khiến cho mỗi người đều có thể cảm nhận được sắp đến cơ hội xoay chuyển. Tại David cùng Lucia hoàn thành thí luyện, thu được thần linh truyền thừa cùng thánh quang tẩy lễ sau, không gian chung quanh dường như bắt đầu biến không ổn định. Thánh sơn hạch tâm tại phía sau bọn họ kịch liệt lay động, sáng cùng tối xen lẫn như là vòng xoáy, dường như toàn bộ thế giới đều đang vì bọn hắn tân sinh mà rung động. Theo một hồi mãnh liệt chấn động, bọn hắn cảm thấy một cỗ lực hấp dẫn đem bọn hắn hướng ra phía ngoài đẩy đưa. Hai người bắt đầu hướng phía quang minh vòng xoáy trung tâm chạy đi, nơi đó năng lượng cường đại nhất, dường như tại chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến về xuất khẩu. Khi bọn hắn dần dần tiếp cận lúc, một đạo lóng lánh ánh sáng màu hoàng kim đại môn xuất hiện tại trước mặt, kia là thông hướng ngoại giới tân sinh con đường. Trên cửa hiện ra phức tạp mà phù văn thần bí, trong đó chạy xuôi cổ xưa mà cường đại lực lượng. Nàng đưa tay vươn hướng đại môn, nhẹ nhàng đụng vào đi lên, một cỗ dịu dàng lại kiên định lực lượng trong nháy mắt xuyên thấu nàng toàn thân, loại cảm giác này như là trở về cố hương giống như làm cho người an tâm. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp mà hài hòa bu bu, đại môn từ từ mở ra, vô tận quang minh vãi xuống đến, đem hai người vây quanh. Ở mảnh này lóa mắt bên trong, bọn hắn cảm nhận được một loại giải phóng giống như tân sinh thể nghiệm. Làm quang mang dần dần tán đi, bọn hắn rốt cục đi ra giáo hoàng thiết lập hạ thánh sơn không gian, về tới quang minh đại lục tế đàn. Sau đó, bọn hắn tiến vào tế đàn phía dưới mặt đất. Lucia khởi động thánh nữ quyền hạn, tượng thánh chậm rãi lệnh vị trí, lộ ra một đầu thông hướng địa cung mật đạo. Bọn hắn xuyên qua bóng đen hành lang, đi tới địa cung khu vực hải tâm, một cái to lớn thủy tinh thánh đàn. Tại thủy tinh thánh đàn trung quanh, đang ngủ say bảy bộ thần thánh hải cốt. Thần kinh của bọn hắn tác cùng bức tường thần kinh mạng lưới tương liên, tạo thành một cái vĩnh tục ý thức truyền lại hệ thống. David cẩn thận nghiên cứu những này hải cốt cùng thần kinh mạng lưới, phát hiện bọn hắn cùng giáo hội thu thập tín đồ tín ngưỡng lực phương thức có kinh người chỗ tương tự. Xem ra, giáo hội đúng là lợi dụng tín đồ mạng lưới đến vững chắc thần cách nền móng. David trầm giọng nói, những này thần thánh hải cốt khả năng chính là sơ đại giáo hoàng vì thí nghiệm mà chọn lựa vật hy sinh. Đúng lúc này, thủy tinh thánh đàn đột nhiên phát ra hào quang chói sáng, giáo hoàng lưu lại ý thức mảnh vỡ bị kích hoạt lên. Những cái kia lưu quang hội tụ thành không ngừng sụp đổ hình người quang đoàn, mỗi cái quang tử đều tại rung động liên quan tới thần cách hóa thí nghiệm cấm kỵ tri thức. David cùng Lucia hết sức chăm chú tiếp thu những tin tức này, dần dần mở ra sơ đại giáo hoàng thành thần kế hoạch chân tướng. Nguyên lai, hắn ý đồ thông qua cởi phàm nghi thức từng bước thay thế nhân thể điện sinh học, cuối cùng lột xác thành năng lượng thái sinh mệnh. Mà tín đồ mạng lưới cùng thần thánh hải cốt tạo thành neo điểm mạng lưới, thì là hắn vững chắc thần cách mấu chốt. Nhưng mà, kế hoạch của hắn cũng không thành công. Tại toàn bộ tin tức trong ghi chép, David cùng Lucia thấy được sơ đại giáo hoàng lên ngôi lúc chân tướng. Làm tam trọng quan đụng vào đỉnh đầu hắn lúc, bảy vị hồng y giáo chủ sinh mệnh lực trong nháy mắt khô kiệt, linh hồn của bọn hắn bị rèn đúc thành khối thứ nhất thần cách nền móng. Nhưng ngay ở một khắc đó, một cỗ không biết lực lượng đột nhiên hiện lên, phá vỡ giáo hoàng con đường thành thần. Xem ra, thành thần cũng không phải là chuyện dễ. David cảm thán nói, dù cho sơ đại giáo hoàng có như thế kín đáo kế hoạch, cuối cùng vẫn là thất bại. Lucia nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra phức tạp tình cảm. Có lẽ cũng chính bởi vì lần thất bại này, mới khiến cho giáo hoàng biến điên dại, từ đó làm ra chuyện như vậy à? David suy nghĩ đang dung chuyển trong trí nhớ đi khắp, hắn đem ánh mắt tập trung tại thủy tinh thánh đàn bên trên kia lấp lóe đồ án, ý đồ từ đó tìm ra nhiều đầu mối hơn. Hắn thấp giọng nói, nếu như sơ đại giáo hoàng kế hoạch thất bại, vậy hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách một lần nữa trưởng khống đây hết thảy, thậm chí có thể sẽ ý đồ lợi dụng tín ngưỡng lực đến thực hiện mục tiêu của mình. Lucia gật gật đầu. David tiếp tục nghiên cứu thủy tinh thánh đàn, ý đồ giải đọc những cái kia phức tạp mà phù văn thần bí. Hắn phát hiện trong đó có chút phù văn cùng bọn hắn trước đó tại vòng xoáy trung tâm thấy qua khác nhau rất lớn. Những cái kia phù văn tản ra không giống với cái khác tin tức lưu ảm đạm quang huy, dường như ẩn giấu đi không thể cho ai biết bí mật. Những phù văn này, tựa hồ là liên quan tới như thế nào tái tạo thần cách cùng một lần nữa kết nối sinh mệnh lực tin tức. David phảng phất giống như lĩnh ngộ. Người rõ chưa? Lucia hỏi, nàng cảm nhận được trong không khí năng lượng bắt đầu có chút chấn động. Ta muốn ta hiểu được một bộ phận. David hồi đáp. Những tin tức này không chỉ là liên quan tới con đường thành thần, nhưng vào lúc này, kia thủy tinh thánh đàn phát ra trận trận ấm áp mà nhu hòa quan mang, một loại mạnh mẽ mà cổ lao ý niệm tràn vào tâm linh của hai người. David đứng tại thủy tinh thánh đàn trước, suy nghĩ giống như thủy triều cuộn cuộn. Hắn ý thức được, giáo hội tín ngưỡng căn cơ xây dựng ở một loại vận mẹo quyền lực kết cấu phía trên, nhường vô số tín đồ trở thành giáo hoàng người dục vọng vật hy sinh. Thôn vệ tín đồ linh hồn lấy ngưng tụ thần cách, cách làm này không chỉ có tước đoạt người vô tội sinh mệnh, càng là đối với chân chính tín ngưỡng kinh nhẫn. Giáo hội đi lầm đường. Hắn lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Bọn hắn vốn nên cùng tín đồ cộng đồng thành thần, mà không phải đem bọn hắn coi là công cụ, lấy thực hiện tư dục. Lucia cầm thật chặt tay của hắn, cảm nhận được nội tâm của hắn phun trào tình cảm. Ngươi minh bạch điều này có ý vị gì sao? Nếu như chúng ta muốn cải biến đây hết thảy, nhất định phải tìm tới một loại mới phương thức đến đoàn kết những linh hồn này, để bọn hắn một lần nữa nắm giữ vận mệnh của mình. Nàng nhìn xem chung quanh kia dần dần khôi phục hải cốt, hy vọng có thể từ đó tìm tới chỗ đột phá. Đúng vậy, A David gật đầu, chúng ta cần hướng những cái kia từng bị áp bách cùng thôn vệ đám người truyền đạt một cái tin tức, chân chính thần cách không phải từ đơn nhất tồn tại vốn có, mà là mỗi một cái dũng cảm truy cầu chân lý cùng tự do người cộng đồng đúc thành. Chỉ có làm mỗi một cái linh hồn đều thu hoạch được tôn trọng cùng tự do lúc, bọn hắn khả năng chân chính thành tựu vĩ đại. Theo David vừa dứt tiếng, những cái kia khôi phục hải cốt bên trong linh hồn bắt đầu phát ra ấm áp mà nhu hòa quan mang. Bọn hắn dần dần ý thức được chính mình xem như cá thể tầm quan trọng, không còn chỉ là trầm mặc tiếp nhận vận mệnh, mà là bắt đầu khát vọng phản kháng trói buộc, truy cầu chính mình chân thực bản thân. Chúng ta đem một lần nữa định nghĩa tín ngưỡng Lucia cổ vũ nói, nhường mỗi người đều tham dự trong đó, để bọn hắn biết, bọn hắn không chỉ là trong trò chơi quân cờ, mà là chân chính có thể thống trị chính mình vận mệnh người. Theo lời của nàng, những cái kia từng bị phong ấn, áp bách nhiều năm linh hồn nhau nhau thức tỉnh. David cùng Lucia cảm nhận được một cỗ càng ngày càng cường đại năng lượng từ thủy tinh thánh đàn hướng ra phía ngoài lưu động, đó là một loại đến từ sâu trong đáy lòng phát ra của mình. Nó đem tất cả khôi phục người nối liền cùng một chỗ, mỗi cái linh hồn đều trở thành cái này tân sinh lực lượng một bộ phận, bọn hắn cộng đồng hội tụ ra một cỗ to lớn chính nghĩa chi quang. Chương 389, con đường thành thần. Chương 389, con đường thành thần. David đứng tại thánh bạch thành phế tích phía trên, bốn phía là tường đổ, trong không khí tràn ngập bụi bặm lịch sử cùng chưa giải bí ẩn. Ánh trăng như vậy, xuyên thấu qua vỡ vụn thải sắt thủy tinh, đem lộng lấy ma quỷ dị quang ảnh bắn ra tại mảnh này phế tích phía trên, là mảnh này tĩnh mịch chi địa tăng thêm mấy phần siêu hiện thực sắc thái. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ý đồ cảm thụ tòa này thánh thành lưu lại năng lượng ba động. Xem như thần linh truyền thừa người thừa kế, hắn có thể cảm giác được cảnh vật chung quanh bên trong vi diệu năng lượng lưu động. Mà thánh bạch thành, tòa này đã từng gánh chịu lấy vô số người tín ngưỡng khu kiến trúc, trong đó năng lượng ẩn chứa chi phức tạp, vượt quá tưởng tượng. Dựng lại thánh thành, không chỉ là muốn chữa trị những này vật lý bên trên tổn hại, càng là muốn mở ra sau lưng nó bí mật. David âm thầm suy nghĩ, hắn từ từ mở mắt, ánh mắt kiên định mà thâm thúy. Hắn bắt đầu từ phế tích biên giới từng bước xâm nhập, mỗi một bước đều cẩn thận, sợ bỏ lỡ bất kỳ khả năng manh mối. Đổ sụp đỉnh nhọn như là vết thương thật lớn, sẽ toang nguyên bản to lớn mái vòm bích họa, những cái kia bích họa mặc dù đã tàn phá không chịu nổi, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra miêu tả là liên quan tới quang minh cùng cứu rỗi cố sự. David nhìn chăm chú những này bích họa, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm khái. Những này bích họa không chỉ là trang trí, càng là giáo hội truyền bá tín ngưỡng công cụ. Hắn nhẹ giọng tự nói, đồng thời dùng mang theo người ghi chép thiết bị cẩn thận ghi chép lại mỗi một bức bích họa chi tiết. Theo thăm dò xâm nhập, David phát hiện một chút càng thêm bí ẩn thông đạo cùng mật thất. Những thông đạo này giấu ở phế tích bóng ma bên trong, nếu không phải hắn đối năng lượng ba động cảm giác bén nhạy, chỉ sợ rất khó phát hiện bọn chúng tồn tại. Hắn dọc theo một đầu quanh co thông đạo đi về phía trước, cuối cùng đi tới một cái rộng rãi mật thất dưới đất. Trong mật thất trưng bày các loại cổ lão văn hiến cùng di vật, hiển nhiên nơi này là giáo hội cao tầng nghiên cứu cùng quyết sách địa phương. David tại trong mật thất cẩn thận tìm kiếm, rốt cục tại một đống phủ bụi trong thư tịch phát hiện một bản nhìn như bình thường nhật ký. Nhưng khi hắn lật ra nhật ký một phút này, hắn ý thức được khả năng này chính là giải khai thánh bạch thành bí mật mấu chốt. Trong nhật ký ghi chép cặn kẽ sơ đại giáo hoàng thành lập giáo hội dự tính ban đầu, giáo hội nội bộ quyền lực đấu tranh cùng những cái kia liên quan tới thành thần cấm kỵ thí nghiệm. Theo đọc xâm nhập, David dần dần chắp vá ra toàn bộ chuyện xưa hình dáng. Sơ đại giáo hoàng quả thật có thành thần dạ tâm, hắn lợi dụng giáo hội lực lượng thu thập tín ngưỡng, tiến hành các loại thần bí nghi thức, ý đồ đột phá nhân loại cực hạn, trở thành chân chính thần linh. Thì ra là thế. David khép lại nhật ký, trong ánh mắt lóe ra phức tạp cảm xúc. Hắn ý thức được, chính mình không chỉ có muốn đối mặt giáo hội thế lực còn sót lại, càng phải đối mặt những cái kia giấu ở tín ngưỡng phía sau hắc ám bí mật. Hắn quyết định đem quyển nhật ký này mang về, xem như vạch trần giáo hội chân tướng trọng yếu chứng cứ. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu quy hoạch như thế nào dựng lại thánh bạch thành, không chỉ có muốn chữa trị vật lý hình thái, càng phải thanh trừ những cái kia vặn vẹo tín ngưỡng bóng ma. Nhưng tòa này thánh thành một lần nữa trở thành quang minh cùng hy vọng biểu tượng. Tại trong những ngày kế tiếp, David dẫn theo một chi từ kỹ sư, học giả và người tu luyện tạo thành đội ngũ, bắt đầu gian khổ dựng lại công tác. Bọn hắn thanh lý phế tích, chữa trị kiến trúc, trùng kiến mái vòm minh họa, đồng thời cũng ở trong thành thiết lập mới giáo dục cơ cấu, chỉ tại truyền bá chân chính tín ngưỡng cùng tri thức, trợ giúp mọi người thoát khỏi quá khứ trói buộc, nên đón mới tương lai. Mà David thì ở trong quá trình này không ngừng thăm dò cùng học tập, phân tích thần linh bí mật. Hắn biết, dựng lại thánh thành chỉ là bắt đầu, chân chính khiêu chiến còn tại đằng sau. David tại dựng lại thánh bạch thành quá trình bên trong, dần dần mở ra thánh quang phía sau ẩn giấu bí mật. Trong tay hắn quyển kia nhật ký, như là một cái chìa khóa, mở ra một cái thông hướng không biết thế giới đại môn. Theo nghiên cứu xâm nhập, hắn khiếp sợ phát hiện, kia nhìn như thần thánh không thể xâm phạm thánh quang, nhưng thật ra là một loại độ cao tinh vi ý thức mã hóa công cụ. Loại này thánh quang năng lượng, thông qua vi diệu tần suất chấn động, có thể cùng mục tiêu cá thể thần kinh nguyên sinh ra cộng hưởng, từ đó trong lúc vô tình sửa nhận biết kết cấu. Nó giống như là một loại vô hình ngôn ngữ, trực tiếp tác dụng tại người ý thức phương diện, tạo nên lấy mọi người tín ngưỡng, quan niệm thậm chí hành vi hình thức. David ý thức được, đây chính là sơ đại giáo hoàng dùng để khống chế tín đồ, củng cố quyền lực hạch tâm thủ đoạn. Thánh quang cũng không phải là tự nhiên tồn tại, mà là nhân tạo sản phẩm. David tại nhật ký trong không trang bên trên viết xuống câu nói này, trong lòng tràn đầy rung động. Hắn bắt đầu nếm thử phân tích loại này thánh quang năng lượng mã hóa quy luật, hy vọng có thể tìm tới khống chế thậm chí phản chế nó phương pháp. Trải qua vô số cái ngày đêm cố gắng, David cùng Lucia rốt cục nắm giữ một bộ phận thánh quang mã hóa huyền bí. Hắn phát hiện, thông qua đặc biệt tần suất cùng hình thức, có thể mô phỏng ra thánh quang hiệu quả, thậm chí ở một mức độ nào đó ảnh hưởng người khác ý thức. Nhưng đây cũng không phải là hắn mục đích cuối cùng nhất. David biết rõ, chân chính khiêu chiến ở chỗ như thế nào vạch trần thánh quang bản chất, nhường thế nhân từ bị thao túng trong mơ màng thức tỉnh. Thế là, hắn bắt đầu bí mật truyền bá phát hiện của mình, thông qua ẩn nấp con đường đem chân tướng cáo chi những cái kia bằng lòng lắng nghe người. Hắn giảng thuật thánh quang phía sau chân tướng, cùng nó là như thế nào bị dùng để điều khiển lòng người. Mới đầu, rất nhiều người đối với cái này biểu thị hoài nghi, thậm chí có người chỉ trích hắn là tại khinh nhẫn thần linh. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều chứng cứ nổi lên mặt nước, mọi người bắt đầu ý thức được David lời nói không hoa. Tại trận này nhận biết cách mạng bên trong, David trở thành người dẫn lĩnh. Hắn lợi dụng chính mình đối thánh quang mã hóa lý giải, khai phát ra một loại có thể chống cự thánh quang ảnh hưởng trang bị. Loại trang bị này có thể quấy nhiễu thánh quang tần suất chấn động, bảo hộ người đeo ý thức không nhận xâm phạm. Nó trở thành những cái kia truy cầu tự do ý chí mọi người hộ thân phủ. Theo chân tướng dần dần phổ cập, thánh bạch thành thậm chí toàn bộ giáo hội hệ thống đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mọi người bắt đầu một lần nữa xem kỹ tín ngưỡng của mình cùng quan niệm, không còn mù quáng mà đi theo cái gọi là thần thánh chi quang. Giáo hội nội bộ quyền lực đấu tranh cũng càng ngày càng nghiêm trọng, những cái kia đã từng dựa vào thánh quang duy trì chi phối thế lực cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Tại trận này biến đổi hồng lưu bên trong, David từ đầu đến cuối kiên thủ tín niệm của mình. Hắn tin tưởng, chân chính thánh quang hẳn là nguồn gốc từ nội tâm quang minh cùng theo đuổi chân lý, mà không phải ngoại giới điều khiển cùng trói buộc. Hắn đem tiếp tục tận sức tại công bố càng nhiều liên quan tới ý thức cùng năng lượng huyền bí, dẫn đạo mọi người đi hướng một cái càng thêm tự do, bình đẳng cùng thế giới chân thật. Cộng minh mai bom, tòa này bao trùm toàn bộ thánh thành nhận hình lực trường trang bị, như là một chương vô hình mạng, lặng yên không một tiếng động kết nối lấy mỗi một cái tín đồ tâm linh cùng đại giáo đường lòng đất hạch tâm. Hạch tâm, một cái từ cổ lão khoa học kỹ thuật cùng phụ văn thần bí xen lẫn mà thành trang bị, lặng lặng nằm tại giáo đường chỗ sâu nhất, phản phất là tòa thành thị này khiêu động trái tim. Mỗi khi màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ thời điểm, các tín đồ cầu nguyện âm thanh liền tại thánh thành bên trong quanh quẩn. Những âm thanh này mang theo riêng phần mình tình cảm cùng nguyện vọng, hội tụ thành một cỗ không thể gặp lực lượng, hướng chạy đại giáo đường lòng đất hạch tâm. Ở nơi đó, cộng minh mái vòm hạch tâm trang bị bắt đầu vận hành, nó đem tín đồ cầu nguyện chuyển hóa làm lượng tử chỉnh sóng sóng, một loại siêu việt vật lý giới hạn năng lượng hình thức. Những này lượng tử chỉnh sóng sóng tại cộng minh mái vòm tác dụng dưới, không chỉ có tăng cường tín đồ ở giữa tinh thần liên hệ, còn vi diệu ảnh hưởng thánh thành mỗi một cái góc. Bọn hắn như là mưa phùn giống như làm dịu trong thành thị mỗi một tấc đất, nhường thánh thành tràn đầy tường hòa cùng an bình. Mọi người phát hiện, tại cộng minh mái vòm bảo vệ dưới, tật bệnh dường như giảm bớt, xung đột cũng lắng lại, thánh thành trở thành một cái chân chính cảng tránh gió. Nhưng mà, cộng minh mái vòm tồn tại cũng không phải là không người biết được. Một chút đối cổ lão khoa học kỹ thuật có thâm hậu nghiên cứu học giả, cùng những cái kia đối giáo hội quyền lực ôm lấy chất vấn người, bắt đầu bí mật điều tra cái này một hiện tượng thần bí. Bọn hắn dần dần mở ra cộng minh mái vòm phía sau bí mật, cùng nó là như thế nào bị giáo hội dùng để củng cố tín ngưỡng, khống chế tín đồ. Theo chân tướng dần dần nổi lên mặt nước, thánh thành bên trong bắt đầu hiện ra một cỗ phản kháng lực lượng. Bọn hắn bất mãn tại bị vô hình lực trường trói buộc, khát vọng thăm dò tự do cùng chân lý biên giới. Một số người thậm chí bắt đầu đếm thử phá hư cộng minh mái vòm hạch tâm trang bị, để đánh vỡ giáo hội khống chế. Đối mặt dạng này khiêu chiến, giáo hội nội bộ cũng xuất hiện khác nhau. Một chút cao tầng ý thức được cộng minh mái vòm khả năng mang tới ảnh hưởng trái chiều, bắt đầu tìm kiếm cải cách cùng thỏa hiệp. Mà một số người khác thì kiên trì giữ gìn hiện trạng, không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ cái này một bọn hắn coi là quyền lực nền tảng trang bị. Tại trận này tín ngưỡng cùng khoa học kỹ thuật giao phong bên trong, thánh thành tương lai treo mà chưa quyết. Cộng minh mái vòm, cái này đã từng mang đến hòa bình cùng an bình nhận hình lực trường trang bị, bây giờ lại trở thành dẫn phát xung đột cùng biến đổi tiêu điểm. Nó khiến mọi người bắt đầu một lần nữa xem kỹ tín ngưỡng của mình cùng truy cầu, suy nghĩ tại khoa học kỹ thuật lực lượng trước mặt, nhân loại đến tột cùng phải làm thế nào tự xử. Mà David, xem như trận này biến đổi người chứng kiến cùng người tham dự, biết rõ chính mình gánh vác trách nhiệm. Hắn không chỉ có muốn tiếp tục thăm dò cộng minh mái vòm bí mật, còn muốn dẫn đạo mọi người đi hướng một cái càng thêm lý tính, tự do cùng hài hòa thế giới. Tại trận này không biết lữ trình bên trong, hắn tin tưởng vững chắc chân lý cùng quang minh cuối cùng rồi sẽ chiếu sáng tiến lên con đường. Cuối cùng, thì là cởi phàm nghi thức, xem như giáo hội bí truyền bắt trọng linh hồn rèn luyện pháp, cho tới nay đều bị coi là thông hướng bất hủ cùng siêu phàm phải qua đường. Cái này cổ lão mà thần bí nghi thức, trên thực tế là một cái từng bước thay thế nhân thể điện sinh học, cuối cùng thực hiện vật chất hóa tiến trình chuyển, lột xác thành năng lượng thái sinh mệnh quá trình. Tại cởi phàm nghi thức đệ nhất trọng, người tu luyện sẽ bị dẫn đạo tiến vào độ sâu minh tưởng trạng thái, thông qua đặc biệt hô hấp pháp cùng tâm linh chú ngữ, bắt đầu tỉnh lại ngủ say lực lượng linh hồn. Tại giai đoạn này, người tu luyện có thể cảm nhận được mình cùng chung quanh thế giới vi diệu liên hệ, điện sinh học hoạt động bắt đầu sinh ra biến hóa vi diệu. Theo nghi thức xâm nhập, tiến vào đệ nhị trọng, tín đồ cần tại đặc biệt thời gian cùng địa điểm, tiếp nhận đến từ tự nhiên năng lượng quan chú. Những năng lượng này có thể là dương quang, ánh trăng, sao trời chi quang hoặc là đại địa nhịp đập, bọn hắn cùng người tu luyện điện sinh học sinh ra cộng minh, tiến một bước kích hoạt linh hồn tiềm năng. Đệ tam trọng thì là thống khổ cùng thí luyện bắt đầu. Người tu luyện cần thông qua một loạt thân thể cùng tinh thần khiêu chiến, đến ma luyện ý chí của mình cùng linh hồn. Những này khiêu chiến có thể là cực đoan huấn luyện thân thể, thời gian dài cấm ăn hoặc là đối mặt nội tâm sợ hãi cùng dục vọng. Trong quá trình này, người tu luyện điện sinh học bắt đầu xảy ra rõ rệt biến hóa, dần dần thoát ly nhục thể trói buộc. Tới đệ tứ trọng, người tu luyện bắt đầu học tập khống chế cũng dẫn đạo chính mình điện sinh học. Thông qua phức tạp nghi thức cùng chú ngữ, bọn hắn có thể đem điện sinh học ngưng tụ thành đặc biệt hình thái, dùng cho phòng ngự hoặc công kích. Giai đoạn này, người tu luyện đã sơ bộ nắm giữ linh hồn lực lượng. Đệ ngũ trọng là cởi phàm nghi thức mấu chốt bước ngoặt. Tại giai đoạn này, người tu luyện điện sinh học bắt đầu cùng chung quanh trường năng lượng sinh ra chiều sâu cộng minh, hình thành một loại năng lượng đặc biệt tuần hoàn. Loại này tuần hoàn không chỉ có tăng cường người tu luyện lực lượng, còn khiến cho linh hồn của bọn hắn cùng nhục thể ở giữa liên hệ biến càng thêm vi diệu. Tiến vào đệ lục trọng, người tu luyện bắt đầu nếm thử đem ý thức của mình cùng điện sinh học tách rời. Thông qua thời gian dài mình tưởng cùng tu luyện, bọn hắn có thể tại bảo trì ý thức thanh tỉnh đồng thời, nhường điện sinh học tự do lưu động tại nhục thể bên ngoài. Giai đoạn này người tu luyện đã có bước đầu năng lượng thái sinh mệnh đặc thù. Đệ thất trọng là cởi phàm nghi thức cao trào. Tại giai đoạn này, người tu luyện cần kinh nghiệm một lần linh hồn tẩy lễ, hoàn toàn thoát khỏi nhục thể trói buộc. Bọn hắn điện sinh học trong quá trình này bị hoàn toàn vật chất hóa, chuyển hóa làm một loại cao chiều không gian năng lượng hình thái. Người tu luyện ý thức thì cùng loại này năng lượng hình thái hòa làm một thể, trở thành chân chính năng lượng thái sinh mệnh. Cuối cùng, tại đệ bát trọng, người tu luyện đem hoàn thành cởi phàm nghi thức toàn bộ quá trình. Bọn hắn không hề bị giới hạn trong nhục thể gông cùng xiềng xích, có thể lấy thuần năng lượng hình thái tồn tại ở trên thế gian. Loại này hình thái dưới sinh mạng thể nắm giữ vượt quá tưởng tượng lực lượng cùng trí tuệ, có thể cảm giác cũng ảnh hưởng vũ trụ ở giữa vi diệu cân bằng. Nhưng mà, cởi phàm nghi thức cũng không phải là không có một cái giá lớn. Nó yêu cầu người tu luyện từ bỏ nhục thể hưởng thụ cùng dục vọng, tiếp nhận thống khổ cực lớn cùng thí luyện. Đồng thời, một khi lột xác thành năng lượng thái sinh mệnh, người tu luyện liền không cách nào lại trở lại thế giới vật chất. Bởi vậy, cái này nghi thức chỉ thích hợp những cái kia chân chính truy cầu bất hủ cùng siêu phàm linh hồn. Vì thế, nhất định phải thành lập neo điểm mạng lưới. Cái này một từ 12 tòa to lớn sám hối tháp tạo thành ma trận, không chỉ có là giáo hội trụ cột tinh thần, càng là kết nối thế giới vật chất cùng lãnh vực thần bí cầu nối. Mỗi tòa sám hối tháp đều như là một tòa nguy nga tấm bia to, đứng sững ở thế giới bí ẩn nơi hẻo lánh, bọn hắn không ít thấy chứng vô số tín đồ thành kính cùng sám hối, càng gánh chịu lấy làm cho người kính ý lực lượng. Những này ý thức đồ phổ là các tín đồ sâu trong linh hồn thuần túy nhất tín ngưỡng cùng khát vọng kết tinh. Bọn hắn bị tỉ mỉ thu thập, chỉnh lý cũng chứa đựng tại sám hối trong tháp, thông qua phức tạp mà thần bí nghi thức, cùng thân tháp năng lượng kết cấu dung hợp, tạo thành một loại siêu việt phương diện vật chất ổn định tồn tại. Những này đồ phổ đan vào lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, tạo thành một cái khổng lồ mạng lưới ý thức, là neo điểm mạng lưới cung cấp không thể phá vỡ thần cách nền móng. Neo điểm mạng lưới tồn tại, khiến cho giáo hội có thể vượt qua thời không hạn chế, cùng cao hơn chiều không gian tồn tại tiến hành khai thông cùng giao lưu. Nó không chỉ có là giáo hội lực lượng nguồn suối, càng là các tín đồ tìm kiếm cứu rỗi cùng chỉ dẫn hải đăng. Mỗi khi giáo hội đứng trước nguy cơ hoặc cần chấp hành trọng yếu sứ mệnh lúc, neo điểm mạng lưới đều sẽ phát huy ra không thể đo lường tác dụng. Nhưng mà, neo điểm mạng lưới tạo dựng cùng giữ gìn cũng không phải là chuyện dễ. Nó cần giáo hội đầu nhập rất nhiều nhân lực, vật lực cùng tài lực, càng cần hơn những cái kia nắm giữ cao siêu trí tuệ cùng kiên định tín ngưỡng các tế tự tiến hành kéo dài cầu nguyện cùng nghi thức. Chỉ có dạng này, khả năng bảo đảm neo điểm mạng lưới ổn định cùng cường đại, làm tín đồ nhóm cung cấp vĩnh hằng che chở cùng chỉ dẫn. Bản thân nhận biết, liên kết văn vật, nghiệp lực bảo toàn, chúng sinh là neo cùng rút đi hình người. Đây chính là sơ đại giáo hoàng nghiên cứu ra được con đường thành thần, cùng David từ ngân nguyệt chi thần nơi đó lấy được phạm nhân con đường thành thần cơ hội nhất trí. Chương 390, Lucia đột phá lục hoàn chương 390, Lucia đột phá lục hoàn tiếp theo trong thời gian. David tiếp tục tiến hành thần linh nghiên cứu. Đồng thời Lucia tại thu hoạch được đầy đủ thánh quang lực lượng sau, cũng bắt đầu đột phá. Tại Lucia thể nội, thánh quang ấn ký như là ngủ say như cự long chậm rãi thức tỉnh. Theo nàng không ngừng mà dẫn đạo cùng thu nạp ngoại giới thánh quang lực lượng, ấn ký dần dần tản mát ra lóa mắt mà thánh khiết quang huy. Cố lực lượng này ấm áp mà cường đại, thẩm thấu đến Lucia mỗi một tế bào, gột rửa lấy thể xác và tinh thần của nàng, nhưng nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có tinh khiết cùng lực lượng. Theo thời gian trôi qua, Lucia cảm giác được mình cùng thánh quang ở giữa liên hệ ngày càng chặt chẽ. Ý thức của nàng bắt đầu mơ hồ, tiến vào một loại kỳ dị minh tưởng trạng thái, không gian chung quanh tựa hồ cũng theo hô hấp của nàng mà rung động nhẹ nhẹ. Tại thời khắc mấu chốt này, Lucia nương tựa theo kiên định ý chí cùng khát vọng đối với lực lượng, dẫn dắt đến thánh quang ấn ký hoàn thành cuối cùng thức tỉnh. Đột nhiên, một cỗ mênh mông vô ngần thánh quang năng lượng từ ấn ký bên trong bạo phát đi ra, đem Lucia cả người bao khỏa trong đó. Quang mang này như thế lóa mắt, đến mức liền xa xa David đều không thể không tạm thời dừng lại trong tay nghiên cứu, ngẩng đầu nhìn về phía kia phiến bị thánh quang chiếu sáng bầu trời. Tại quang mang này tẩy lễ hạ, Lucia thân thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làm quang mang dần dần tán đi, Lucia một lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt của nàng lóe ra trước nay chưa từng có kiên định cùng tự tin. Nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình phun trào lực lượng cường đại, kia là thuộc về thánh quang thuần túy lực lượng, đủ để cho nàng đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào cũng khó khăn. Lucia chậm rãi đứng người lên, hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội chảy xuôi tân sinh lực lượng. Ánh mắt của nàng xuyên qua đình viện, rơi vào nơi xa đang chuyên chú nghiên cứu David trên thân, trong lòng tràn đầy thật sâu cảm kích. Nàng biết, không có David cho tới nay duy trì cùng cổ vũ, không có hắn, nàng không có khả năng thuận lợi như vậy hoàn thành lần này đột phá. Lucia quyết định đi tìm David, tự mình biểu đạt nàng lòng biết ơn. Nàng nhẹ nhàng xuyên qua vườn hoa, mỗi một bước đều tựa hồ cùng đại địa sinh ra vi diệu của mình, kia là thánh quang lực lượng giao phó nàng năng lực mới. Làm nàng đi vào David thư phòng trước, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. "David, là ta, Lucia." Thanh âm của nàng dịu dàng mà tràn ngập lực lượng. Cửa rất nhanh bị mở ra, David một mặt ngạc nhiên mừng rỡ mà nhìn trước mắt Lucia, hắn có thể cảm nhận được trên người nàng khác biệt trước kia khí tức. "Lucia, ngươi thành công, thật sự là quá tốt." David từ đáy lòng đất là Lucia cảm thấy cao hứng. Lucia mỉm cười gật đầu, đi vào thư phòng. Hai người tại một chương bày đầy thư tịch cùng quyển trục bàn lớn bên cạnh ngồi xuống. "David, ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi." Nàng nghiêm túc nhìn xem hắn, trong mắt lóe ra chân thành tha thiết tình cảm, "không có trợ giúp của ngươi cùng duy trì, ta không có khả năng đi đến hôm nay một bước này. David nghe nói cười hắc hắc, đột nhiên liền đi lên trước đem Lucia bế lên, hướng về gian phòng đi đến. David cử động nhường Lucia hơi kinh ngạc, nhưng lập tức nàng cảm nhận được hắn thật sâu vui sướng cùng đối nàng thành tựu chúc mừng. Nàng nhẹ nhàng vây quanh ở David cổ, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn đi vào gian phòng, David nhẹ nhàng đem Lucia buông xuống, sau đó trực tiếp bắt đầu tu luyện. Lucia nghe vậy, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng mong đợi qua mang, nàng vui vẻ đồng ý, thế là hai người trong phòng bắt đầu trận này đặc biệt tu luyện hành trình. Động tác của bọn hắn cân đối mà trôi chảy, mỗi một cái tư thế đều tràn đầy lực lượng cùng mỹ cảm. Tại trong quá trình tu luyện, thân thể của bọn hắn không ngừng mà tiếp xúc, tách rời, lại tiếp xúc, mỗi một lần đụng vào đều giống như dòng điện giống như truyền lại lẫn nhau lực lượng cùng tình cảm. David dùng hắn kiên cố cánh tay chống đỡ lấy Lucia, trợ giúp nàng hoàn thành một chút có tính khiêu chiến tư thế. Mà Lucia thì vận dụng nàng mới lấy được thánh quang lực lượng, là David cung cấp ngoài định mức cân bằng cùng ổn định. Giữa bọn hắn ăn ý cùng tín nhiệm trong tu luyện được đến tiến một bước thăng hoa. Theo thời gian trôi qua, tu luyện dần dần tiến vào cao trào. David cùng Lucia hoàn thành một cái độ khó cao, hai người cân bằng tư thế, thân thể của bọn hắn chăm chú gắn bó, dường như hòa làm một thể. Tại thời khắc này, bọn hắn không chỉ có cảm nhận được lẫn nhau lực lượng của mỹ, khắc sâu hơn cảm nhận được yêu cùng ủng hộ chân lý. Tu luyện kết thúc sau, hai người nằm, thở hào hẹn, bèn nhìn nhau cười. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc, bởi vì bọn hắn biết, bất luận tương lai đứng trước như thế nào khiêu chiến cùng khó khăn, chỉ cần lẫn nhau dắt tay trùng tiến, liền không có cái gì là không thể nào. Thông qua không ngừng tu luyện, David có thể cảm nhận được trong cơ thể mình thánh quang ấn ký đẳng cấp cũng tại không ngừng tăng lên. Hơn nữa không biết có phải hay không là hai người đều chiếm được thánh quang truyền thừa duyên cớ, mỗi một lần tu luyện lấy được kinh nghiệm thật đúng là không ít. Theo thời gian trôi qua, David cùng Lucia thường ngày tu luyện sinh hoạt biến càng thêm quy luật cùng phong phú. Bọn hắn cộng đồng chế định một bộ tường tận tu luyện kế hoạch, chỉ tại tối đại hóa lợi dụng riêng phần mình mới lấy được lực lượng, đồng thời cũng xúc tiến lẫn nhau ở giữa an ý cùng trưởng thành. Mỗi ngày sáng sớm, làm tia nắng đầu tiên xuyên thấu tầng mây, chiếu rọi tại đỉnh viện bên trong lúc, David cùng Lucia liền bắt đầu bọn hắn tu luyện hành trình. Bọn hắn sẽ ở trong đỉnh viện tiến hành cơ sở huấn luyện thân thể, bao quát minh tưởng, hô hấp pháp cùng thân thể tính dẻo dai luyện tập. Những này nhìn như đơn giản huấn luyện, kỳ thực đối tăng lên bọn hắn thánh quang lực lượng cực kỳ trọng yếu. Tại hoàn thành cơ sở huấn luyện sau, David cùng Lucia sẽ tiến vào thư phòng, xâm nhập nghiên cứu thần linh tri thức cùng thánh quang lực lượng huyền bí. Bọn hắn sẽ chia sẻ riêng phần mình tại trong quá trình tu luyện cảm ngộ cùng tâm đắc, cộng đồng nghiên cứu thảo luận như thế nào tốt hơn vận dụng cố lực lượng này. Tại David chỉ đạo phía dưới, Lucia đối thần linh lý giải ngày càng làm sâu thêm, mà David cũng tại Lucia trợ giúp dưới, càng thêm tinh chuẩn nắm giữ thánh quang lực lượng vận dụng kỹ xảo. Buổi chiều, hai người sẽ cùng một chỗ tiến hành hai người tu luyện. Bọn hắn sẽ đếm thử các loại độ khó cao tư thế cùng kỹ xảo, thông qua thân thể tiếp xúc cùng lực lượng truyền lại, gia tăng lẫn nhau ở giữa liên hệ. Ở trong quá trình này, bọn hắn không chỉ có tăng lên lực lượng của mình, cũng thu hoạch vô tận vui thích cùng hạnh phúc. Lúc chạm vào tối, David cùng Lucia sẽ cùng nhau dạo bước tại trong hoa viên, thưởng thụ yên tĩnh thời gian. Tại dạng này trong tu luyện, bọn hắn không chỉ có tăng lên lực lượng của mình, cũng thu được nội tâm bình tĩnh cùng an bình. Theo thời gian trôi qua, David cùng Lucia thực lực không ngừng tăng cường, bọn hắn tại trên con đường tu luyện càng chạy càng xa. Tại trong hoa viên dạo bước sau, David cùng Lucia ngồi ở đỉnh viện trên băng ghế đá, thưởng thụ lấy ánh nắng chiều. David ánh mắt biến thâm thúy, dường như có chuyện quan trọng cần. Lucia, David chậm rãi mở miệng, ta có cái nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi. Lucia nghe vậy, lập tức ngồi thẳng người, hết sức chăm chú nhìn về phía David. Nàng biết, David sẽ không dễ dàng đưa ra yêu cầu như vậy, cái này nhất định là một cái chuyện cực kỳ trọng yếu. Ta muốn cho ngươi trùng kiến thánh quang giáo hội. David ngữ khí kiên định mà chăm chú, cái này không chỉ có là vì truyền thừa thánh quang lực lượng, càng là vì để lộ thành thần bí mật. Lucia nghe vậy, chấn động trong lòng. Nàng trước đó chính là thánh quang giáo hội thánh nữ, đối giáo hội còn có cảm tình. Lucia nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức bị thật sâu cảm kích thay thế. Nàng cầm thật chặt David tay, thanh âm run nhẹ nhẹ, David, cảm ơn ngươi tín nhiệm ta, đem trọng đại như thế trách nhiệm giao cho ta. Trùng kiến thánh quang giáo hội, không chỉ có là ta cá nhân vinh quang, càng là chúng ta cùng chung mục tiêu cùng mộng tưởng. Nàng dừng lại một chút, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, dường như đã thấy thánh quang giáo hội trùng sinh cảnh tượng. Ta vẫn luôn hoài niệm lấy giáo hội đã từng năm tháng vàng son, những cái kia liên quan tới dũng khí, hy sinh cùng yêu cố sự khích lệ ta. Hiện tại, có ủng hộ của ngươi cùng thánh quang lực lượng gia trì, ta có lòng tin nhường thánh quang giáo hội lần nữa trở thành chiếu sáng thế giới hải đăng. Lucia quay đầu nhìn về phía David, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích. Ta biết, trên con đường này sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng ta bằng lòng gánh chịu phần này trách nhiệm, không chỉ là vì giáo hội, càng là vì chúng ta cộng đồng tương lai, vì thăm dò vậy được thần bí mật. David, xin tin tưởng, ta sẽ dốc hết tất cả, không phụ nhờ bà. David thấy thế, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lucia mu bàn tay, trong mắt tràn đầy cổ vũ cùng tín nhiệm. Lucia, ta tin tưởng năng lực của ngươi cùng quyết tâm. Thánh quang giáo hội tại ngươi dẫn đầu dưới, nhất định có thể tái hiện huy hoàng. Mà ta sẽ vẫn đứng tại bên cạnh ngươi, xem như ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không cần nhiều lời, tâm ý của nhau đã rõ ràng trong lòng. Ánh nắng chiều đem thân ảnh của bọn hắn kéo đến thật dài, dường như biểu thị một hành trình mới sắp mở ra. Bây giờ, David đem trọng trách này giao cho nàng, nàng cảm thấy đã vinh hạnh lại trách nhiệm trọng đại. Lucia bị David lời nói thật sâu đả động, nàng hít sâu một hơi, kiên định gật gật đầu, ta sẽ ta tận hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. David vui mừng cười, hắn buông tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lucia bả vai, rất tốt, Lucia. ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Bất quá, ngươi cũng muốn nhớ kỹ, đây không phải một mình ngươi nhiệm vụ. Ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi, ủng hộ ngươi, trợ giúp ngươi. Lucia cảm kích nhìn xem David, nàng biết, có hắn ở bên người, nàng liền có lòng tin đối mặt bất kỳ khó khăn. Trong những ngày kế tiếp, Lucia quá chú tâm đầu nhập vào trùng kiến Thánh Quang Giáo hội trong công việc. Nàng đầu tiên bắt đầu tìm kiếm cùng chung chí hướng đồng bạn, bọn hắn có là đã từng Thánh Quang Giáo đồ, có là đối Thánh Quang lực lượng tràn ngập chờ mong người mới. Tại David trợ giúp dưới, Lucia thành công gây dựng một chi cường đại đoàn đội. Bọn hắn cùng nhau nghiên cứu Thánh Quang Giáo hội lịch sử và văn hóa, tham dò Thánh Quang lực lượng huyền bí cùng tiềm lực. Lucia còn tự thân thiết kế một loạt khóa trình huấn luyện, chỉ tại bồi dưỡng được một nhóm đã nắm giữ lực lượng cường đại có thể dùng cao thượng phẩm đức Thánh Quang chiến sĩ. Theo thời gian trôi qua, Thánh Quang Giáo hội tại Lucia dẫn đầu dưới dần dần khôi phục ngày xưa huy hoàng. Nó lần nữa trở thành mọi người trong lòng tín ngưỡng cùng lực lượng nguồn suối, mà Lucia cũng đã trở thành đám người kính ngưỡng lãnh tụ cùng anh hùng. Nhưng mà, Lucia cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Nàng biết rõ, thành thần bí mật còn giấu ở càng sâu địa phương, chờ đợi nàng cùng David cùng đi thăm dò cùng phát hiện. Nàng tin tưởng, chỉ cần bọn hắn dắt tay chủ tiến, không ngừng cố gắng, liền nhất định có thể để lộ cái này thiên cổ chi mê, thực hiện bọn hắn vĩ đại mộng tưởng. Tại trong những ngày kế tiếp, Lucia quá chú tâm đầu nhập vào trùng kiến Thánh Quang Giáo hội trong công việc. Nàng không chỉ có triệu tập đã từng tín đồ, còn hấp dẫn rất nhiều đối Thánh Quang lực lượng cảm giác hứng thú thành viên mới. Tại dưới sự lãnh đạo của nàng, giáo hội dần dần khôi phục ngày xưa sức sống, mà Lucia cũng ở trong quá trình này không ngừng trưởng thành, trở thành đám người kính ngưỡng lãnh tụ. Mà David thì tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu thần linh tri thức. Tại hoàn thành một ngày khẩn trương nghiên cứu sau, hắn quyết định trở lại Xương Lang tòa thành thư giãn một tí. Hắn cũng có đoạn thời gian không có nhìn thấy cái khác đám nữ bu. Đám nữ bu luôn luôn có thể sử dụng các nàng phương thức đặc biệt vì hắn mang đến vui thích cùng yên tĩnh. Lần này, hắn kế hoạch cử hành một trận thịnh đại tập thể vũ hội, cùng đám nữ bu cùng hưởng vui thích thời gian. Màn đêm buông xuống, Xương Lang tỏa thành được nhu hòa ánh đến chiếu sáng, âm nhạc trong không khí du dương quanh quẩn. Đám nữ bu thân mang hoa lệ phục sức, như là từ chuyện cổ tích bên trong đi ra tinh linh, nụ cười của các nàng tại dưới ánh đèn phá lệ mê người. David người mặc một bộ tinh xảo lễ phục màu đen, trước ngực đeo một cái khảm nạm lấy thần bí bảo thạch huy chương, lộ ra phá lệ anh tuấn tiêu sái. Vũ hội bắt đầu, David đầu tiên mời Lý Dạ xem như hắn bạn nhảy. Nàng người mặc một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh váy dài, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh. David nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, dẫn dắt nàng đi vào sân nhảy. Theo âm nhạc tiết tấu, bọn hắn bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. David vũ bộ ưu nhã mà hữu lực, nữ vu thì nhẹ nhàng đi theo bước tiến của hắn. Hai người thân thể tại xoay tròn bên trong khi thì gần sát, khi thì tách rời, mỗi một lần đụng vào đều phảng phất có dòng điện thông qua. Không đầy một lát, David cũng bắt đầu động thủ động cước lên. Hai người trực tiếp liền trong sàn nhảy bắt đầu tu luyện, thỉnh thoảng vang lên từng đợt nhị non âm thanh. Tại vũ hội bộ phận cao trào, David còn tiến hành một trận tập thể múa. Đám nữ vu vui vẻ đồng ý, các nàng tay cầm tay làm thành một vòng tròn lớn, David thì đứng tại trong vòng. Theo âm nhạc biến hóa, đám nữ vu bắt đầu vây quanh David xoay tròn, thân thể của các nàng đang múa may bên trong thể hiện ra kinh người tính dẻo dai cùng tính cân đối. David lần lượt cùng những này đám nữ vu tiến hành tu luyện. Hắn khi thì khẽ vuốt nữ vu sợi tóc, khi thì khẽ hôn tay của các nàng cõng, những này động tác tinh tế đều truyền lại hắn đối tôn trọng của các nàng cùng yêu thích. Đám nữ vu cũng đối David ném lấy ánh mắt thâm tình, nụ cười của các nàng cùng trong ánh mắt tràn đầy đối với hắn hâm mộ cùng cảm kích. Theo bóng đêm làm sâu thêm, vũ hội cũng dần dần tiến vào hồi cuối. Đám nữ vu lưu luyến không rời cùng David cáo biệt, các nàng biết dạng này vui thích thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Nhưng David lại hướng các nàng cam đoan, dạng này vũ hội sẽ còn lại có, bởi vì hắn hưởng thụ cùng đám nữ vu cùng chung mỗi một khắc. Tại trở lại thư phòng trên đường, David tâm tình dị thường vui vẻ. Hắn biết, bất luận là đang nghiên cứu thần linh trên đường, vẫn là tại cùng đám nữ vu ở chung bên trong, hắn đều tìm tới thuộc về mình hạnh phúc cùng thỏa mãn. Hơn nữa, cùng đám nữ vu cùng một chỗ tiến hành tu luyện với hắn mà nói cũng rất trọng yếu. Nếu như hắn không có cách nào dựa vào lực lượng của mình đột phá tới thất hoàn vu sư cảnh giới, cũng chỉ có thể đủ dựa vào hệ thống lực lượng, dựa vào lâu dài tích lũy đột phá. Chương 391, tiến vào thế giới mới. Chương 391, tiến vào thế giới mới. Tiếp theo thời gian, David tiếp tục nghiên cứu thần linh lực lượng. Hiện tại mặc dù đã có phương hướng, nhưng mong muốn kết hợp chính mình hiện hữu tài nguyên đạt tới thần linh cảnh giới vẫn như cũ rất khó. Hơn nữa, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được, thần linh cảnh giới có rất nhiều thai hoàng ẩm. Cho nên, hắn chân chính mong muốn làm, vẫn là mong muốn tham khảo thần linh lực lượng, thành công nghiên cứu ra thông hướng thất hoàn vu sư con đường. Bởi vậy ngoại trừ nghiên cứu thần linh lực lượng bên ngoài, hắn cũng tại thăm dò hắc xâm lâm chỗ sâu thế giới bản nguyên lực lượng, mong muốn mở ra thông hướng thế giới khác thông đạo. David biết rõ, muốn thăm dò thông hướng thất hoàn vu sư con đường, chỉ bằng vào đối thần linh lực lượng nghiên cứu là còn thiếu rất nhiều. Hắn nhất định phải xâm nhập đào móc thế giới bản chất, tìm kiếm những cái kia có thể vượt qua giới hạn, chạm đến vũ trụ chân lý lực lượng. Thế là, hắn đưa ánh mắt về phía hắc xâm lâm chỗ sâu, nơi đó ẩn giấu đi cổ lão mà thần bí thế giới bản nguyên. Theo nghiên cứu xâm nhập, David dần dần phát hiện, hắc xâm lâm bên trong mỗi một tấc đất, mỗi một chiếc lá đều ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi năng lượng. Hắn bắt đầu nếm thử dùng các loại phương pháp đi cảm giác, dẫn đạo những năng lượng này, ý đồ tìm tới giữa bọn chúng liên hệ cùng quy luật. Ở trong quá trình này, hắn trải qua vô số lần thất bại cùng ngăn trở, nhưng mỗi một lần thất bại đều để hắn càng thêm tiếp cận thành công biên giới. Rốt cuộc có một ngày, làm David tại rừng rậm chỗ sâu một mảnh di tích cổ xưa bên trong tiến hành minh tưởng lúc, hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có năng lượng ba động. Loại ba động này cùng hắn trước đó tiếp xúc đến bất kỳ lực lượng nào cũng khác nhau, nó dường như bắt nguồn từ một cái khác chiều không gian, tràn đầy bất ngờ cùng kỳ tích. David lập tức ý thức được, khả năng này là thông hướng một thế giới khác thông đạo. Hắn tập trung tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo cô năng lượng này, ý đồ đem nó tạo thành một cái ổn định thông đạo. Theo thời gian trôi qua, hắn cảm thấy ý thức của mình dường như bị hút vào một cái trong vòng xoáy, hết thảy chung quanh đều biến mơ hồ mà xa xôi. Ngay tại hắn sắp từ bỏ thời điểm, một cái hào quang chói sáng đột nhiên tại trước mắt hắn nở rộ, một cái thế giới hoàn toàn mới hiện ra ở trước mặt hắn. David rất nhanh thích ứng cảnh tượng trước mắt. Đây là một cái tràn đầy sinh cơ nguyên tố thế giới, bốn phía nổi lơ lửng các loại nguyên tố sinh vật. Bọn hắn hoặc là hỏa diễm giống như nóng bỏng, hoặc là như mặt nước lưu động, hoặc là như đất giống như nặng nề, càng có chút gió nhẹ lờ lờ, tản ra tươi mát khí tức. Mỗi một loại nguyên tố đều tại bên trong vùng không gian này tự do xen lẫn, tạo thành một cái kỳ diệu mà hài hòa sinh thái hệ thống. Hắn cẩn thận từng ly từng tí phóng ra bước đầu tiên, cảm nhận được dưới chân thổ địa chuyển đến rung động mạnh mẽ. Chung quanh nguyên tố sinh vật tựa hồ đối với hắn đến cũng không cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn ở bên cạnh hắn bay múa, có thậm chí chủ động tới gần, cùng hắn hô động. David cảm giác được một loại kỳ dị mà thuần túy năng lượng từ những sinh vật này thể nội tràn đầy đi ra, hắn trong lòng không khỏi rung động. Lại là nguyên tố thế giới, cũng không biết có không có liên quan tới nguyên tố chi thần truyền thừa. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Theo hắn xâm nhập thăm dò, hắn ý thức được những nguyên tố này sinh vật không chỉ là đơn thuần tồn tại ở trong thế giới này. Bọn hắn dường như cùng cái không gian này có thâm hậu mà phức tạp liên hệ, mỗi cái sinh mạng thể đều tại duy trì lấy một loại nào đó cân bằng. Tại David dần dần hiểu rõ cái này nguyên tố thế giới huyền bí sau, hắn không có tiếp tục thăm dò, trực tiếp liền quay trở về Quang Minh Đại Lục. Không biết do nguyên tố thế giới dưới tình huống, hắn không có ý định bại lộ thân phận của mình, dự định một chút xíu thăm dò cái này thế giới hoàn toàn mới. Sau đó, hắn tìm tới đám nữ vu, đặc biệt là lửa nữ vu Hỏa Vũ, nước nữ vu Thủy Liên, đại địa nữ vu Hưu cùng phong nữ vu Dệ Nạ. Nguyên tố thế giới đều là nguyên tố sinh vật. Hắn dự định lấy linh hồn của các nàng cùng lực lượng nguyên tố, hóa thành nguyên tố hóa thân, cộng đồng thăm dò cái này thế giới mới. Biết có thể thăm dò thế giới mới, tất cả nữ vu đều rất hưng phấn. David quyết định là đám nữ vu chuẩn bị một cái chúc mừng tối, để bày tỏ rõ dung khí của các nàng hòa hợp làm tinh thần, đồng thời cũng vì sắp triển khai mạo hiểm đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Hắn tại Hắc Sâm Lâm biên giới một chỗ trống trải khu vực thiết trí một cái ấm áp doanh địa, đống lửa cháy hừng hực, trung quanh điểm xuyết lấy trong bầu trời đêm lấp loé tinh tinh. Tới đi, để chúng ta cộng đồng chúc mừng lần này mạo hiểm. David giơ ly rượu lên, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Chúng ta sẽ để cho đêm này tràn ngập hỏa diễm cùng sóng nước. Hỏa Vũ nghịch ngậm trừng mắt nhìn, đem chén rượu trong tay nâng lên, mà Thủy Liên thì nhẹ nhàng cười một tiếng, đem chén rượu của mình cùng tỷ đụng nhau. Khi ngồi ở một bên, nàng kia đầy đặn mà cường tráng dáng người phương diện không khỏi hấp dẫn mọi người chú ý, mặc dù bình thường nàng không nói nhiều, nhưng giờ phút này, nàng cũng lộ ra khó được vẻ mỉm cười, ta có thể giúp các ngươi chuẩn bị một chút mỹ vị quả vặt. Nói xong, nàng bắt đầu dùng trong tay ma pháp triệu hoán trong tự nhiên đồ ăn, thông qua đại địa chi lực cấp tốc đem một chút mới mẻ hoa quả cùng mỹ vị nguyên liệu nấu ăn tụ tập tới đống lửa bên cạnh. Phong nữ Vu Dệ Nạ thì đứng ở một bên, một mặt ngạo kiểu, "Hừ, ta mới sẽ không cảm thấy các ngươi chuẩn bị thật sự phong phú đâu. Vậy liền để ngươi đến phụ trách con diều a." David mỉm cười, dùng ngươi phong chi lực đem nó đưa lên trời không. Dễ Nạ mân mê miệng, nhưng lại nhịn không được lộ ra một tia vui sướng, "Tốt à, ta liền cố mà làm một chút, để các ngươi kiến thức một chút bản lĩnh của ta." Theo đống lửa dần dần dấy lên, bốn vị nữ vu bắt đầu trao đổi lẫn nhau ma pháp cùng lực lượng nguyên tố. Trong không khí tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, các loại lực lượng nguyên tố xen lẫn thành một cái ngũ thải bàn làng cảnh tượng. Theo bóng đêm dần dần làm sâu thêm, bọn hắn bắt đầu ngồi vây quanh xuống tới, cộng đồng chia sẻ lẫn nhau tại nguyên tố thế giới bên trong kinh nghiệm cùng tưởng tượng. Tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong, David cùng đám nữ vu bắt đầu tu luyện. Sau đó không lâu, năm người làm thành một vòng tròn, tại đống lửa ấm áp chiếu rọi xuống, trong bầu trời đêm tinh tinh dường như cũng đang lặng lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. David đứng tại trong vòng luẩn quẩn, dẫn đạo đại gia tiến hành đơn giản mà động tác ưu nhã, để dần dần cảm nhận được lẫn nhau ở giữa liên hệ cùng tự nhiên năng lượng. Theo đại gia cộng đồng hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra, một loại yên tĩnh mà hài hòa không khí lặng yên tràn ngập ra. Bốn vị nữ vu theo David lời nói bắt đầu nếm thử các loại động tác cơ bản, các nàng riêng phần mình vận dụng chính mình nguyên tố chi lực, khiến cho toàn bộ quá trình lộ ra càng thêm thần kỳ. Hỏa Vũ linh hoạt bắt trước độ khó cao động tác, nàng kia hừng hực mà hoạt bát như là hỏa diễm giống như trường dương, khiến cho không khí chung quanh tựa hồ cũng bị nàng nhóm lửa. Mà Thủy Liên thì như nước chảy ưu nhã, nàng mỗi cái động tác đều mang nhu hòa cùng trôi chảy, như là sóng nước ở dưới ánh trăng dập dần. Hiệu thì ổn trọng như núi, nàng kia dày đặc đại địa chi lực nhường mỗi cái tư thế đều lộ ra phá lệ vững chắc. Dễ Nạ mặc dù ghét bỏ, lại như cũng thể hiện ra nàng kia phiêu giật tươi mát phong chi lực, mỗi cái quay người đều dường như mang theo gió nhẹ quất vào mặt, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Theo thời gian chuyển rời, bọn hắn khích lệ cho nhau, giao lưu, không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình. Trong quá trình này, thông qua nguyên tố ở giữa kỳ diệu cân bằng cùng chấn, mỗi người không chỉ có tăng cường tự thân lực lượng, còn lẫn nhau sâu hơn lý giải cùng tín nhiệm. Bọn hắn bắt đầu lấy càng thêm cân đối nhất trí, tràn ngập an ý phương pháp tiến hành phức tạp hơn cùng giàu có tính khiêu chiến tư thế. Đồng thời, bọn hắn còn lợi dụng lẫn nhau thuộc tính khác nhau chỗ tản ra năng lượng đan vào lẫn nhau, làm toàn bộ vòng tròn bên trong nguyên tố càng thêm sinh động. Chú ý hô hấp, cùng tự nhiên hòa làm một thể. David lần nữa dẫn đạo nói, hắn phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, giữa bọn hắn tạo thành một loại bí ẩn mà cường đại kết nối, đó là một loại đối lẫn nhau tình cảm cùng năng lượng nhận biết mới lý giải. Mỗi người tựa hồ cũng tiến vào một loại chiều sâu minh tưởng trạng thái, càng thêm bén nhạy cảm nhận được cảnh vật chung quanh bên trong biến hóa, cùng sâu trong nội tâm mình chỗ cất giấu lực lượng mới. Làm một cái động tác sau cùng kết thúc lúc, bọn hắn đều nằm lại tới doanh địa bên trên, miệng lớn thở dốc. Cứ việc thân thể hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng trên mặt mỗi người lại tràn đầy thỏa mãn cùng hưng phấn. thật sự là quá tuyệt vời. Hỏa Vũ hưng phấn nói, ta cảm giác được năng lượng của mình lưu động đến đặc biệt thông thuận. Thủy Liên gật đầu tán thưởng, lần này luyện tập thật là làm cho chúng ta càng thêm cường đại, chúng ta hẳn là thường xuyên dạng này giao lưu. Hưu nhắm mắt lại hưởng thụ ban đêm gió lạnh, loại cảm giác này quá mỹ diệu, ta hy vọng chúng ta kết nối có thể một mực tiếp tục giữ vững. Dễ Nạ hơi có vẻ ngạo kiểu, nhưng trong mắt lóe ra quan mang, thử, ta mới không phải là bởi vì các ngươi nói ta mới nguyện ý làm những này. Bất quá xác thực, cũng không tệ lắm. Nương theo lấy bốn vị nữ vu một phen nhiệt liệt thảo luận cùng trò chuyện, đống lửa chiếu rọi ra sáng tỏ quang huy làm nổi bật ra các nàng đầy nhiệt tình, thân mật vô gian một màn, nhường cái này mỹ hảo ban đêm càng thêm sáng lạ. Tiếp theo thời gian, David cùng đám nữ vu cùng một chỗ thảo luận tiếp theo nguyên tố thế giới hành trình. David bắt đầu thi triển một cái cổ lão mà phức tạp triệu hoán nghi thức. Theo hắn chú ngữ không ngừng tiếng vọng trong không khí, chung quanh nguyên tố bắt đầu vây quanh hắn xoay tròn, trong không khí tràn đầy năng lượng ba động. David đem ý niệm tập trung ở bốn vị nữ vu trên thân, hy vọng các nàng có thể cảm ứng được chính mình triệu hoán. Sau một lát, hắn cảm thấy một cỗ ấm áp mà thân thiết khí tức bao vây chính mình. Theo quang mang lóe lên, bốn vị nữ vu dần dần hiện ra. Hỏa vũ tựa như một đoàn thiêu đốt lên liệt diễm, nàng kia như là hỏa diễm giống như nhảy vọt tóc đỏ cùng khí tức nóng bỏng nhường cảnh vật chung quanh trong nháy mắt ấm lên. Thủy Liên thì như là thanh tịnh xanh thẳm biển cả, trên người nàng mỗi một giọt nước đều tản mát ra sinh mệnh chi lực. Hưu thì là nặng nghề đại địa hóa thân, nàng tản mát ra bùn đất cùng thực vật giao hòa thơm. Mà Dễ Nạ thì nhẹ nhàng như gió, nàng kia phiêu động lấy tóc dài màu bạc dường như tùy thời chuẩn bị mang đến gió nhẹ quất vào mặt. David, chúng ta tới. Bốn nữ cộng đồng đáp lại nói, thanh âm kia giống như thanh tuyển chảy xuôi, làm cho người an tâm. David mỉm cười nói, chúng ta tới cái này nguyên tố thế giới, nó tràn đầy vô hạn khả năng, nhưng ta cần các ngươi trợ giúp ta đem linh hồn của mình cùng lực lượng nguyên tố kết hợp. Theo lời của bọn hắn rơi xuống, một loại thần bí mà năng lượng cường đại tràn ngập trong không khí ra. David cảm giác được thể nội dâng lên trận trận dậy sóng, cùng cái này bốn loại thuộc tính khác nhau lực lượng sinh ra cộng minh. Hắn hai mắt nhắm lại, hết sức chăm chú tại cỗ này hợp lực. Một lát sau, tại tinh thần của hắn phô diện, một quả lóa mắt ngũ thải quang mang hội tụ thành hình cầu, các loại nguyên tố kết hợp, giao hòa, va chạm, cũng cuối cùng tạo thành một loại mới tồn tại. Hắn cảm nhận được tự thân bị tăng lên tới một cái toàn tầng thứ mới, đó là một loại siêu việt nhục thể cùng ý thức trạng thái mới, hắn dường như có thể tự do điều khiển bên trong vùng thế giới này mỗi một loại nguyên tố. Theo David cùng bốn vị nguyên tố nữ vu lực lượng dung hợp, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có năng lượng ba động. Cái loại cảm giác này dường như đem hắn kéo hướng về phía một đầu lóe ra quang huy thông đạo, hết thảy chung quanh đều dần dần mơ hồ, cho đến hắn cùng đám nữ vu đồng thời bị hút vào cỗ năng lượng kia bên trong. Khi bọn hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện chính mình đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Đây là một cái vỡ vụn mà thần bí phù đảo nhóm. Trên bầu trời nổi lơ lửng mấy quả to lớn tinh tinh, những ngôi sao kia tản ra kỳ dị mà ánh sáng lưu hòa, phóng xuống pha tạp quang ảnh. Bốn phía là một mảnh kỳ lạ cảnh tượng, các loại nguyên tố sinh vật trên không trung bay lượn, mà thổ địa thì từ đủ loại đảo nhỏ tạo thành, mỗi cái trên đảo nhỏ đều có đặc biệt mà mê người cảnh quan. Chúng ta tới. Hỏa Vũ hưng phấn nói, nàng ngọn lửa kia giống như nhiệt liệt khí tức dường như tại bên trong vùng không gian này càng thêm chiếu sáng rạng rỡ. Nơi này nhìn tràn đầy năng lượng. Thủy Liên ngắm nhìn bốn phía, dường như có thể cảm nhận được dòng nước cùng sinh mệnh ở chỗ này xen lẫn. Nơi này có ta quen thuộc tất cả, ta có thể cảm giác được thủy nguyên tố đang lưu động, bọn hắn dường như đang kêu gọi chúng ta. Hiệu thì thấp giọng nói rằng, mặc dù nơi này nhìn mỹ lệ, nhưng ta mơ hồ cảm nhận được một tia bất an. Những này phù đảo ở giữa dường như tồn tại liên hệ nào đó, chúng ta cần cẩn thận. Yên tâm đi, Hiệu, chúng ta bốn người cùng một chỗ, có thể ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào. Dễ Nã ngạo kiều nói, đồng thời nhẹ nhàng huy động cánh tay, nhường gió nhẹ êm ái phất qua các nàng bên người. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, liền không có gì có thể ngăn cản chúng ta. David mỉm cười, hắn biết, nơi này chính là bọn hắn thăm dò nguyên tố thế giới trọng yếu điểm xuất phát. Hắn hít sâu một hơi, đem lực chú ý tập trung ở mảnh không gian này, chúng ta nhất định phải tìm tới vỡ vụn phù đảo ở giữa kết nối phương pháp, chỉ có dạng này khả năng xâm nhập thăm dò thế giới này phía sau bí mật. Theo chỉ thị của hắn, bọn hắn bắt đầu chia khởi hành động, riêng phần mình lợi dụng chính mình lực lượng nguyên tố thăm dò chung quanh đảo nhỏ. Hỏa Vũ tựa như tia chớp vọt hướng một cái tràn ngập dung nham lưu động đảo nhỏ, nàng hy vọng thông qua hỏa diễm chi lực tìm tới càng nhiều liên quan tới nơi này tin tức. Thủy Liên thì hướng phía một cái như là giống biển cả yên tĩnh đảo nhỏ bơi đi, nàng cẩn thận cảm ứng những cái kia sóng nước bên trong sinh mệnh. Hưu vững vàng đi hướng một khối đất ngưỡng nặng nghề, thực vật tươi tốt đảo nhỏ, hy vọng có thể từ khắp mặt đất thu hoạch nhiều đầu mối hơn. Mà Dễ Nạ thì tại không trung linh hoạt xuyên thẳng qua, lấy nàng phong chi lực đi dò xét những này đồng bền đảo nhỏ ở giữa phải chăng có bí ẩn thông đạo. Thời gian dần qua, bọn hắn phát hiện mỗi cái trên đảo nhỏ đều có khác biệt đặc tính nguyên tố sinh vật, những sinh vật này không chỉ là người thủ vệ, càng giống là đối phiến thiên địa này tinh túy khắc sâu lý giải người. Đang giao lưu với nhau lúc, bọn hắn cũng chú ý tới những sinh vật này ở giữa tồn tại một loại nào đó kỳ diệu cân bằng, cái này khiến David ý thức được, mỗi một loại nguyên tố đều là tương hỗ y tồn, hợp tác cùng tồn tại. Trải qua không ngừng cố gắng cùng lẫn nhau duy trì, bọn hắn cuối cùng tập hợp, cộng đồng nghiên cứu thảo luận như thế nào vượt qua những này vỡ vụn phù đảo. Ta chú ý tới mỗi cái tiểu đảo quốc đều tản mát ra một loại đặc biệt tần suất. David đề nghị, nếu như chúng ta có thể điều hòa lực lượng của chúng ta, cùng những này tần suất cộng minh, có lẽ liền có thể mở ra kết nối từng cái đảo quốc ở giữa thông đạo phương pháp. Chương 392, nguyên tố bản nguyên chi lực. Chương 392, nguyên tố bản nguyên chi lực ở Mỹ. Hỏa Vũ hưng phấn gật đầu, trong ánh mắt lóe ra bất khuất tinh thần, để chúng ta đi thử một chút ta. Theo lời của nàng rơi xuống, ở đây 5 người lập tức tụ tập thành một vòng tròn, lần nữa đem ý niệm của mình cùng lực lượng tập trung. Một hồi mạnh mẽ mà ấm áp quang mang lóe lên đi ra, toàn thân bọn họ trên giới hội tụ lên ngũ thải bàn làn quan huy. Lần này bọn hắn không chỉ là vận dụng năng lực của mình, càng giống là tại mượn nhờ lẫn nhau ở giữa cường đại tình cảm mối quan hệ, cộng đồng điều hòa thành một loại mới tần suất. Cố lực lượng kia không ngừng tăng cường, tựa như là một bài ưu mỹ lại phức tạp nhạc khúc, trong không khí quanh quẩn, làm cho cả không gian cũng vì đó rung động. Làm tất cả mọi người ý niệm hợp hai là một, kia tần suất rốt cục đạt thành cộng minh, chói mắt, ấm áp lại mãnh liệt mới thông đạo lập tức ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Thành công. Dễ nạ kích động reo hò, mà cái khác nữ vu cũng lộ ra vui mừng cùng hưng phấn xen lẫn biểu lộ. Theo chói mắt mới thông đạo thoáng hiện, David cùng bốn vị nữ vu cùng nhau bước vào kia cỗ tràn ngập năng lượng quang huy. Trong nháy mắt, thân thể của bọn hắn dường như bị một hồi ấm áp khí lưu bao khỏa, hoàn cảnh bốn phía bắt đầu cấp tốc biến ảo, lần nữa thể hiện ra một cái kỳ lạ hơn rượu mà phức tạp phù đảo thế giới. Tại cái này hoàn cảnh mới bên trong, David cùng đám nữ vu cảm thấy một loại trước nay chưa từng có lực lượng. Các nàng hơi hơi nhắm hai mắt lại, theo suy nghĩ lưu động, các nàng dần dần hóa thân thành nguyên tố hư ảnh, dung nhập trùng quanh trong tự nhiên. Hỏa vũ hóa thành một đoàn nóng bỏng mà không bị cản trở hỏa diễm, nàng tại dung nham lưu động trên đảo nhỏ nhanh nhẹn nhảy múa. Thủy Liên thì như là tia nước nhỏ, tại giống biển cả yên tĩnh trên đảo nhỏ nhẹ nhàng du động. Khi hóa thân thành bùn đất cùng thực vật giao hòa một bộ phận, nàng cắm rễ tại bên trong lòng đất cảm thụ được sinh mệnh chi lực. Mà dễ nạ thì như gió nhẹ nhàng, tự do ghé qua ở không trung. Trong lúc các nàng dung nhập nguyên tố lúc, hết thảy chung quanh đều biến càng thêm sinh động mà tươi sống. Hỏa diễm, nước chảy, phong cùng thổ địa chi ở giữa dường như tạo thành một loại kỳ diệu cân bằng. Nhưng mà, rất nhanh các nàng liền cảm nhận được thế giới này tuần hoàn theo một loại cổ lão mà đáng sợ phát tắc, nguyên tố thôn phệ phát thì. Trên vùng đất này mỗi một loại nguyên tố đều đang không ngừng tìm kiếm khuyết trương cùng thôn phệ. David ý thức được, tại hắn sâu trong tâm linh, một loại cảnh giác cảm giác lặng yên dâng lên. Hỏa phân rừng, nước làm sói mòn nham, gió gặp thổ, đất nước không, những lực lượng này ở giữa dường như tồn tại một loại kiểm chế lẫn nhau cùng cạnh tranh. Cũng không lâu lắm, các nàng quan sát được một cái tươi sáng thí dụ mẫu, một đoàn cùng dã lăn lộn hỏa diễm đang cố gắng đốt sạch phụ cận một mảnh rừng rậm, mà vùng rừng rậm này bởi vì nguồn nước phong phú cũng ngay tại gặp sóng nước ăn mòn. Tại một bên khác, một hồi gió mạnh đem cắt đất nổi lên, khiến cho phụ cận đại địa bắt đầu vỡ ra, mà những cái kia khe hở lại phảng phất có một loại nào đó lực lượng vô hình đang chuẩn bị nuốt hết nó tiếp xúc đến tất cả. Nếu như không có cân bằng, nơi này sinh vật đều sẽ đứng trước nguy hiểm. Thủy Liên mở miệng nói ra, thanh âm như là thanh tuyển giống như lưu hỏa. Hữu Thu hồi đụng vào đại địa lúc đạt được tin tức, ta có thể cảm giác được, mỗi khi cái nào đó lực lượng nguyên tố quá cường đại lúc, nó liền sẽ không ngừng ăn mòn khu vực khác, từ đó làm cho sinh thái hệ thống không ổn định. Cái này mang ý nghĩa, chúng ta nhất định phải bảo đảm mỗi cái trên đảo nhỏ năng lượng nguyên tố bảo trì cân bằng. Dễ nạ suy tư một lát sau nói rằng, nếu như chúng ta có thể cân đối những năng lượng này, liền có thể phòng ngừa bọn hắn lẫn nhau thôn phệ. Chúng ta muốn làm không chỉ có là tìm kiếm thông đạo, chúng ta còn muốn chữa trị nơi này bị đánh phá cân bằng. David gật đầu. Thế là, bọn hắn lần nữa tụ tập thành một vòng tròn, mỗi người đem ý thức của mình tập trung ở cùng một chỗ, lẫn nhau truyền lại riêng phần mình đối lực lượng nguyên tố mới lý giải. Theo bọn hắn tâm linh tương liên, một cỗ lực lượng mới lần theo quy luật tự nhiên hiện ra đến. Tại thời khắc này, bọn hắn không chỉ là người, càng giống là một cỗ hợp lực, thông qua giữa lẫn nhau vô hình tạo dựng lên trật tự mới. Cộng đồng khống chế lại mảnh này cuồng bạo cùng trong hỗn loạn các loại thuộc tính. Từ bốn phương tám hướng tụ lại, riêng phần mình tản mát ra đại biểu tự thân thuộc tính chi lực. Đồng thời lại tạo thành một đạo bảo hộ bình chướng, đem những cái kia điên cuồng khuyết trương bên trong nguyên tố thoáng áp chế lại, là chung quanh đảo nhỏ sáng tạo ra một loại mới an toàn không gian. Thời gian dần qua, những cái kia nguyên bản tùy ý khuyết trương cũng ý đồ thôn vệ lẫn nhau đảo nhỏ bắt đầu dần dần khôi phục yên tĩnh. Thiêu đốt bên trong cây rừng được đến ngăn chặn, không còn bị vô tình liệt diễm tiêu diệt. Sóng nước cũng chậm chậm tối lui, lần nữa đem ướt át tầm bổ mang về thổ nhưỡng, mà báo cắt cũng từng bước yếu bớt, không còn tứ ngược cả bầu trời. Trận này dị tượng làm cho tất cả mọi người đều ý thức được bọn hắn kết hợp sau cường đại, cùng cộng đồng giữ gìn tự nhiên trật tự tầm quan trọng. Hiện tại chúng ta đã có thể khống chế sự cân bằng này, David nhìn về phía đại gia. Tiếp xuống, chúng ta cần tiến một bước thăm dò thế giới này chỗ sâu ẩn giấu tin tức, có lẽ có liên quan tới như thế nào khôi phục nơi này cấp độ càng sâu sinh thái hệ thống tin tức hoặc truyền thừa. David cùng đám nữ vu thành công ổn định phù đảo ở giữa nguyên tố cân bằng, nhưng mà bọn hắn biết, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Vì càng thâm nhập lý giải thế giới này bản chất, bọn hắn quyết định đối nguyên tố bản nguyên tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu, cái này cũng là bọn hắn đến nguyên nhân một trong. Chúng ta nhất định phải tìm tới nơi này hạch tâm. David kiên định nói, theo ta được biết, nguyên tố bản nguyên là thế giới này tất cả lực lượng cùng sinh mệnh nguồn suối. Chỉ có chạm tới nó, chúng ta khả năng chân chính nắm giữ nơi này tất cả. Bốn vị nữ vu gật đầu biểu thị đồng ý, riêng phần mình hóa thân thành nguyên tố hư ảnh, cùng tự nhiên càng thêm hòa làm một thể. Bọn hắn bắt đầu ở phù đảo ở giữa xuyên thẳng qua, lấy tìm kiếm thông hướng hạch tâm con đường. Tại thăm dò quá trình bên trong, các nàng chú ý tới mỗi cái đảo nhỏ đều có đặc biệt mà phức tạp tiểu sinh thái, mỗi cái hòn đảo tản ra khác biệt tần suất năng lượng. Hỏa Vũ cảm nhận được hỏa diễm chi lực cùng rừng rậm sinh cơ xen lẫn. Thủy Liên thì chú ý tới nước ngọt cùng mặn thủy chi ở giữa hỗ trợ lẫn nhau sinh ra tân sinh mệnh. Khi đắm chìm ở thổ nhưỡng bên trong thực vật sinh trưởng cùng rèn luyện. Mà Dễ Nạ thì tại không trung bay múa, cảm giác trong gió nhẹ ẩn hàm tin tức. Ta cảm thấy những này đảo nhỏ tựa như là một loại to lớn thần kinh mạng lưới, bọn hắn lẫn nhau kết nối, cộng đồng chống đỡ lấy toàn bộ sinh thái. Thủy Liên quan sát nói, đúng vậy à, mỗi cái đảo nhỏ đều là cái này sinh thái trong hệ thống không thể thiếu một bộ phận. David đáp lại nói, chỉ có tìm tới giữa bọn chúng cùng tồn tại chi đạo, chúng ta khả năng tiếp cận nguyên tố bản nguyên. Trải qua một phen nghiên cứu, bọn hắn tìm tới một loại năng lượng đặc biệt lưu động hình thức, nó tựa như là một đầu bí ẩn đường mòn, đem tất cả đảo nhỏ chặt chẽ liên hệ với nhau. Theo mỗi người đối với mình đại biểu nguyên tố lý giải làm sâu thêm, bọn hắn từng bước nắm giữ cô năng lượng này lưu động, cùng nó cộng đồng cộng hưởng. Nhưng vào lúc này, bốn vị nữ vu đống nhiên cảm thấy đến từ nơi nào đó khổng lồ lực hấp dẫn, cố lực lượng kia phảng phất tại triệu hoán bọn hắn hướng một phương hướng nào đó tiến lên. Nơi đó, Hưu chỉ hướng phương xa một tòa bị nồng hậu dày đặc sương mù bao phủ ngọn núi nhỏ, ta cảm giác nơi đó đại địa đặc biệt mãnh liệt, có một loại không cách nào kháng cự lực hấp dẫn. David trong lòng trực giác nói cho hắn biết, khả năng này chính là thông hướng nguyên tố bản nguyên manh mối trọng yếu. Hắn dẫn đầu đám người hướng này tòa đỉnh núi đi đến. Đang đến gần lúc, bọn hắn phát hiện sương mù dần dần biến trong suốt, cũng làm nổi bật ra một cái to lớn pháp trận, phía trên che kín phức tạp mà phù văn cổ xưa, dường như ẩn chứa vô tận trí tuệ. Đây chính là trong truyền thuyết pháp trận. Trong truyền thuyết thông hướng nguyên tố bản nguyên vị trí. Hòa Vũ hoảng sợ nói, nàng hai mắt lóe ra kích động cùng sốt ruột. Tại nàng đối pháp trận cẩn thận quan sát về sau phát hiện trong đó có chút phù văn đang lóe ra hào quang nhỏ yếu, những phù văn này dường như đang chỉ dẫn lấy các nàng phương hướng đi tới. David không chút do dự đi lên trước, dùng nhẹ tay phủ những cái kia phù văn. Những phù văn này không chỉ là kết nối, bọn hắn ẩn chứa các loại liên quan tới tự nhiên cân bằng cùng tương hỗ ý tồn tin tức. Hắn nghĩ sâu tính kỹ sau nói, chúng ta cần dùng lực lượng của mình giải đọc những ký hiệu này, để mở ra thông hướng hoạch tâm đại môn. Thế là hắn bắt đầu ngâm tụng những cái kia cổ lao chú ngữ, đồng thời cảm nhận được cảnh vật chung quanh xảy ra biến hóa. Bốn vị nữ vu cũng sẽ thuộc tính của mình dung nhập trong đó, phối hợp lẫn nhau, cộng đồng tỉnh lại dấu ở pháp trận chỗ sâu tin tức. Tại bọn hắn cố gắng phía dưới, những cái kia lấp lóe quang mang dần dần mạnh mẽ, cuối cùng hình thành một đạo chói ánh mắt trụ, đem toàn bộ sơn phong chiếu sáng. Đang khôi phục phù đảo ở giữa cân bằng sau, David cùng bốn vị nữ vu cảm nhận được một tia hy vọng. Nhưng mà, bọn hắn thăm dò cũng không duy trì liên tục quá lâu, một trận đột nhiên xuất hiện hỗn chiến phá vỡ yên tĩnh. Không khí bốn phía bên trong tràn ngập khẩn trương khí tức, hỏa diễm cùng dòng nước tại cách đó không xa giao thoa. David cùng đám nữ vu cấp tốc quay người, chỉ thấy hai cỗ khổng lồ nguyên tố quân đoàn ngay tại kịch liệt giao chiến. Hỏa nguyên tố lãnh chúa Dung Hầu đang dẫn theo một chi từ nóng bỏng hỏa diễm sinh vật tạo thành quân đoàn, hướng thủy nguyên tố bá chủ Xương Đồng khởi xướng công kích mãnh liệt. Xương Đồng thì chỉ huy một đám băng lãnh mà cứng cỏi nước nguyên tố sinh vật, ý đồ ngăn cản được công kích. "Nhanh, chúng ta nhất định phải trợ giúp bọn hắn." Hỏa Vũ đội vàng nói, nàng kia hừng hực khí tức tại thời khắc này lộ ra càng mạnh mẽ. "Chờ một chút." David đưa tay ra hiệu, cái này không chỉ là cuộc chiến tranh. Hai vị này lãnh chúa ở giữa có cấp độ càng sâu ân oán, chúng ta không thể đơn giản nhúng tay. Hắn cẩn thận quan sát lấy trận chiến đấu này, ý đồ lý giải giữa song phương tồn tại vấn đề. Nhưng vào lúc này, Dung Hầu phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống, cái kia to lớn thân ảnh như là một tòa cơ thể sống núi lửa, nhường chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. "Xương Đồng, ngươi cho rằng có thể vĩnh viễn khống chế đây hết thảy sao? Ta đem hóa ngươi là cho tàn." Hắn tức giận hướng đối phương phát động công kích, từng đạo mãnh liệt mà ngọn lửa cuồng bạo bay thẳng hướng Xương Đồng. Cùng lúc đó, Xương Đồng thì lạnh lùng đáp lại, cái kia băng tròng mắt màu lam lóe ra thấu xương hàn quang. "Sự cuồng vọng của ngươi đem để ngươi trả giá đắt." Hắn huy động cánh tay, một hồi hàn lưu lan tràn mà ra, sắp hết số vọt tới liệt diễm đông kết thành khối băng. Giữa hai bên cho thấy lực lượng đối kháng nhường chung quanh đảo nhỏ đều bởi đó rung động không thôi. "Đây không phải bình thường chiến tranh, đây là nguyên tố ở giữa lực lượng cùng tín niệm chi tranh." Hiệu nói rằng, nàng cảm nhận được đại địa có chút chấn động. "Chúng ta cần tìm tới điểm thăng bằng." Dễ nạ nhẹ giọng, "Nếu như chúng ta có thể thuyết phục bọn hắn ngừng tranh đấu, sẽ là một cái cơ hội tốt vô cùng." David nhẹ gật đầu, hắn biết mình có trách nhiệm đi điều hòa đây hết thảy. Hắn hít sâu một hơi, đem ý thức tập trung ở hai cái đang trong lúc kịch chiến nguyên tố lãnh chúa trên thân. Hắn bắt đầu thi triển một loại cổ xưa mà cường đại triệu hoán pháp thuật, để dẫn đạo cũng khống chế cỗ này năng lượng to lớn. Theo chú ngữ từ trong miệng ngâm tụng mà ra, không khí chung quanh bên trong năng lượng bắt đầu kịch liệt chấn động, hình thành một cái cường đại lại chói mắt mới phủ văn trật liệt. Đồng thời, hắn cũng ra hiệu bốn vị nữ vu chuẩn bị riêng phần mình thi triển năng lực để cung cấp duy trì. Theo ba loại thuộc tính khác nhau lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ, bọn hắn cộng đồng tạo dựng một đạo cường lực bình chướng, bình phong này đem song phương cách biệt, khiến cho hôn chiến tạm thời đình trệ xuống tới. Trong lúc nhất thời, hai vị lãnh chúa ngạc nhiên dừng lại động tác, đồng thời hướng David nhìn lại. Cặp kia trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc, nhưng cũng xen lẫn đối lực lượng cảm ứng ra tôn trọng cùng lòng hiếu kỳ. Hắn dùng tâm linh kêu gọi, cả hai cũng có thể cảm giác được hắn trong lời nói chân thành. "Lực lượng của ngươi đến từ tự nhiên, mà tự nhiên vốn nên là hài hòa cùng tồn tại." Dung Hầu gầm thét, "Ngươi muốn dùng cái gì đến dạy bảo ta? Ta cũng là tự nhiên một bộ phận. Ta có thể lý giải các ngươi khát vọng khuyết trương, khát vọng chi phối, nhưng phá hư cũng không thể mang đến đúng nghĩa thắng lợi." David tiếp tục nói, "Ngược lại là lẫn nhau ở giữa lẫn nhau tôn trọng, hợp tác cùng có lợi mới có thể để cho thế giới này càng tốt đẹp hơn." Đang lúc song phương lâm vào trầm tư lúc, một cái đột nhiên xuất hiện xảo trá kế hoạch đống nhiên đánh tới. Một phương khác gần nút trong bóng tối cỡ nhỏ nước nguyên tố sinh vật lợi dụng cơ hội tập kích tinh thần chuyên chú vào trong lúc nói chuyện với nhau Dung Hầu. Một màn này đã dẫn phát hỗn loạn cảm xúc, lần nữa phá vỡ vừa mới tạo dựng lên yếu ớt cân bằng. Nhìn thấy cục diện này càng ngày càng không thể khống, David quyết định khai thác quả quyết biện pháp. David cảm nhận được thế cục kịch liệt biến hóa, trong lòng tin tưởng chính mình nhất định phải phát huy ra lực lượng cường đại hơn, khả năng khống chế lại trận này sắp mất khống chế một chiến. Hiện tại hắn là nguyên tố thân thể, chỉ có thể thôi động lực lượng nguyên tố tiến hành chiến đấu. Làm David bắt đầu thi triển pháp thuật này lúc, hắn hai mắt nhắm lại, quá chú tâm tập trung ở trung quanh sôi trào mãnh liệt thủy nguyên tố. Hắn tưởng tượng lấy biển cả chỗ sâu loại kia vô hạn rộng lớn mà kiên cường lực lượng. Tại sâu trong tâm linh, hắn hồ hoán dấu ở trong hải dương cổ lão lực lượng, kia là vô số sinh mệnh cùng tự nhiên pháp tắc bao hàm mà thành một cô vô hình năng lượng. Theo ý niệm của hắn dần dần mở rộng, trung quanh tản mát ra ánh sáng màu xanh lam, từng đạo chấn động theo hắn chú ngữ trong không khí phun trào. Khi hắn mở mắt ra, phát hiện trước mặt mình đã hiện ra một cái to lớn thủy chi vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm tụ tập vô tận hải dương bên trong trong suốt gợn sóng, bọn hắn dưới khống chế của hắn phi tốc xoay tròn, không ngừng phát ra trầm thấp mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Đây chính là hắn nắm giữ hải thần chi lực, coi như tại nguyên tố thế giới, vẫn như cũ có thể đối thủy nguyên tố tiến hành trường khống. Tới đi. Dung Hầu giống giận, lần nữa hướng xương đồng phát động công kích, lại bị kia cỗ sôi trào mãnh liệt dòng nước trong nháy mắt chế trụ. Hắn cảm giác được chính mình hỏa diễm bị một cỗ không cách nào sức chống cự áp chế, cái loại cảm giác này tựa như là bị khốn ở vô tận vực sâu, vô luận như thế nào đều không thể dễ rủa đi ra. Cùng lúc đó, bị áp chế lại năng lực hành động xương đồng cũng ý thức được điểm này, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vòng xoáy, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đồng dạng là trưởng khống nước lực lượng nguyên tố lãnh chúa, hắn phát hiện chính mình tại mặt của đối phương trước, vậy mà không có một chút điểm năng lực phản kháng, nhận lấy tuyệt đối áp chế. Chương 393, thu phục nguyên tố lãnh chúa. Chương 393, thu phục nguyên tố lãnh chúa. David cảm nhận được thế cục kịch liệt biến hóa, trong lòng tin tưởng chính mình nhất định phải phát huy ra lực lượng cường đại hơn, khả năng khống chế lại trận này sắp mất khống chế hỗn chiến. Hắn hai mắt nhắm lại, tập trung lực chú ý khắp chung quanh sôi trào mãnh liệt thủy nguyên tố. Theo nội tâm triệu hoán, một cỗ lực lượng khổng lồ bắt đầu ở trong thân thể của hắn phun trào. Hải thần chi lực. David thấp giọng ngâm tụng, một đạo ánh sáng màu xanh lam từ trong cơ thể hắn bắn ra, hình thành một cái to lớn thủy chi vòng xoáy. Vòng xoáy cấp tốc mở rộng, như là cuồng bạo sóng biển, không ngừng thôn phệ lấy hết thể chung quanh. Dung Hầu cùng xương đồng bị bao ở trong đó, bất luận bọn hắn dây rủa như thế nào, đều không thể đào thoát cỗ này sôi trào mãnh liệt lực lượng. Ngươi cái này nhân loại, ngươi không cách nào khống chế chúng ta. Dung Hầu gầm thét, cái kia nóng bỏng hỏa diễm tại vòng xoáy bên trong dãy rủa, nhưng lại bị dòng nước áp chế đến cơ hồ dập tắt. Hắn có thể cảm giác được ở sâu trong nội tâm dâng lên vô tận tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực. Hắn từng là thế giới này cường đại nhất hỏa nguyên tố lãnh chúa, bây giờ lại bị một tên nhân loại dễ dàng trói buộc lại. Xương Đồng cũng đồng dạng cảm thấy khủng hoảng. Hắn ý đồ mượn nhờ băng lãnh hàn lưu phản kích, nhưng mỗi một lần ra tay đều bị kia vô hình biển cả lực lượng triệt tiêu không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không. Ta là tuyệt đối không thể thua ngươi nhóm. Hắn dốc hết toàn lực mong muốn từ trong tuyệt cảnh đào thoát, lại phát hiện chính mình càng là phản kháng, kia cỗ dòng nước thì càng cường đại, dường như nó có thể đọc hiểu ý đồ của hắn. David nhìn thấy hai vị lãnh chúa tuyệt vọng như vậy, hắn biết bây giờ không phải là thi triển ôn hòa thuyết giáo thời điểm. Hắn nhất định phải cố gắng gấp bội, lấy bảo đảm bọn hắn có thể hiểu được hợp tác tầm quan trọng. Các ngươi phải hiểu, trận chiến đấu này chỉ có thể dẫn đến càng lớn hủy diệt. Nếu như tiếp tục tranh đấu, chúng ta đều sẽ mất đi tất cả. Nhưng mà hai vị lãnh chúa chỉ nghe trung tâm phong bạo truyền đến trầm thấp gầm thét, bọn hắn đã hoàn toàn lâm vào sợ hãi của mình cùng trong tuyệt vọng. Tại cái này áp lực cực lớn hạ, bọn hắn bắt đầu hoài nghi giá trị của mình cùng tồn tại ý nghĩa. Đã từng coi là chính mình không thể chiến thắng, bây giờ lại luân lạc tới tình cảnh như thế, để bọn hắn không thể thừa nhận. David cảm nhận được chung quanh thủy nguyên tố tại hắn triệu hoán hạ phun trào, hình thành một cái to lớn thủy chi vòng xoáy, mãnh liệt lực lượng đem Dung Hầu cùng xương đồng đều vây quanh trong đó. Hai vị nguyên tố lãnh chúa bị cỗ này lực lượng vô hình áp chế ở vòng xoáy trung tâm, không cách nào tránh thoát. Ngươi đến cùng là cái gì? Dung Hầu giận dữ hét, ngọn lửa nóng bỏng ở trên người hắn nảy lên, nhưng lại bị kia không ngừng lăn lộn dòng nước chế ướp. Hắn cảm thấy mình lực lượng đang từ từ bị thôn phệ, mà loại kia bất lực nhường hắn tức giận không thôi. Trung quanh thủy nguyên tố tại ý niệm của hắn hạ càng thêm mãnh liệt, tạo thành một đạo thủy long, nó quanh quẩn trên không trung múa, đem Dung Hầu cùng xương đồng hoàn toàn bao phủ. Ngươi cái này nhân loại, ngươi căn bản không biết rõ lực lượng chân chính là cái gì. Dung Hầu gầm thét, hắn có thể cảm nhận được chính mình kia nóng bỏng hỏa diễm đang từ từ bị áp chế e rằng chỗ có thể đi. Hỏa diễm bên trong lửa giận cùng tiêu ngạo xen lẫn thành không thể ức chế tuyệt vọng, nhưng hắn không cách nào cải biến hiện trạng, chỉ có thể bị ép đối mặt đây hết thảy. Ta sẽ không khuất phục tại ngươi. Xương Đồng cũng không nhịn được gầm thét, hắn ở sâu trong nội tâm đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo băng lãnh lực lượng bây giờ lại bị như thủy triều áp lực đẩy hướng tuyệt cảnh. Theo mỗi một lần phản kích, đều chỉ có thể đổi lấy càng lớn mọi mệnh cùng bất đắc dĩ. David cảm nhận được bọn hắn trên người tán phát ra sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn biết nhất định phải càng thêm kiên định. Hắn mắt sáng như đuốc, giống một đạo thiểm điện phá vỡ hai vị lãnh chúa ở giữa ngày càng bước lên bất an. Thần phục với ta, hắn tỉnh táo mà hữu lực nói, hoặc là chết. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, đầu kia thủy long bắt đầu phóng xuất ra mạnh mẽ mà hào quang chói sáng, như là thiên thần giáng lâm. David đem ý niệm của mình tiến một bước đầu nhập vào trong vòng xoáy, nhường chung quanh tất cả nguyên tố cũng vì đó cập mình. Không còn là đơn giản áp chế, mà là muốn để bọn hắn thể nghiệm tới hợp tác mang đến lực lượng. Đồng thời, cỗ này cường đại dòng nước hướng hai vị lãnh chúa truyền đạt ra một loại bản năng sinh tồn, thuận theo tự nhiên pháp tắc mới có sinh tồn chi đạo. Dung Hầu cùng xương đồng cảm nhận được cỗ này sinh cơ giạt rào lại tràn ngập hy vọng lực lượng mới, bọn hắn nguyên bản cố chấp mà cô độc kiên trì lập trường của mình, nhưng giờ này phút này, bọn hắn bắt đầu dao động. Nhất là tại áp lực cực lớn trước mặt, bọn hắn minh bạch tiếp tục phản kháng chỉ có thể dẫn đến cái chết. Nếu như chúng ta không thể không thần phục với cái này nhân loại, chúng ta thật sẽ mất đi cái gì sao? Dung Hầu cắn răng thấp giọng nói rằng, hắn tại trong thống khổ dãy rủa, nhưng lại mơ hồ cảm nhận được một tia hy vọng. Nếu như lựa chọn hợp tác, cũng có thể mang đến mới khả năng. Đồng dạng, bị áp chế đã lâu, thể lực hao hết xương đồng cũng rốt cục ý thức được điểm này. Chúng ta, hoặc là đoàn kết lại, hoặc là cuối cùng rồi sẽ diệt vong. Thanh âm của hắn trầm thấp mà bi thương, lại tràn đầy bất đắc dĩ cùng tiếp nhận. Hắn nhìn về phía David, trong mắt lóe ra dãy rủa sau quyết tâm, tốt ta bằng lòng phục tùng. David nhìn thấy hai vị lãnh chúa rốt cục khuất phục tại hiện thực, không còn chống cự, thở phào. Hắn chậm rãi thu hồi cái kia đạo hải thần chi lực, nhường vòng xoáy dần dần lắng lại, đem hai người giải phóng ra ngoài. Nhưng mà, hắn như cũng bảo trì cảnh giác, không có hoàn toàn buông lỏng đối giữa bọn hắn liên hệ không chế, lấy bảo đảm bọn hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. David cảm nhận được dung hầu cùng xương đồng khuất phục, hắn biết đây là một cái trọng yếu thời khắc. Nhưng mà, vẻn vẹn để bọn hắn thuận theo là không đủ, hắn cần bảo đảm bọn hắn vĩnh viễn sẽ không lại đối kháng hắn, nhất định phải thành lập một cái bền chắc không thể phá được khế ước. Hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu ở trong lòng mặc niệm chú ngữ, kêu gọi thâm tàng tại thủy nguyên tố bên trong cổ lão lực lượng. Trung quanh dòng nước bắt đầu biến đổi hình dạng, dần dần ngưng tụ thành một đầu dài nhỏ mà lưu động chùm sáng màu xanh lam, đem dung hầu cùng xương đồng bao bao ở trong đó. Những cái kia chùm sáng như là dây leo giống như bốn lượn mà lên, đem hai vị nguyên tố lãnh chúa một mực cố định tại nguyên chỗ. Các ngươi từng là thế giới này cường đại nhất lãnh chúa, nhưng bây giờ, các ngươi sẽ thành nô bộc của ta. David dùng kiên định mà vô tình thanh âm nói rằng, điều này có ý vị gì, nhưng vì bảo hộ thế giới này, hắn nhất định phải làm như vậy. Hắn không còn khoan dung bất kỳ hình thức phản kháng. Theo chú ngữ không ngừng ngâm tụng, dung hầu cùng xương đồng cảm nhận được một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng ngay tại xâm nhập mỗi người bọn họ ý thức. Cái loại cảm giác này giống như là bị một đôi bàn tay vô hình cầm thật chặt, bọn hắn ý đồ phản kháng, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách tránh thoát. Đây là cái gì lực lượng? Dung hầu hoảng sợ hỏi, trong lòng của hắn rung động phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Hắn dùng hết toàn lực muốn tránh thoát tầng kia trói buộc, nhưng tất cả cố gắng đều như là đá chìm đáy biển, không thấy hình bóng. Đây là không thể nghịch chuyển khế ước, David lạnh lùng đáp lại, các ngươi sẽ vĩnh viễn phục tùng ý chí của ta. Ta có thể cấp cho các ngươi sinh tồn cùng lực lượng, cũng có thể để các ngươi hoàn toàn tiêu vong. Xương đồng cũng bởi vì loại này vô hình áp lực mà cảm thấy sợ hãi. Hắn nhắm mắt lại, không cam lòng thấp giọng nói rằng, chúng ta đã từng là tự nhiên một bộ phận, bây giờ lại muốn trở thành nô bộc của ngươi. Cái này chẳng lẽ không phải một loại sỉ nhục sao? Sỉ nhục? David cười lạnh, nếu như không tiếp thụ đây hết thảy, ngươi chỉ có thể đứng trước hủy diệt. Chỉ có thân phục, các ngươi mới có thể tiếp tục tồn tại. Theo chú ngữ tiến vào giai đoạn sau cùng, luồng hào quang màu xanh lam kia bộc phát sáng rực, như là như mặt trời lóa mắt. Hai vị nguyên tố lãnh chúa dần dần cảm nhận được ý thức của mình bị ăn mòn, loại kia tuyệt vọng cùng bất lực làm bọn hắn cơ hồ sụp đổ. Tại sắp mất đi bản thân trong nháy mắt, bọn hắn không thể không đối mặt hiện thực, xem như cá thể, bọn hắn đã không cách nào cùng cỗ này lực lượng mới chống lại. Nếu như không thể sinh tồn được, kia cái gọi là tôn nghiêm lại có ý nghĩa gì? Đúng lúc này, một đạo thâm trầm mà hữu lực lời nói từ bọn hắn nội tâm chỗ sâu dâng lên, nếu như đây là chúng ta duy nhất lựa chọn, như vậy cứ như vậy đi. Dung hầu rốt cục buông xuống cuối cùng vẻ kiêu ngạo cùng mâu thuẫn, mà xương đồng cũng yên lặng tiếp nhận sự thật này. Tại trong tuyệt vọng, bọn hắn lựa chọn sinh tồn tồn, dù cho một cái giá lớn là thần phục với một cái khác tồn tại phía dưới. Ta tiếp nhận cái này khế ước. Dung hầu gào thét, nội tâm của hắn tràn đầy quất đủ, nhưng lại mang theo yếu ớt không cam lòng. Ta cũng là. Xương đồng theo sát phía sau, run run dậy nhưng kiên định em biểu đạt ra chính mình quyết ý, chỉ cần có thể bảo trụ sinh mệnh, ta bằng lòng thần phục với ngươi. Theo hai vị lãnh chúa cuối cùng tuyên thệ hiệu chung, đầu kia quấn quanh lấy thân thể bọn họ cùng ý thức ở giữa màu lam tia sáng trong nháy mắt toát ra làm cho người hào quang đẹp mắt, như là tinh thần vẫn lạc giống như chói mắt. Làm cái cuối cùng âm tiết rơi xuống lúc, một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, đồng thời dòng nước cuốn lên thao thiên cự lãng, đem toàn bộ vòng xoáy bao phủ đến càng thêm chói lóa mắt. Khế ước hoàn thành. Sau này, hai cái này đã từng không ai bị nổi, khinh thường quần hùng nguyên tố lãnh chúa đem biến thành David trong tay công cụ, không thể không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Theo khế ước hoàn thành, David cảm nhận được một cỗ hoàn toàn mới liên hệ tại hắn cùng dung hầu, xương đồng ở giữa thành lập. Mặc dù bọn hắn bị ép trở thành nô bộc của hắn, nhưng David biết, chỉ có thông qua tin lẫn nhau cùng hợp tác khả năng chân chính phát huy ra bọn hắn lực lượng. Ngay lúc này, dung hầu cùng xương đồng tại sâu trong nội tâm kháng cự dần dần lắng lại, thay vào đó là một loại khát vọng hiểu rõ David ý đồ hiếu kỳ. Khế ước mặc dù để bọn hắn khuất phục, nhưng cũng không tước đoạt trí tuệ của bọn hắn cùng năng lực suy tính. Ngươi biết chúng ta vì sao tranh đấu sao? Dung hầu trầm giọng hỏi. Hắn hỏa diễm mặc dù bị áp chế, nhưng trong lòng hắn vẫn thiêu đốt lên cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng đấu trí. Chúng ta cũng không phải là vì cá nhân lợi ích mà tranh đấu, mà là vì cướp đoạt nguyên tố cầu đồng hạch. Nguyên tố cầu đồng hạch. David trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn chưa từng nghe qua cái này thuật ngữ, đó là cái gì? Xương đồng nói tiếp, nguyên tố cầu đồng hạch là một loại năng lượng cường đại nguồn suối, nghe nói nó có thể tăng cường nguyên tố lãnh chúa lực lượng, đồng thời cũng là mở ra truyền thừa lực lượng trọng yếu chìa khóa. Ai khống chế cầu đồng hạch, liền có thể thống trị toàn bộ chiến trường. Thanh âm của hắn trầm thấp mà tràn ngập kính sợ. Nghe đến đó, David rốt cuộc hiểu rõ chân tướng sự tình. Tại cái này phân loạn không chịu nổi, cạnh tranh kịch liệt trên đại địa, hai cái này đã từng vô địch tại thế lãnh chúa sở dĩ lẫn nhau tranh đấu, là bởi vì đối kia phần lực lượng cường đại không ngừng truy cầu. David cảm giác cái này nguyên tố cầu vồng hạch không đơn giản, có lẽ thật cùng nguyên tố chi thần có quan hệ. Nhưng ta cần các ngươi nói cho ta như thế nào mới có thể đến nơi đó, cùng như thế nào đánh bại những người bảo vệ kia. Dung hầu gật đầu ra hiệu, đồng thời nâng lên nóng bỏng mà ánh mắt kiên định. Nghe nói tại chiến trường hạch tâm chỗ sâu, có một tòa to lớn thần điện, cái kia chính là cầu vồng hạch vị trí. Nhưng phải xuyên qua chung quanh trùng điệp chướng ngại, chúng ta cần đoàn kết lên tất cả nguyên tố chi lực, cộng đồng đối mặt cổ lão sinh vật, bọn hắn là từ vĩnh hằng chi hỏa cùng băng tuyết cấu thành, không thể khinh thường. David gật gật đầu, có ý nghĩ. Xương đồng nhìn về phía dung hầu, hai vị lãnh chúa ở giữa không còn là đối địch, mà là một loại tiềm ẩn đồng minh quan hệ. Bọn hắn rốt cục ý thức được, tại đối mặt địch nhân chung lúc, dựa vào cá nhân lực lượng sẽ không cách nào lấy được thắng lợi, bọn hắn nhất định phải lẫn nhau dựa vào. Như vậy, để chúng ta bắt đầu chủ hoạch như thế nào đoạt lại vinh quang của chúng ta. Hắn kiên định nói, trong mắt lóe ra khát vọng trùng sinh quang huy. Tốt, dung hầu cũng đi theo phụ họa, ta sẽ vì hỏa diễm cung cấp cường đại nhất duy trì, mà ngươi thì phụ trách băng tuyết bảo hộ chúng ta phía sau. David cùng dung hầu, xương đồng ba người ngưng tụ thành một cái không thể phá vỡ đoàn đội, bắt đầu bọn hắn hành trình. Tại xác nhận mục tiêu sau, bọn hắn quyết định trước khi đến nguyên tố cầu vồng hạch trước đó, đầu tiên muốn thu phục chung quanh nguyên tố khác lãnh chúa, lấy tăng cường tự thân lực lượng cùng năng lực chiến đấu. Chúng ta trước hết đi phụ cận tìm kiếm nguyên tố khác lãnh chúa. David nói rằng, bọn hắn cũng đồng dạng là chiến trường này một bộ phận, chúng ta có thể thuyết phục hoặc chinh phục bọn hắn, để bọn hắn cho chúng ta hiệu lực. Dung Hầu cùng Xương Đồng liếc nhau, lẫn nhau ở giữa đã tạo thành tín nhiệm. Hai vị lãnh chúa đều ý thức được, đoàn kết tất cả lực lượng nguyên tố là thực hiện mục tiêu trọng yếu một bước. Ta biết phụ cận có một cái thủy nguyên tố lãnh chúa, hắn tên là Sóng Triều. Xương Đồng mở miệng nói, hắn đối dòng nước có cực mạnh lực khống chế, nếu như có thể khiến cho hắn gia nhập chúng ta, đem tăng cường rất nhiều thực lực của chúng ta. Sóng Triều, vậy thì đi tìm hắn a. David gật đầu đồng ý, bọn hắn cấp tốc hướng về Sóng Triều khả năng xuất hiện phương hướng xuất phát. Sau đó không lâu, bọn hắn đi tới một cái bí ẩn hồ nước. Mặt hồ sóng nước lấp loáng, dưới ánh mặt trời lóe ra mê người quang huy. Nhưng mà, làm ba người tiếp cận, một đạo mạnh mẽ mà thanh lãnh thanh âm từ hồ nước chỗ sâu truyền đến, các ngươi là ai? Dám can đảm quấy rầy ta yên tĩnh. Từ mặt nước dâng lên chính là một vị thân hình thon dài, toàn thân tản ra thanh tịnh khí tức ba động thủy nguyên tố lãnh chúa, Sóng Triều. Ánh mắt của hắn như băng, toàn thân trên dưới để lộ ra bất khuất cùng cao ngạo. Hắn nhìn chung quanh một vòng, trong mắt lóe ra cảnh giác cùng địch ý, các ngươi tới nơi này làm gì? Sóng Triều, ta là David. David mở miệng nói ra, ta cần trợ giúp của ngươi. Mục tiêu của chúng ta là cướp đoạt nguyên tố cầu vồng hạch, cái này cần tất cả nước, lửa, băng từng cái lĩnh vực lực lượng liên hợp lại cùng nhau, đối kháng sắp đến cổ lao thủ hộ giả. Sóng Triều nhíu mày, hắn hiển nhiên không có hoàn toàn tín nhiệm cái này nhân loại. Vì cái gì ta hẳn là tin tưởng ngươi? Các ngươi khả năng chỉ là vì ích lợi của mình mà đến. Dung Hầu cùng Xương Đồng lần lượt mở miệng là David biện hộ, nếu như chúng ta không đoàn kết lại, chúng ta sẽ đứng trước càng lớn tai nạn. Những này cổ lão sinh vật sẽ không bởi vì ngươi cao ngạo mà buông tha ngươi. Sóng Triều trầm mặc một lát, hắn sâu trong nội tâm cảm thụ được một loại bất an, nhưng lại bị đối sinh tồn mạnh mẽ khát vọng chỗ khu động. Từ trước nay chưa từng có trong tiểu tổ, hắn thấy được hy vọng, cũng nhìn thấy tại trong nguy cấp lẫn nhau nâng đỡ tầm quan trọng. Nếu như ta lựa chọn trợ giúp ngươi, ngươi có thể bảo chứng an toàn của ta sao? Thanh âm của hắn hơi có vẻ nhu hòa, nhưng vẫn để lộ ra cảnh giác.